Chương 266, bắt mấy cân cá. Chương 266, bắt mấy cân cá. Lúc này Thân Nhị Cẩu ngược lại thành bận rộn nhất người kia. Đường Chết để hắn cầm một con cái sọt đến bên cạnh mình, ở cạnh bên bờ nước cạn chỗ tìm cái địa phương, đem cái sọt thả trong nước, lại ở bên trong thả một khối đá để ép, không cho nó cuốn đi, liền lân cận bắt đầu nắm lên cá tới. Thân Nhị Cẩu lúc này liền chuyên tâm cùng sau lưng Triệu Bình, một bên vì hắn chiếu vào đèn tin, một bên vội vàng giả cá. Không có thời gian bao lâu, hai cái sọt cá liền đã đổ đầy, Thân Nhị Cẩu liền đem những này cá chọn qua đê ngăn sông, đem nó phóng tới chúc lồng bên trong, cứ như vậy một lần, Triệu Bình cùng Đường Chết lại bắt lấy mấy đầu. Cũng không biết bận rộn bao lâu thời gian, ba người là vừa mệt lại khốn lại đói, cảm giác toàn thân cũng không có khí lực, Triệu Bình thở phì phò, đặt mông ngồi tại nước cạn địa phương, hỏi Thân Nhị Cẩu nói, "Nhị Cẩu, chúng ta bắt nhiều ít lồng rồi?" Thân Nhị Cẩu trả lời, "Mới bắt 6 lồng, thứ 7 lồng đến một nửa, lại thêm cái này vậy một cái đoán chừng có thể giả bộ cái hơn phân nửa." Triệu Bình ồ một tiếng, nói, "Sớm biết nên mang một ít ăn đến, ra nhiều khí lực như vậy, cơm tối, ăn kia hai bát lớn đã sớm tiêu hóa xong." Thân Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, "Dù sao ta là đói quen thuộc, đói cái một hai trời cũng sẽ không chết, còn có 3 lồng nhiều một chút liền có thể giả bẻ ra ngoài, thêm ít sức mạnh." Triệu Bình đem ngã ngửa người về phía sau, chỉ lưu khuôn mặt tại mặt nước, miễn cưỡng nói, "Để cho ta nghỉ ngơi một hồi." Đường Chết còn tại nắm lấy, nói với Thân Nhị Cẩu, "Nhị Cẩu, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, còn lại ta đến bắt, hôm nay liền bắt 7 lồng ra ngoài." Thân Nhị Cẩu nói, "Đường ca, để Triệu Bình trước nghỉ ngơi một chút, ta đến bắt một hồi." Nói xong hắn đi đến Triệu Bình bên người, cầm qua cái kia không nắm chắc nát mầm cái gùi, nói với Triệu Bình, "Ngươi tìm làm địa phương nghỉ ngơi một chút, nơi này nằm muốn làm cảm bạo." Triệu Bình ngồi dậy, nói, "Ngươi bắt một hồi, ta đến lấy ra đi." Lại bắt 2 gánh, dòng giá 7 lồng cá đều đã sắp xếp gọn, mỗi một lồng đều có chừng 300 cân, đem bẻ một đầu ép tới rất thấp, Đường Chết đem mấy cái khác đồ chơi lúc lắc lồng đều cầm tới bãi sông đi lên đặt vào, sau đó ba người cùng một chỗ đem bẻ bên trên kia mấy lồng cá một lần nữa điều chỉnh vị trí, chỉ cái này 7 lồng cá đã đem toàn bộ bẻ gỗ tử áp trầm đến trong nước đi. Thuận dòng nước một mực đi xuống dưới, vẫn là Triệu Bình cùng Đường Chết ở phía trước, Thân Nhị Cẩu ở phía sau, đi thẳng đến vào động lúc bãi sông chỗ, Đường Chết nói với Thân Nhị Cẩu, "Nhị Cẩu, cùng ta Triệu Bình từ nơi này đem bẻ làm đi ra, ngươi ở chỗ này lôi kéo dây thừng, chờ chúng ta đem chiếc lồng tháo xuống về sau, dùng sức kéo 3 lần dây thừng, ngươi ngay ở chỗ này đem bẻ kéo trở về cố định lại." Thân Nhị Cẩu gật đầu nói, "Được rồi, Đường ca, ta đã biết, các ngươi dùng sức kéo 3 lần, ta liền đem bẻ kéo trở về." Đường Chết gặp hắn rõ ràng, liền cùng Triệu Bình tay vịn bẻ phía trên chiếc lồng, thuận dòng nước hướng hạ du đi. Nhanh đến cửa động thời điểm, nước trở nên càng ngày càng sâu, đỉnh động liền lên đỉnh đầu, mà bẻ bên trên chiếc lồng còn có một nửa lơ lửng ở mặt nước, còn như vậy hướng xuống phiêu đi, đỉnh động tảng đá không phải đem bẻ phía trên chiếc lồng bị rạch rách không thể. Còn tốt sông ngầm bên trong tảng đá còn nhiều, rất nhiều, theo nước càng ngày càng sâu, Đường Chết cùng Triệu Bình lặn vào trong nước càng không ngừng đem tảng đá đem đến bẻ bên trên, rốt cục tại đến lối ra trước đó, để những cái kia chiếc lồng hoàn toàn không có tại dưới nước. Hai người mánh hít một hơi, một trái một phải vịn bẻ rất nhanh liền ra con suối. Con suối bên ngoài liên tiếp đến ép phòng hiển câu chỉ dẫn 1/3 không đến nước suối quá khứ, còn lại tất cả đều từ hiển đỉnh lật đến dài bãi trong sông. Hai người lộ đầu ra, đổi khí, dùng tay ở trên mặt đem nước cho xóa một chút, sau đó liền đem cá lồng từ bẻ bên trên lấy xuống. Một lồng cá nói ít cũng có 200-300 cân, nhưng là bởi vì chìm trong nước, có nước sức nổi, căn bản là hoa không có bao nhiêu khí lực liền từ bẻ bên trên gỡ xuống dưới. Sau đó Đường Chết dùng sức kéo 3 lần, liền nhìn thấy kêu bẻ chở mười mấy tảng đá không có ở dưới mặt nước chậm rãi từ con suối chỗ lại lui tiến vào trong động. Triệu Bình nhìn xem biển trong khe 7 đại lồng cá, đã nhanh đem nước cho cắt đứt chảy, nói với Đường Chết, "Nhiều như vậy, hôm nay lại muốn đem ta lao hắn kêu cùng một chỗ mới được." Đường Chết hỏi, "Đúng rồi, hôm qua quên đi, còn không có hỏi ngươi cha hôm nay có hay không việc để hoạt động đâu." Triệu Bình nói, "Cái này không cần ngươi quan tâm, liền xem như có sống, hắn muộn một chút đi cũng không có quan hệ." Đường Chết nghĩ cũng đúng, hiện tại toàn bộ công xã ngoại trừ một đài máy kéo, cũng chỉ có xe ngựa lao tam nhà có 2 cỗ xe ngựa, cung thủy nhiều như vậy công xã, đại bộ phận ngay cả một cỗ máy kéo cùng xe ngựa đều không có. Nếu không phải là bởi vì núi Phạm Định, đoán chừng hiện tại ngay cả đường cái đều còn không có tu thông. Triệu Bình đánh lấy đèn tin, nói với Đường Chết, "Ta đi trước đem quần áo thu hồi lại." Không bao lâu, Thân Nhị Cẩu cùng Triệu Bình mặc quần áo cùng một chỗ từ phía trên trở về, Nhị Cẩu đem quần áo giao cho Đường Chết, chờ hắn sau khi mặc tử tế, Triệu Bình nói, "Vừa mới nghe được gáy, cũng không biết gọi là mấy lần, trời muốn sáng không có." Bình thường gà xương số một lượt thời điểm là tại rạng sáng 3 giờ, gọi lần thứ 2 thời điểm là khoảng 4 giờ, nếu như gọi lần thứ 3, đó chính là 5 điểm sau đó. Đường Chết nhìn một chút bầu trời, đen như mực, ngay cả một vì sao đều không có, nói, "Đoán chừng gà mới xương số một lượng, ngươi nhìn phía đông trên đỉnh núi ngay cả từng tia ánh sáng tuyến đều không có." Thân Nhị Cẩu nói, "Vậy chúng ta bây giờ trở về cầm dụng cụ đến đem những này cá cho chọn trở về." Lớn Ngư Tuyền mắt bên trên chính là đường cái, trên đường nhỏ đi chỉ có không đến 20 mét, Triệu Bình nói, "Ta đi đưa xe ngựa bộ tới, trực tiếp lấy tới trên xe đi." Đường Chết nhẹ gật đầu, "Được, chúng ta cùng một chỗ trở về, làm mấy chọn sọt đâu hoặc là thùng nước tới." Rạng sáng trời là nhất hắc, cũng là lạnh nhất thời điểm, ba người đứng tại hiện bên cạnh thương lượng, dừng lại sống thân thể, bị sông gió thổi qua, ngược lại có chút lạnh. Thân Nhị Cẩu run một cái, nói, "Chúng ta vừa đi vừa nói đi, quá gà mà lạnh." Trở lại Triệu Bình nhà sân viện, Triệu Bình nói, "Nhìn trời cũng còn sớm, ta đi xem một chút nhà bếp bên trong còn có gì ăn hay không." Hắn tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng là cửa gỗ phát ra thanh âm tại ban đêm lại có chút chói tai, lập tức liền đánh thức Triệu Hướng Lễ. Triệu Bình điểm tốt dầu hỏa đèn, tại cửa phòng bếp đối đường Trích bọn hắn vây vây tay, mau tới đây hỗ trợ đốt một chút lửa, còn có một chậu cơm nguội, hâm lại là được rồi. Thân nhị cậu nói, ta đến đốt, chính dễ dàng nướng một chút. Tiến vào phòng bếp, đường Trích nói với Triệu Bình, nếu không ta đến cơm nóng, ngươi đi đưa xe ngựa mặc lên a. Ta sẽ không bộ ngươi cái kia đồ chơi. Triệu Bình đem cái nồi giao cho hắn, nói, cũng được, dầu ở bên kia bình bình bên trong. Lúc này Triệu Hướng Lễ đã mặc quần áo xong đi ra, thấy là Triệu Bình bọn hắn trở về, hỏi, các ngươi bắt mấy cân cá? Khiến cho muộn như vậy. Triệu Bình đắc ý cười, đối Triệu Hướng Lễ nói, ngươi đoán. Chương 267, Thọc Long Cung chương 267, Thọc Long Cung. Triệu Hướng Lễ mượn trong phòng bếp ánh đèn tại bên trong sân viện quét mắt một chút, không thấy gì cả, nói, không phải là một đầu đều không có bắt được à? Các ngươi còn quá trẻ, lớn ngư thuyền bên trong có thể có bao nhiêu cá, ngày kế đơn giản chính là mấy chục cân thôi. Triệu Bình đối Triệu Hướng Lễ nói, cha, ngươi đoán sai, một hồi nhìn thấy ngươi liền biết, khẳng định hắc, dọa, ngươi kêu to một tiếng. Nói xong liền hướng chuồng ngựa đi đến. Chờ Triệu Bình bờ UFF xong xe ngựa, đường Trích bọn hắn bên này cơm đã sớm nóng tốt, tính cả Triệu Hướng Lễ ở bên trong, bốn người mỗi người lột một bát về sau, Triệu Bình sờ lấy bụng nói, cái này a mới cảm giác được có chút khí lực. Triệu Hướng Lễ trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, mới trông mấy giờ, liền đói thành dạng này. Đường Trích cùng thân nhị cậu chỉ là cười nhạt một tiếng, Triệu Hướng Lễ căn bản cũng không minh bạch bọn hắn một đêm này đến bắt nhiều ít cá, ra nhiều ít khí lực. Chờ ăn cơm xong về sau, Triệu Bình đánh xe ngựa, đường Trích cùng thân nhị cậu ở phía sau đi theo. Triệu Bình đối Triệu Hướng Lễ nói, cha, ngươi lại làm vậy một cái thùng nước tới giúp chúng ta chọn một hạ chứ sao? Triệu Hướng Lễ nói, có thể có bao nhiêu, ba người các ngươi đại nam nhân còn chọn không dậy nổi, còn muốn ta tới giúp các ngươi chọn. Nói đến đây, cũng có chút phạm nổi lên nghi ngờ, bốn cá nhân tài năng chọn xong cá, nói ít cũng có 5-600 cân, lớn ngư tuyển nhưng chưa từng có đi ra nhiều cá như vậy, chẳng lẽ buổi tối hôm nay cá phát ổ. Nghĩ tới đây, hắn cũng đội vàng cầm chén ném trong nồi, chọn thùng nước liền đi theo. Thẳng đến hắn nhìn thấy tràn đầy bảy đại lồng đống cá tại hiện trong khe đã nhanh đem dòng nước cho cắt đứt, cả kinh kém chút đem cái cầm rơi trên mặt đất, hơn nửa ngày mới nói, "Tề à, các ngươi là Thọc Long Cung đến. Nhiều cá như vậy, đoán chừng đời đời kiếp kiếp xuống tới đều không có một lần nhìn thấy qua nhiều như vậy cá nha." Cũng không lo được hiện trong khe nước lạnh thấu xương, lập tức liền nhảy xuống, mượn đường chết trong tay đèn tin quang đưa tay từ lồng bên trong bắt một đầu ra, đầu này là bốn mang cá nha, mẹ à, chí ít 11-12 cân, như thế đại bốn mang cá, lao tử đều hơn 20 năm chưa từng thấy qua. Triệu Bình cười nói, "Lần này ngươi biết chúng ta bắt nhiều ít cá đi." Triệu Hướng Lễ bội hỏi, nhiều cá như vậy, các ngươi là thế nào bắt được? Hắn không nhìn thấy tay đâu, càng không nhìn thấy lưới cá, để hắn mười phần nghi hoặc. Triệu Bình nhìn đường chết một chút, đối Triệu Hướng Lễ nói, cha, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi, ngươi lại giúp chúng ta đem cá xếp lên xe là được. Triệu Hướng Lễ cười ha ha nói, đồ chó hoang, ngay cả cha ngươi đều không nói, được, ta giúp các ngươi chọn, một hồi sẽ qua mà gà đều muốn gọi lần thứ hai, trời vừa sáng, các ngươi bắt nhiều cá như vậy sự tình liền không đạt được, nói không chừng Triệu Xuân Sinh không đáp ứng các ngươi lại bắt đầu. Triệu Bình nói, dựa vào cái gì, đều đã nói xong sự tình. Triệu Hướng Lễ một bên đem cá chưa ở trong thùng nước, một bên nói, ngươi Xuân Sinh thúc cùng bà Khôi thúc đều đáp ứng các ngươi, thế nhưng là còn có một cái Triệu Phát Minh không có đáp ứng nha, bọn hắn đều là đại đội cán bộ, người ta dựng một lớp tử, lại nói, nhiều như vậy cá, ai gặp không đỏ mắt. Cái này nói ít cũng phải hơn 1000 cân a. Đường Chết nhẹ gật đầu, cũng nhảy đến trong nước giả cá, nói ra, Triệu Bình, cha ngươi nói đúng, liền xem như bí thư chi bộ cùng đội trưởng đồng ý, khó tránh khỏi văn thư chiều cao không đồng ý, chúng ta nhanh sắp xếp gọn xe về sau, lại đem ngươi bà Khôi thúc mời đến thương lượng một chút. Triệu Hướng Lễ cũng gật đầu nói, Ba Khôi người này cũng không tệ lắm, chính trực không có ý đồ xấu. Bốn người không sai biệt lắm phân trở một giờ, mới cuối cùng đem những này cá chứa vào trên xe ngựa trong thùng gỗ to, hai cái thùng gỗ căn bản cũng không đủ trang, cuối cùng lại đem những cái kia hoa đào tử cá bơi loại hình trang mấy cái thùng nước mới tính xong. Trở lại sân viện về sau, Triệu Bình liền đi mời Triệu Tam Khôi đến, đã thương lượng xong sự tình, dù sao đến trải qua hắn pháp con người. Triệu Tam Khôi vừa nhìn thấy tràn đầy một xe ngựa cá thời điểm, cùng Triệu Hướng Lễ là giống nhau biểu lộ, qua nửa ngày mới nói với Triệu Bình, đây là các ngươi buổi tối hôm nay bắt. Triệu Bình nhẹ gật đầu. Triệu Tam Khôi thở dài, nhiều như vậy, như thế đại bốn mang cá. Lớn ngư tuyển lúc nào đi ra nhiều cá như vậy? Hắn tựa như là đang hỏi Triệu Hướng Lễ, lại hình như là tại hỏi mình. Đường Chết từ trong thùng bắt ba đầu mười mấy cân bốn mang cá ra, đặt ở bên cạnh xe ngựa, đối Triệu Tam Khôi nói, Triệu đội trưởng, cái này ba đầu cá liền làm phiền ngươi mang về cùng hai người bọn họ cùng một chỗ phân một cái đi, một người một đầu. Triệu Tam Khôi khoát tay nói, như thế sao được đâu, các ngươi bắt đến tân tân khổ khổ. Triệu Hướng Lễ ở một bên nói, ngươi liền cầm lấy đi, như thế đại bốn mang cá, ta sống lớn tuổi như vậy đều chưa từng nhìn thấy đâu. Đường Chết lại bắt một đầu ra cho Triệu Hướng Lễ, Triệu sư phó, đầu này ngươi để ở nhà ăn. Triệu Hướng Lễ nói, được rồi, ta lưu đầu tiểu nhân là được, như thế đại bán chạy, cầm tới trong thành đi còn có thể bán cái mấy khối tiền đâu. Triệu Tam Khôi nói với Triệu Bình, chắc không được ngươi cứng rắn muốn gọi chúng ta rút thành đâu, nguyên lai là các ngươi biết có thể bắt được nhiều như vậy cả nhà, một năm 500 khối, cái này một xe ta nhìn chí ít cũng có chừng 1000 cân, đó chính là 5-10 đồng tiền, không cần 10 ngày liền có thể cho đại đội dãy cái 500 khối, một năm trôi qua có thể kiếm bao nhiêu tiền. Muốn không phải là các ngươi người trẻ tuổi có thấy xa đâu. Đường Chết nói, đây cũng là hôm nay vận khí tốt, không nhất định mỗi ngày đều có vận may như thế này. Triệu Tam Khôi hỏi, các ngươi là thế nào bắt? Lớn ngư tuyển nơi đó chúng ta từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều có người an chuyển đâu thả đứng lưới, chưa từng có bắt được nhiều như vậy cả nhà. Đường Chết cười nói, đoán chừng là ngày đó trong thành ta mời một cái lao đầu ăn cặn bã đậu hoa bát cháo. Nói xong mình đều nhịn không được bật cười. Triệu Tam Khôi biết mình hỏi như vậy, Đường Chết bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nói, dù sao nói sau khi đi ra, bất kỳ người nào đều sẽ đi bắt, bọn hắn lại thế nào kiếm tiền đâu. Nghĩ tới đây cũng không hỏi nữa. Dù sao bọn hắn bắt cá, đại đội còn kiếm tiền, mình cũng không thiếu được có cá ăn. Đường Chết nói, Triệu đội trưởng, những này cá là muốn bung ra sừng một chút đâu. Vẫn là làm đánh giá số lượng. Triệu Tam Khôi trong tay dẫn theo ba đầu cá, cười lấy nói ra, cái cân. Nào có như thế đại cái cân. Vừa rồi ta nói, chí ít cũng có chừng 1.000 cân, liền coi như các ngươi 1.200 cân A. Thân nhị cầu nhỏ giọng nói, cá con nhiều lắm, tất cả đều là loại này hoa đào tử cùng cá bơi bổng. Đường Chết vội vàng cắt đứt thân nhị cầu, đối Triệu Tam Khôi nói, vẫn là Triệu đội trưởng sảng khoái, làm việc không tiêu chảy bảy mang, như vậy đi, ta cũng không phải loại kia chiếm tiện nghi người, dù sao đều muốn cầm đi trong thành bán, cũng muốn cân, ngươi muốn tin được lời nói, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết xưng nhiều ít cân. Triệu Tam Khôi còn có chút do dự, Đường Chết nói tiếp, dù sao Triệu Bình cũng là các ngươi đại đội, lại là ngươi chất nhi tử, ngươi không tin được ta, dù sao cũng nên tin được hắn à. Mà lại, nhiều cái như vậy, tuyệt đối không chỉ 1.200 cân. Chương 268, Nhân Họa Đắc Phúc chương 268, Nhân Họa Đắc Phúc đối với Đường Chết đề nghị, Triệu Tam Khôi là bội phục không có lời gì để nói. Bên ngoài đang lộng cá thời điểm, Triệu Bình lao bà Hoàng Diễm đã thức dậy đem điểm tâm làm xong. Tính cả Triệu Tam Khôi cùng một chỗ, mọi người ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, liền thấy sông đối diện một đội người đánh lấy bó đuốc chạy tới đây. Thân nhị cầu bưng bát nói với Đường Chiết, Thẩm Dương bọn hắn tới. Triệu Bình tại an điểm tâm trước đó liền đã đưa xe ngựa bờ UFF xong, Thẩm Dương cùng Đường Hiếu Hiền bọn hắn sau khi tới, còn là dựa theo thường ngày mình đem chọn tới lươn chứa vào trên xe. Đường Hiếu Hiền đem mình gánh đổ vào trong thùng gỗ to về sau, nói với Đường Chiết, hôm qua thu được không nhiều, chỉ có hơn 1.100 cân, đại trung mang tới hai người kia hai ngày này thu rất nhiều. Thẩm Dương nói, hiện tại Diêu gia loan người một ngày đều có 20 mấy cái giúp bọn hắn đem lươn chọn đến Nghị Vương công xa đi, nghe nói nơi đó có cái máy kéo chờ lấy bọn hắn. Đối với Đường Trung bên kia lươn làm đi nơi nào bán? Trải qua hai ngày này nghe ngóng, Đường Chết đã thăm dò rõ ràng. Lúc đầu quốc doanh bữa sáng cửa tiệm bày mười mấy 20 cái đại một buồn, bởi vì quốc doanh ngư trường không có cá, trong thành cung Giang Hà bên trong, mỗi ngày đều có mấy chục hơn 100 người bắt cá, bất quá ngày bình thường bắt cá người liền tương đối nhiều, cho nên chiều nào đến, bắt được cũng không nhiều. Ngày đó Đường Trung từ bữa sáng cửa hàng ra, liền bị ba người vây lại. Nguyên nhân chính là miệng hắn không sạch sẽ, tại bữa sáng trong tiệm mắng phục vụ viên. Đầu năm nay phục vụ viên, đây chính là đường chính chính bắt sắt. Đường Trung ngược lại cũng cảm thấy oan uổng, hắn chỉ là thường nói, không nghĩ tới người ta nữ đồng chí cũng không nghĩ như vậy, ở chỗ này tới dùng cơm, ai dám lớn tiếng cao khí mắng phục vụ viên. Tại bị đánh trước đó, mấy người kia phát hiện Đường Trung chọn thùng nước, trên thân còn có một cỗ mùi cá tanh, cầm đầu cái kia gọi Lỗ Nhị Nưu thuận miệng hỏi hắn một câu, "Tiểu tử, người hôn nơi nào?" Đường Trung tại bát ra hiển là hành, luôn luôn đều là đùa nghịch khóa cửa khỉ, thế nhưng là đi vào người khác địa bàn lên, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thấp giọng nói ra, "Mấy vị đồng chí, ta chính là cái bán lương." Vừa nghe đến bán lương, ba người nhãn tỉnh sáng lên, cái kia gọi Lỗ Nhị Nưu tiến lên nói, "Đi, cùng chúng ta đi vào một chút." Đường Trung lúc ấy chỉ kém dọa tè ra quần, Lỗ Nhị Nưu khí lực lại lớn, bắt hắn lại tay tựa như xách con gà, đem hắn dẫn theo liền trở về trong tiệm. Phục vụ viên kia nhìn thấy hắn, liếc một cái, nghĩ thầm lần này có ngươi quả ngon để ăn. Lỗ Nhị Nưu đem hắn lấy được bữa sáng cửa hàng phòng trong, nói, ngươi liền trung thực ngồi ở chỗ này chờ một chút. Đường Trung tiến vào những người khác trong phòng, đã thành người khác thịt trên tớt, động cũng không dám động, chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở kia trường cạnh bàn ăn bên trên chờ. Ước chừng qua mười mấy phút, một cái trung niên hán tử đi đến, nhìn thấy Đường Trung cười ha hả ân cần thăm hỏi, còn tặng gói, cuối cùng làm tự giới thiệu. Đồng chí, ngươi đừng sợ, vừa rồi vị này là chúng ta nơi này đầu bếp Lỗ Nhị Nưu sư phó, người khác chính là như vậy, nhìn xem hung, kỳ thật người rất tốt, ta là người phụ trách nơi này, gọi Tống Thanh Đạo. Đường Trung đứng đấy thân thể, nửa không người, đưa tay nhận lấy điếu thuốc đến, lại cũng không biết bọn hắn đem hắn bắt vào trong phòng tới làm cái gì. Tống Thanh Đạo nói, ngươi ngồi, không biết đồng chí xưng hô như thế nào. Đường Trung bận bịu trả lời, ta gọi Đường Trung, là xưa kia thổ công xã người. Mặc dù không biết người khác muốn làm gì, hắn vẫn là đàng hoàng trả lời vấn đề của đối phương. Tống Thanh Đạo ồ một tiếng, nói, xưa kia thổ công xã, nơi đó lươn rất nhiều sao? Đường Trung không có trả lời, hắn đến bây giờ cũng không biết mấy người này đem hắn bắt vào tới làm cái gì, nếu như giống Lỗ Nhị Nưu ngay từ đầu nói chính là hắn mang phục vụ viên, chẳng lẽ là phải nốt ở chỗ này đánh một trầu về sau đem hắn đưa đến cục công an. Nói chỉ là câu thường nói, cũng không phải hữu tâm mắng nàng, cũng không về phần a. Hắn ở trong lòng an ủi mình như vậy. Tống Thanh Đào gặp Đường Trung không có trả lời, phản mà ngồi ở chỗ đó có chút run lẩy bẩy bộ dáng, cười lấy nói ra, "Đường đồng chí, ngươi đừng sợ, ngươi nói ngươi là bán lương. Các ngươi nơi đó lươn nhiều không?" Đường Trung nhẹ gật đầu, "Vẫn được." Tống Thanh Đào lại hỏi, "Ngươi lươn là thế nào bán?" Đường Trung đành phải thành thật trả lời, "Đại điều tứ mao, nhỏ một chút tam mao đều đang bán." Tống Thanh Đào ồ một tiếng, nói, "Vậy chúng ta nói chuyện làm ăn a. Ngươi có bao nhiêu lương, đều bán cho ta, giá tiền nhà, toàn bộ theo hai lồng, ngươi thấy có được không?" Đường Trung nghe đến đó, mới hiểu được nguyên lai người này là muốn mua lương, cũng không phải là muốn đánh hắn, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống, xem ra hôm nay vẫn là nhân họa đắc phúc đâu, lập tức liền nói, "Đi là đi, thế nhưng là ta một ngày cũng bắt không được nhiều ít nha." Tống Thanh Đào cười nói, "Nhỏ đồng chí, vậy phải xem ngươi có thể hay không động não rồi. Ta cũng nghe nói các ngươi xưa kia thổ công xã có người thu lươn bán cho quốc doanh thị trường, hắn có thể thu, ngươi liền không thể thu sao?" Đường Trung nơi nào sẽ không có loại suy nghĩ này. Trong nhà hắn còn thu hơn 1000 cân đặt ở sân viện bên cạnh trong hồ nước đâu, đang lo tìm không thấy người bán, nghe được Tống Thanh Đào nói, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Thu là có thể thu, nhưng là vận đi ra ngoài là phiền phức sự tình. Tống Thanh Đào vội nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi một thu, về phần làm sao vận, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Trung nghe, trong lòng càng cao hứng hơn, tại Bát Gia Hiển, hắn là một góc 2 phần tiền một cân thu lại, dạng này bán cho Tống Thanh Đào, mỗi một cân hắn cũng còn có thể kiếm được 8 phần tiền, một ngày thu chừng 1000 cân, cũng có 80 đến khối thu nhập, đây đã là thiên văn sổ tự. Đương dưới lập tức đồng ý, nói, vậy được, ta lập tức trở lại chuẩn bị. Tống Thanh Đào lôi kéo hắn nói, gấp cái gì nha, ngươi lúc trở về, ta để Liễu Khai Giang Hòa Điển Nho Bảng cùng đi với ngươi thu, bọn hắn phải quản lý tốt phẩm chất. Đường Trung liên tục gật đầu, như thế tốt nhất, bất quá ngươi muốn nhiều lắm, ta cũng không có nhiều như vậy tiền vốn nha. Tống Thanh Đào nghe, cười ha hả, cái này ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi thu lại, ta là hàng có sẵn hiện kết, sẽ không thiếu hạ ngươi một phân tiền. Đem sự tình thương lượng xong, Tống Thanh Đào liền đi bên ngoài đem vừa rồi có ngoài hai người đều gọi vào, nói rõ tình huống. Liễu Khai Giang cười hì hì nói, đồng chí, vừa rồi không có ý tứ à, có hay không hù dọa ngươi? Điền Nho Bảng cũng nói, đây chính là Lương Sơn hảo hán, không đánh nhau thì không quen biết nha. Đường Trung cũng chỉ có thể bản thân phê bình nói, hai vị đại ca dạy rất đúng, ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cái này bức miệng cũng không đáng tiền, trong nhà con trai quen thuộc. Sau đó lại đối Tống Thanh Đào nói, Tống lão bản, vậy ta đi về trước. Liễu Khai Giang vội nói, gấp cái gì nha, dù sao cũng không kém một ngày này, đã lãnh đạo đều an bài chúng ta đi nhà ngươi, về sau còn muốn thường xuyên quấy rầy các ngươi người một nhà, không bằng hôm nay ban đêm liền đi nhà ta ở lại, sáng sớm ngày mai lại trở về. Điền Nho Bảng cũng nói, đúng đấy, ban đêm vừa bạn không có việc gì, có thể đánh một chút thăng cấp. Đường Trung bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe sắp xếp của bọn hắn, mai cho đến ngày thứ hai lại về nước doanh bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm về sau ba người mới về Bát Gia Hiển, bắt đầu bọn hắn hùng hùng hổ hổ thu mua lươn kế hoạch. Chương 269, tranh mua chương 269, tranh mua Đường Trung mỗi ngày cũng muốn thu không sai biệt lắm 1500 đến cân lương, sau đó mướn người chọn đến Nghị Vương công xã về sau, Tống Thanh Đào liền sẽ tìm máy kéo ở nơi đó chờ lấy. Hắn ra giá tiền công cũng không cao, đường chết nơi này chỉ là đưa đến Ngư Tuyển đại đội, một người tiền công chính là 2 khối, mà Đường Trung bên kia đưa đến Nghị Vương công xã, một lần tiền công cũng chỉ giao 1 khối, mặc dù chỉ có 1 khối, nhưng là tại Bát Gia Hiển đồng dạng có là người nguyện ý làm. Ban ngày thu lương, ban đêm lúc không có chuyện gì làm liền cùng Liêu Khai Giang còn có Điền Nho Bảng ba người đánh bài. Liêu Khai Giang đến Bát Gia Hiển thời điểm, cố ý mang theo một bộ bài bộ kẹ, Đường Trung mấy ngày nay cũng sẽ học được một môn khác trình độ chơi bài, nghẹn 10. Những này Đường Chết đã hiểu rất rõ ràng, cho nên Thẩm Dương cùng Đường Hiếu Hiển nói đến thời điểm, hắn cũng không hề để ý, ngược lại là khuyên bọn họ nói, thiên khâu bảng ruộng đều lật ra một nửa, cũng bắt không được bao lâu, các làm các suy nghĩ, để hắn đi thôi. Thẩm Dương con mắt đột nhiên phát hiện khác trên một chiếc xe 2 thùng gỗ lươn cá, lại cũng không biết là ai, dù sao xe ngựa lao tam là chuyên môn cho người khác đưa hàng, cũng không có hỏi nhiều. Chờ sắp xếp gọn xe, chân trời cũng bắt đầu trắng bệnh, trên đường miễn cưỡng đều có thể thấy rõ ràng, Triệu Bình phụ tử tăng thêm Đường Chết bọn hắn vội vàng tiến đến trong thành. Quốc doanh thị trường cổng, Chu Đạt Sương con mắt trợn thật lớn, nhưng là khóe miệng đều muốn cười đáp lỗ thai dễ đi, lôi kéo Đường Chết tay nói, huynh đệ, ngươi thật sự là phúc tinh của ta nha, mới như thế 2 ngày, ngươi nói là kiếm cá đến liền kiếm cá tới. Nói xong cũng leo lên xe ngựa, nhìn thấy trong thùng cá về sau càng thêm kinh ngạc, ông trời của ta, những này tất cả đều là nước lạnh cá, ngay cả một đầu nhà cá đều không có nha. Đường Chết nói, Sương ca, còn hài lòng a? Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng, lần này lãnh đạo nhưng không có lời gì để nói đi. Chu Đạt Sương nắm lấy một đầu 4 mang cá từ trên xe nhảy xuống tới, cái này giống như chính là 4 mang cá đi, vẫn là mấy năm trước đến qua một lần, hương vị quá đẹp, ruộng dương, nhanh, cầm cái dụng cụ đến, cho văn phòng huyện ủy nhà ăn cùng văn phòng chính phủ nhà ăn các đưa 50 cân đi. Ruộng dương nghe, bận điệu trở lại trong chợ đi tìm dụng cụ. Chu Đạt Sương lúc này mới hỏi Đường Chiết, đúng rồi, huynh đệ, còn không có đảm giá tốt, con cá này ngươi dự định bán giá bao nhiêu? Đường Chiết nói, giá tiền ngươi tùy tiện mở là được rồi. Dù sao ngươi cũng sẽ không để ta ăn thiệt thòi. Chu Đạt Sương chỉ Đường Chiết, cười nói, tiểu tử ngươi, được, ngoại trừ 4 mang cá bên ngoài, cái khác hoa đảo tử cá bơi bổng liền theo trước đó giá, về phần 4 mang cá nhà, ta cũng chỉ có thể ra đến 1 khối 21 cân, thứ này mặc dù ăn ngon, nhưng là giá cả đắt, chỉ có thể hướng nhà ăn đưa. Đường Chiết gật đầu nói, được, Sương ca nói nhiều ít chính là bao nhiêu. Bên này còn đang thương lượng giá cả, một bên khác cá thị miệng nhân viên công tác đã sớm xách sọt ra đem cá lấy ở bên trong bắt đầu xưng lên, thân nhị cậu không có đọc qua sách, ký sổ sự tình chỉ có thể từ Triệu Bình phụ trách. Nơi này đem cá mới cân xong, một bên khác vây quanh người cũng sớm đã chèn phá đầu, còn không có đem đến cá thị miệng đi, liền bị vây quanh người tranh mua hết. Trong thành đã rất lâu không có bán cá, mọi người tranh mua lấy cá, còn có người hỏi Chu Đạt Sương, lao Chu, ngày mai còn có cá không có. Chu Đạt Sương nhìn thoáng qua Đường Chiết, gặp Đường Chiết nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, cao giọng nói, có, mỗi ngày đều có. Người kia nói, vậy là tốt rồi, hôm nay ta liền thiếu đi sương một điểm, nếu là không có, ta liền nhiều sương một chút. Một người khác nói, đừng đoạn, đầu này là của ta. Rõ ràng là ta trước bắt được. Ngươi bắt lấy cái đuôi, ta bắt bụng, con cá này liền phải là của ta, ngươi nhanh lên đổi một đầu. Chu Đạt Sương vội vàng quên đủ, đều có, không muốn đoạn. Hôm nay tại sao không có cá chép cá chấm cỏ nha, loại cá này thấy cũng chưa từng thấy qua, có ăn ngon hay không à? Ngươi hiểu cái truy, cái này gọi 4 mang cá, cung trong nước 1 năm cũng có người câu được, bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy, ngươi nhìn, trên tay của ta đầu này, nói ít cũng có cái cân đem, tầm 10 cân. Bốn mang cá nha. Nghe nói qua, lưu cho ta một đầu. Ta còn là thích hoa đào tử, trên thêm chút đi ớt xào kia mới gọi một cái hương, nhi tử ta mỗi lần ăn dầu trên cá, bắt đều muốn liếm sạch sẽ. Nhà ta cái kia cũng thế, liền ngươi quỷ chết đói đầu thai, nếu là người khác trông thấy, giống như mấy trăm năm không có cho hắn cơm ăn đồng dạng. Gặp mọi người vây ở nơi đó, Chu Đản Xương liền lôi kéo Đường Chết về tới văn phòng, đưa điếu thuốc cho hắn, cười lấy nói ra, "Đường huynh đệ, ngươi từ nơi nào làm đến nhiều cá như vậy?" Đường Chết cười cười, nói ra, "Ta nói, ngươi cũng làm không được, ngay tại trong sông." Chu Đản Xương cười nói, "Ngươi coi như nói, ta cũng sẽ không đoạt việc buôn bán của ngươi, mọi người là thật dài thật lâu hợp tác, ta chỉ là hiếu kỳ, những này cá đều là thuần hoang dại, cũng tỉ như nói kia bốn mang cá, nghe nói trước kia cũng có bắt được người qua, muốn dùng đến nuôi làm thế nào cũng nuôi không sống, còn có những cái kia hoa đào tử, cá bơi bổng còn có sừng sừng đinh, ngươi nói ngươi từ trong sông bắt?" Ta còn thực sự không tin. Đường Chết thuốc lá thả trên mặt bàn, kiếp trước hắn là hút thuốc, một người cả một đời, tiền lại nhiều cũng không hề có tác dụng, hút thuốc uống rượu cái gì đều đến, bất quá một thế này, hắn không muốn lại đụng, ngươi thật muốn biết. Chu Đản Xương liên tục gật đầu, quá làm cho người ta tò mò, ngươi không phải là trên báo chí báo cáo những người kia, có công năng đặc dị gì à? Cung trên sông trăm công lý, những cái kia cá liền ngoan ngoãn nghe lời ngươi, hướng ngươi chuyển đầu bên trong chui. Đường Chết cười nói, kia ngược lại không đến nỗi. Chu Đản Xương gặp hắn thuốc lá để lên bàn, mới nhớ tới hắn không hút thuốc lá. Liền lại đi phích nước nóng bên trong rót cho hắn một chén nước sôi thả ở trước mặt hắn, ngươi đừng bảo là ngươi chạy tới Long Cung, đem những cái kia long tử long tôn cho bắt được. Đường Chết tiếp nhận nước sôi đến, dùng miệng tại cái chén bên cạnh thổi mấy hơi thở, sau đó nói, thế thì cũng không phải, bất quá ta bắt cá địa phương hung đội dị thường, người bình thường không dám đi. Chu Đản Xương càng thêm hứng thú, vỗ ngực nói, ta một cái tham gia quân ngũ xuất thân, sóng gió gì chưa từng gặp qua, lại hung có thể có chiến trường hung. Đường Chết cười nói, chiến trường có chiến trường phong hiểm, bắt cá có bắt cá phong hiểm. Chu Đản Xương nửa bên cái mông ngồi trên bàn, nói với Đường Chết, ngươi nói như vậy, ta càng muốn đi xem, nếu không, hôm nay ta cùng đi với ngươi, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút. Đường Chết vừa nói đùa vừa nói thật nói, ngươi thật không sợ ném đi mạng già. Chu Đản Xương nghiêm túc nói, yên tâm, nếu là thật ném mạng, cũng tuyệt đối sẽ không ỷ lại vào ngươi. Đường Chết lại uống một hớp nước, nói ra, được, kia chờ hết bận, ngươi liền cùng để ta đi. Chu Đản Xương cười nhảy xuống cái bàn, nói, ta liền biết ngươi là tên là, sảng khoái, ngươi, yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, bắt được nhiều ít cá, làm như thế nào dừng. Chúng ta còn là thế nào xưng? Đường Chết đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đứng dậy, nói với Chu Đản Xương, kém chút quên đi, Xương ca, ngươi phải cho ta lưu một con cá lớn. Chương 270, giết gà hỏi khách chương 270, giết gà hỏi khách Chu Đản Xương nói, vậy ta đi nhìn một chút còn có hay không. Nói xong cũng chạy ra ngoài. Không bao lâu, Chu Đản Xương trở về, nói với Đường Chết, ngươi muốn bốn mang cá hôm nay cũng không có, hiện tại còn thừa lại một chút hoa đào tử cùng cá bơi bổng, sừng sừng đinh cũng còn thừa lại mấy cân. Đường Chết có chút ảo não mình vì cái gì ngay từ đầu không có lưu một đầu lớn nhất xuống tới. Rất lâu đều không có đi thăm hỏi dịch giải phóng, thứ nhất là không gặp tuổi chưa qua thiết, thứ hai cũng là không có đem ra được đồ vật. Nghe thấy Chu Đản Xương đã nói như vậy, cũng không có cách nào, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tốt vào hôm nay sau khi trở về, tùy tiện nghỉ ngơi một chút liền lại có thể vào động đi bắt, chờ bắt được, nhất định phải đem một cái lớn nhất ngư vương cho dịch giải phóng lưu lại. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không hề nói ra, Chu Đản Xương cũng không biết hắn muốn cá làm cái gì. Không đến bao lâu, Triệu Bình cùng thân nhị cậu cũng tiến vào, Chu Đản Xương đã sớm cho bọn hắn ngược lại tốt nước rồi, gặp hai người bọn họ tiến đến, bận bịu chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, lại đem nước đưa tới trong tay bọn họ, hai vị đồng chí mệt muốn chết rồi đi, uống miếng nước giải giải khát. Lưu Phong cũng từ cá thị miệng bên kia trở về, đem hôm nay cân tờ danh sách giao cho Chu Đản Xương ký tên. Chu Đản Xương nhận lấy, đầu tiên là cùng Đường Chết đối một chút, Đường Chết chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói, cái này không cần nhìn, các ngươi cái cân chính là. Chu Đản Xương cười ký tên, đối Lưu Phong nói, tiểu Lưu, ngươi mang một chút vị đồng chí này cùng ngươi đi đem tiền nhận. Nói xong chỉ một chút thân nhị cậu. Cho tới nay lĩnh tiền đây đều là Đường Chết trực tiếp đi, bất quá hôm nay hắn đang cùng Đường Chết trò chuyện vui vẻ, bình thường cũng là gặp hắn cùng thân nhị cậu đi được gần, cũng biết một chút bọn hắn quan hệ, cho nên liền an bài Lưu Phong mang theo thân nhị cậu đi. Chờ thân nhị cậu đến thời điểm, trong tay hắn dùng một cái túi vải trang một bao lớn tiền giấy, cẩn thận cùng tại Lưu Phong đằng sau, nhìn thấy Đường Chết, lập tức đi lên đem tiền giao cho hắn, "Đường ca, cho ngươi." Đường Chết nhận lấy quăng lên người, nói với Chu Đản Xương, "Xương ca, chúng ta đi trước ăn một chút gì, ngươi cũng thu thập một chút, một hồi qua tới gọi ngươi." Chu Đản Xương vội vàng đứng lên nói, ta không có cái gì dễ thu dọn, các ngươi muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. Gặp bọn họ không nói gì, Chu Đản Xương còn nói, được rồi, vẫn là ta đến an bài đi, Đường huynh đệ, vẫn là đi lão lâm nơi đó thế nào. Đường Chết cười nhạt nói, khách theo chủ là xong. Chu Đản Xương cũng cười nói, ta đây chính là hỏi khách giết gà, ha ha. Lúc này đi huyện ủy nhà ăn cùng chính phủ nhà ăn đưa cá ruộng dương cũng đã trở về, Chu Đản Xương hỏi, hôm nay bọn hắn nhưng không có lời gì để nói à. Ruộng dương cao hứng cười nói, văn phòng chính phủ thủ chủ nhiệm còn tại khen ngợi ngươi đây, nói ngươi biện pháp nhiều, trong khoảng thời gian này lãnh đạo chủ yếu đều là đi quốc doanh tiệm cơm ăn cá sông, những người khác mỗi ngày ăn lươn đều nhanh ăn nôn. Chu Đản Xương nghe cũng thật cao hứng, lại đem trong chợ công việc cho hắn cùng Lưu Phong làm cái giao phó, liền cùng Đường Chết bọn hắn cùng đi ra thị trường. Triệu Hướng Lễ bởi vì còn muốn đi kéo khách hàng, gỡ xong xe về sau liền đánh xe ngựa trở về, bốn người nhảy lên xe ngựa, từ Triệu Bình vội vàng hướng quốc doanh tiệm cơm đi. Quốc doanh tiệm cơm cũng là một phiếu, bất quá Chu Đạt Sương cùng bọn hắn quan hệ quen thuộc, tùy thời đến đều có thể ăn bài, chính ngồi tại chỗ chờ thêm đồ ăn thời điểm, liền thấy Lâm Quốc Dân từ một bên trải qua. Chu Đạt Sương gọi lớn hắn nhất thanh. Lâm Quốc Dân ngẩng đầu nhìn một chút bọn hắn, lại nhìn đồng hồ tay một chút, nói với Chu Đạt Sương, hiện tại mới mấy điểm? Các ngươi liền giết quán. Chu Đạt Sương cười hì hì nói, không có cách, Đường huynh đệ bọn hắn vội vã trở về. Lâm Quốc Dân đến gần, nói với Đường Chiết, tiểu Đường nhà, hôm nay tại sao không có đưa cá tới? Đường Chiết vẫn không trả lời, Chu Đạt Sương liền ở một bên nói, về sau ngươi nơi này cá từ ta bên này đến đưa. Lâm Quốc Dân nhìn một chút Đường Chiết, lại nhìn Chu Đạt Sương cái kia cao hứng kỉnh, trong lòng liền hiểu, nói ra, ta mới từ chính phủ trở về, nghe nói chính phủ nhà ăn hôm nay dùng thế nhưng là 4 mang cá, chẳng lẽ lại là ngươi bắt? Đường Chiết nhẹ gật đầu, đúng thế. Lâm Quốc Dân cười nói, ta đã nói rồi, ai có bản lãnh như vậy, còn có thể làm đến nhiều như vậy 4 mang cá, nguyên lai thật là ngươi. Chu Đạt Sương cười hắc hắc, có hứng thú hay không cùng đi làm cá? Lâm Quốc Dân nhìn thấy cái kia một bộ lao ngoan đồng dáng vẻ, nói ra, Sương ca, ta nhưng không có ngươi rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã nhà, tiệm cơm mặc dù không lớn, nhưng là tới đều là nhân vật có mặt mũi, hơi chút cái không chú ý liền sẽ xảy ra vấn đề. Chu Đạt Sương hơi ngửa đầu nói, vậy ngươi về sau cũng không quái ca ca không dẫn ngươi đi hà? Lâm Quốc Dân nói, ta muốn đi lúc, trực tiếp tìm tiểu đường không phải càng tốt hơn, còn đã giảm bớt đi ngươi cái này ở giữa thương. Chu Đạt Sương có chút nhụt chí dựa vào ghế, nói ra, vậy cũng đúng, Đường huynh đệ là cái rơi gọi người, chắc chắn sẽ không phương mặt mũi ngươi. Đường Chiết gặp bọn họ trò chuyện, lại đem thoại đề dẫn tới trên người mình, liền nói, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, đương đi giải sầu một chút cũng không tệ. Lại hàn huyên vài câu, dọn thức ăn lên, Lâm Quốc Dân nói, các ngươi ăn trước, ta còn phải đi làm ý chuyện. Chu Đạt Sương lườm hắn một cái, nói ra, tiểu tử ngươi cái này không tên là, đồ ăn tất cả lên, ngươi còn chạy cái gì loại nào? Liền xem như phòng đầu lên lửa, cũng muốn ngồi xuống ăn đi làm. Lâm Quốc Dân có chút gấp, nói, Sương ca, thật có sự tình, các ngươi ăn trước đi. Gặp Chu Đạt Sương còn muốn nói điều gì, Đường Chiết nói ra, Sương ca, Lâm quản lý có việc liền để hắn đi làm việc đi, dù sao hắn nơi này cùng ngươi bên kia thật là có chút khác nhau, mặt ngươi đúng là dân chúng, hắn đối mặt thế nhưng là cấp lãnh đạo nha. Lâm Quốc Dân gặp Đường Chiết thay mình giải vây, cảm kích nhìn hắn một cái. Chu Đạt Sương đành phải buông ra Lâm Quốc Dân, nói ra, cũng được, chờ ta hôm nay đi bắt mấy đầu băng ghê cả đến, ngày mai cùng ngươi đánh ngang băng. Lâm Quốc Dân vội vàng cười nói, được, ta chờ ngươi tin tức, ngươi nếu là thật bắt được băng ghê đại cá, ta cũng đem ta kia 2 bình cái bàn lấy ra. Nói xong liền quay người trở về phòng làm việc của mình. Chu Đạt Sương kẹp một miếng thịt cho Đường Chiết, nói ra, cái này lão Lâm là càng ngày càng không tên là, đều từng tuổi này, không tận hưởng lạc thú trước mắt, chẳng lẽ còn có thể thăng mấy cấp hay sao? Dính đến những vấn đề này, Đường Chiết cũng không tốt lại nói cái gì, liền nói với Chu Đạt Sương, Sương ca, mau ăn đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Đường Chiết liền để bọn hắn chờ một chút, mình lại đi cung tiêu xã mua cá lưới, bất quá đáng tiếc là vẫn là không có, tốt ở chỗ này có thật nhiều dùng để sửa giày dép dùng dây ni lông, liền là trước kia hắn dùng để câu gà rừng cái chủng loại kia dây thừng, hỏi một chút, người ta không phải luận cần bán, là luận chói, một nhỏ chói 100 cây, suy nghĩ một chút, liền cầm 10 nhỏ chói. Trước khi ra cửa lúc, người bán hàng còn hỏi hắn, sư phó, ngươi là ở nơi nào sửa giày? Ta có một đôi giày da hỏng, chờ ngày nào nghỉ ngơi ta đi tìm ngươi sửa một cái. Đường Chiết cũng không nói lời nào, chỉ là cười một tiếng liền đi ra ngoài đi, lưu lại cái kia người bán hàng một mặt bất mãn nói, một cái thối sửa giày có gì đặc biệt hơn người, ta vẫn chưa tới ngươi nơi đó tu đâu. Chương 271, kết lưới chương 271, kết lưới mặc dù bị người trở thành sửa giày dễ tượng, cũng không có mua được lưới cá, nhưng trong lòng vẫn là tương đối cao hứng, cầm trong tay một bó lớn dây ni lông cao hứng đi cùng Chu Đạt Sương bọn hắn tụ hợp. Vĩ nhân nói qua, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đã mua không được lưới cá, vậy liền tự mình động thủ biên. Chờ trở lại Triệu Bình nhà thời điểm, Chu Đạt Sương nhảy xuống xe liền không kịp chờ đợi hỏi, chính là tại cái này trong sông bắt sao? Cũng không có người nói cái gì hung hiểm nha, cái này trong sông liền như vậy lớn một chút nước, dòng nước còn không bằng cùng trong nước 1/5 lớn. Triệu Bình nói, Chu lãnh đạo, đây là nhà ta, ngươi tới trước nhà chính ngồi nghỉ ngơi một chút, chúng ta muốn ban đêm mới đi bắt cá đâu. Chu Đạt Sương giật mình nhìn xem Đường Chiết, ban đêm mới đi bắt, một buổi tối có thể tóm đến nhiều như vậy. Đường Chiết chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói với Chu Đạt Sương, Sương ca, đã tới, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt nha, chúng ta còn có chút sự tình. Chu Đạt Sương nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta tại các ngươi đội bên trên đi một vòng, nơi này phong cảnh không tệ. Nói xong liền đi ra ngoài mình tìm địa phương đi chơi. Đường Chiết đem thân nhị cậu cùng Triệu Bình đi tìm đến, nói ra, trải qua đêm qua chúng ta lần thứ nhất đi bắt cá về sau, ta phải ra một cái kết luận, chính là dùng nát cái gùi bắt cá, quá tốn thời gian, cũng không tốt bắt. Triệu Bình cũng gật đầu nói, nơi đó nước vẫn còn tương đối sâu, nát cái gùi còn không có che đậy đến tận cùng, cá liền từ đáy nước trượt. Nói thật, nếu không phải là bởi vì kia trong nước cá quá nhiều, dùng cái kia nát giỏ là khó tóm đến. Thân nhị cậu thở dài, nếu là có tấm lưới liền tốt. Triệu Bình lắc đầu nói, công xã cung tiêu xã căn bản cũng không có bán, trước kia chúng ta đội sản xuất bên trên Triệu Hướng Hồng ra ngược lại là cùng một chương vớt đoạt kiêng, chép lưới, đáng tiếc đã nát nhiều năm. Đường Chiết đem kia mấy chói dây ni lông ném tới trước mặt bọn hắn, nói ra, có hạch đào còn sợ không có đồng gõ sao? Không có vớt đoạt kiêng, chính chúng ta kết mấy chương là được rồi. Triệu Bình lắc đầu nói, thế nhưng là chúng ta sẽ không kết nhà. Đường Chiết cười nói, muốn nói kết đứng lưới còn có chút phiền phức, vớt đòn kiêng lưới đơn giản như vậy, các ngươi chỉ cần nhìn ta kết cái mở đầu, khẳng định liền biết. Nói hắn rút ra một cây dây ni lông đến, đem nó dùng mấy cỗ xoa thành một cỗ, sau đó lại kết thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ tròn, đem cái này tròn chuẩn bị cho tốt về sau, liền đem những cái kia dài hơn 1 mét dây ni lông lấy ra, một cây buộc tại cái kia vòng tròn nhỏ bên trên, chọn vẹn trói lại 36 cái. Chờ buộc xong, liền cách 2-3 cm khoảng cách, lại đem những cái kia dây thường hai cây tương giao đánh tốt kết. Triệu Bình cùng thân nhị cậu chỉ nhìn đến một bước này, liền hoàn nhiên. Triệu Bình nói ra, nguyên đến đơn giản như vậy nha, quả nhiên là thế hệ trước nói đúng, đèn lồng là trăng giấy, xuyên phá liền không đáng tiền, ta cũng tới thử một chút. Thân nhị cậu không nói gì, mà là trực tiếp cầm lấy dây ni lông đến, học đường chết dáng bẻ bẻ. Kết lưới mặc dù đơn giản, lại là rất khô khan sự tình. Mỗi một cái động tác đều là lặp lại lại một lần nữa đi làm, bất quá ni lồng dây thường có hơn 1 mét một cây, kết lưới cũng không phải là rất lớn, mặc dù động tác trên tay nhàm chán, tăng thêm ba nam nhân đều không có làm qua theo thùa, làm động tác bên trên lại muốn chậm một chút, cũng may cũng liền chừng một giờ, ba tấm lưới đều kết tốt. Đường Chiết cầm từ bản thân kết cái lưới kia dùng sức giật mấy lần, gật đầu nói ra, còn rất rắn chắc. Thân nhị cầu cũng giật mấy lần trong tay mình tấm kia nhanh kết xong lưới, nói ra, loại này dây thường kết lưới, liền xem như cánh cửa cá đều cưỡng không phát. Đường Chiết nói với Triệu Bình, Triệu Bình, ngươi đem trong tay lưới cho ta kết, ngươi đi tìm mấy cây trúc trở về. Làm vớt đòn khiêng lưới dùng cây trúc đương nhiên là kim trúc, dạng này cây trúc rất rắn chắc. Triệu Bình gặp qua vớt đòn khiêng lưới, biết dùng bao lớn, liền đem công việc trong tay kế giao cho Đường Chiết, trở về phòng đi lấy cắt đao liền đi hắn tứ thúc nhà. Triệu Hướng Chí hôm nay đi trong đất làm việc, bất quá hắn tứ thẩm hôm nay ở nhà, Triệu Bình nói cho hắn một chút, muốn đi nhà hắn trong rừng trúc chặt mấy cây trúc, hắn thím cũng không có lời gì nói, chỉ là để hắn không muốn chặt tới trúc mẫu là được. Triệu Bình lưới kỳ thật cũng chỉ còn lại cuối cùng một vòng không có biên, chờ hắn từ hắn tứ thúc ra, Đường Chiết đã bệnh xong, liền đi theo hắn đi rừng trúc. Hai người chọn lấy 4 cái cây trúc trở về, đem 3 cây dùng để lấy ra chép cắn cây trúc trước để ở một bên, đem mặt khác một cây trúc một mổ hai mở, dựng lên một chút kích thước về sau, lần nữa đem nó cưa thành vài đoạn. Sau đó làm thành một vòng tròn đem kết tốt vòng sáo tại vòng lên, lại dùng còn lại dây ni lông buộc chặt lại, cuối cùng đem cái này vòng một đầu vươn ra bộ phận cột vào chép cán bên trên, một chương vớt đòn khiêng lưới liền làm xong. Thân nhị cầu cầm ở trong tay huy vũ mấy lần nói ra, có cái này, hôm nay thì càng dùng ít sức. Triệu Bình nói, chờ một chút chúng ta có thể trực tiếp từ đê ngăn sông nơi đó nắm lên, thiếu đi vận chuyển thời gian, cũng có thể nhiều một chút thời gian ra đi ngủ. Nói thật, ta bây giờ thấy sân viện đều cảm thấy là một cái giường, rất muốn nằm xuống ngủ một giấc. Chu Đạt Sương trở về thời điểm, bọn hắn vừa bạn đem cuối cùng một chương vớt đòn khiêng lưới làm tốt, hắn cũng không biết trước hôm nay bọn hắn là thế nào bắt cá, cũng không có kỳ quái, hỏi Đường Chiết, Đường huynh đệ, ta đều đem cái này ngư tuyển đại đội đi dạo một vòng lớn, lúc nào đi bắt cá. Đường Chiết thu hồi vớt đòn khiêng lưới, nói ra, còn sớm, hiện tại chúng ta đi trước ngủ một giấc. Triệu Bình nói, ta lập tức đi thu thập một chút gian phòng. Đường Chiết nói, không cần, ba người chúng ta liền ngủ nhị cậu ngủ cái gian phòng kia là được. Thân nhị cậu cười nói, dù sao ta cùng Đường ca là thường xuyên cùng một chỗ ngủ, đã thành thói quen. Triệu Bình nhìn về phía Chu Đạt Sương. Chu Đạt Sương cười lắc đầu nói, hiện tại liền đi ngủ nha. Ta lại không có ăn chuyện dở, khẳng định ngủ không được, phải ngủ các ngươi đi ngủ đi, ta đi trong sông đi dạo một vòng, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu cá. Đường Chiết cũng không để ý tới nữa hắn, ba người riêng phần mình về đi ngủ một giấc. Chờ rời giường thời điểm, Triệu Bình mẫu thân cùng lao bà đã đem cơm đều làm xong, Triệu Hướng Lễ cũng đã trở về, Chu Đạt Sương ngồi ở kia khỏa quả táo dưới cây cùng Triệu Hướng Nhân mấy người bọn hắn bày biện nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong, Chu Đạt Sương lại hỏi, có phải hay không hiện tại đi? Đường Chiết ném đi một điếu thuốc cho hắn, trước hút điếu thuốc. Chu Đạt Sương nhận lấy điếu thuốc đến, nhưng không có đốt, nói ra, đều gấp rút chết ta rồi, đến cùng các ngươi bắt cá, từ ban ngày chờ đến tối, ngay cả cái cá lông cũng không có nhìn thấy, ngươi không phải là nói cho ta, các ngươi đều là ban đêm đi bắt ta. Thân nhị cầu cười nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Đường Chiết tản một vòng khói, đem còn lại giả về trong bí, nói với Chu Đạt Sương, Sương ca, đến đâu thì hay đến đó. Chu Đạt Sương lại đứng ở nơi đó, không muốn ngồi xuống dưới. Đường Chiết đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, nói với hắn, Sương ca, ngươi yên tâm đi, buổi tối hôm nay khẳng định để ngươi trải nghiệm ôm đùm cá lớn cảm giác, để ngươi có rớt xuống trong lòng cung ảo giác. Chương 272, có động tiên khác. Chương 272, có động tiên khác. Chu Đạt Sương gặp bọn họ khiến cho thần bí như vậy, mặc dù trong lòng một vạn cái vì càng không ngừng trong đầu trồi lên, lại cũng chỉ có thể thu lên tạm thời lòng hiếu kỳ, an tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua một giờ, Chu Đạt Sương coi là Đường Chiết bọn hắn là khoác lác, căn bản không có khả năng có cá bắt thời điểm, đã thấy Đường Chiết bọn hắn đi bắt đầu chuyển động, ba người mỗi người cầm một cái vớt đòn khiêng lưới trong tay, nói với Chu Đạt Sương, Sương ca, chúng ta bây giờ muốn lên đường. Chu cái này Sương còn tại cùng Triệu Hướng Lễ trời Nam Biển bắt trò chuyện, nghe được câu này, ngay cả vội vàng đứng dậy, đi thôi, các người đêm hôm khuya quá đi, khiến cho giống như là làm tặc đồng dạng. Đi vào bên đầm nước, Đường Chiết bọn hắn cởi quần áo ra, Chu Đạt Sương ngẩn người, nhìn xem diện tích bản cũng chỉ có mấy mét vuông đầm nước, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi không phải là tại cái này vũng nước bắt à? Thuận đèn tin cầm tay tia sáng, mặc dù phát hiện mấy con cá trong nước bơi qua bơi lại, coi như toàn bộ đem nước rút khô, cái này trong hố nhiều nhất cũng liền mười mấy cân thôi. Đường Chiết nhìn vẻ mặt ngộng Chu Đạt Sương, hỏi, Sương ca, ngươi không phải là cái vịt lên cạn à? Hắn lúc này mới nhớ tới, Chu Đạt Sương sinh trưởng địa phương 1 năm 4 mùa đây chính là nghiêm trọng thiếu nước, 10 người bên trong, 9 nửa người đều là vịt lên cạn. Chu Đạt Sương nói, ta tại bộ đội học xong, bất quá sẽ hoa văn không nhiều, sẽ chỉ một chiều bơi cho thước. Nói xong còn cười xấu hổ cười. Thân nhị cậu cười hát hát nói, chỉ cần ngươi biết lặn là được. Chu Đạt Sương nhẹ gật đầu, Đường Chiết nói, vậy được, ngươi một hồi theo sát lấy ta, đừng mất dấu, xuống nước thời điểm nhất định phải hung hăng hít một hơi. Đường Chết vừa nói xong, Triệu Bình trước hết đâm vào trong nước, chỉ một cái chớp mắt, thế mà từ hố nước dưới đáy biến mất. Chu Đạt Sương lấy làm kinh hãi, hoảng sợ nhìn xem Đường Chết. Không cần sợ, dưới đáy là một đầu sông ngầm thông đạo, chúng ta muốn lặn xuống nước đi vào mới có thể đến đạt bên trong. Nghe được Đường Chết giải thích, Chu Đạt Sương càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Chết lại nói với hắn, hiện tại ta đi vào, ngươi theo thật sát đằng sau ta, Nhị Cẩu, ngươi tại cuối cùng xuống tới. Thân Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, được rồi, ta áp đội. Chu Đạt Sương mới từ trong nước ló đầu ra đến, liền bỗng nhiên ho mấy lần, Triệu Bình cùng Đường Chết đều biết, hắn đây là sặc nước kết quả. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình đã đến một cái dưới đất trong cung điện, không chỉ có dòng nước tiếng vang, còn có bãi sông, Đường Chết cùng Triệu Bình đang đứng tại bãi sông bên trên cho hắn chiếu vào đèn tin. Hắn lên bãi sông, lại ho khan vài tiếng mới nói, cái này chẳng lẽ chính là Tôn Hầu tử Thủy Liêm động phủ hay sao? Lại nhìn một chút bãi sông một bên khác, kia chạy xiết mạch nước ngầm nước, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, nghĩ không ra cái này dưới lòng đất còn có như vậy một đầu dòng sông, các ngươi là làm sao tìm được? Triệu Bình cùng Đường Chết nhìn nhau cười một tiếng về sau, nói cho hắn biết, chính là giống vừa rồi ngươi lúc tiến vào đồng dạng tìm tới nha. Chu Đạt Sương vội nói, ta nói không phải ý tứ này, ý của ta là cái thứ nhất phát hiện cái này động phủ người, thật mẹ nhà hắn là một thiên tài, loại địa phương này đều có thể tìm tới. Triệu Bình nghe được người khác dạng này khen hắn, còn có chút tiếc nuối. Lúc này Thân Nhị Cẩu cũng tiến vào, Đường Chết cũng không còn cho Chu Đạt Sương giải thích, nói ra, Sương ca, hôm nay mang ngươi tiến đến hảo hảo bắt một lần cá. Nói xong cũng cùng Thân Nhị Cẩu thuận dòng sông đi xuống dưới một chút khoảng cách, đem cố định lại bè trúc kéo lấy, thuận dòng sông một mực đi lên. Triệu Bình rất tự giác tại bè trúc đằng sau đẩy, Chu Đạt Sương trong lòng lại là giật mình, gia hỏa này nguyên lai ngay cả bè trúc đều đã chuẩn bị kỹ càng trong này. Chờ bay qua đê ngăn sông, thuận đèn tin cầm tay sáng ngời chiếu đi, bị ngăn tại hiện đường bên trong những cái kia cá, bởi vì thủy vị hạ xuống. Lúc này càng chen, huyên náo cũng càng hoan, cảm giác toàn bộ trong nước lít nha lít nhít đều là cá. Ông trời của ta vương gia à, thật đúng là sông đến long cung nhà, nhiều cá như vậy đến bắt tới khi nào? Hắn một bên sợ hãi thán phục, một bên khác Đường Chết bọn hắn đã hạ nước, Thân Nhị Cẩu cầm một chương vớt đòn khiêng lưới căn bản là vô dụng võ chỗ, chỉ là dò xét một lưới, Đường Chết cùng Triệu Bình các dò xét một lưới, hắn trong cái sọt liền chứa không nổi, đội vàng mau chóng đem cá lấy tới đê ngăn sông mặt khác cá trong lồng. Chu Đạt Sương nhiệm vụ chính là đứng tại đê ngăn sông bên trên cho bọn hắn chiếu vào đèn tin, nhìn thấy Thân Nhị Cẩu chọn cái sọt chạy tới chạy lui, khiến cho hắn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói với Thân Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, đến, để cho ta chọn một bể. Nhị Cẩu cười hát nói, Chu lãnh đạo, ta tấm kia vớt đòn khiêng lưới là ở chỗ này đặt vào, chính ngươi đi vớt mấy lưới qua đã nghiền nhà, bằng không hôm nay liền xem như đi không. Chu Đạt Sương nghĩ nghĩ ngược lại cũng cảm thấy là đạo lý này, đối mặt với cá núi cá biển, lại chỉ lo ở một bên đánh lấy sáng, liền giống với là mình mua một pháo nổ, để người khác cho điểm đồng dạng khó chịu. Dùng vớt đòn khiêng lưới chép lên cá, bọn hắn đều là bắt đại phóng nhỏ, tốc độ so với hôm qua nhanh không phải một chút điểm, cũng giống như hôm qua thời gian xuống tới 15 cái chiếc lồng, ngoại trừ 2 cái dùng đến ngăn trở đê ngăn sông phía dưới cá bên ngoài, cái khác 13 cái đều đã tràn đầy. Thân Nhị Cẩu chọn cái sọt nói, Đường ca, lại là cái này vậy một cái, liền không có dụng cụ đến trang. Đường Chết đem lưới buông xuống, đối mọi người nói, hôm nay liền làm đến nơi đây đi, ngày mai lại đến. Triệu Bình cùng Chu Đạt Sương đem trong lưới cá đổ vào Thân Nhị Cẩu trong cái sọt về sau, cũng đem nó đặt ở đường sông bên cạnh dựa vào, chờ vượt qua đê ngăn sông đến xem xét, tràn đầy một mẻ cá, nước ăn đã rất hấp, ngoài ra còn có cùng cái chiếc lồng bởi vì không bỏ xuống được, chỉ có thể đem nó đặt ở trong sông ở giữa. Triệu Bình cười nói, hôm nay bắt một lần, đủ bán 2 ngày, trời tối ngày mai rốt cục có thể sớm nghỉ ngơi một chút một chút. Hắn một cái kết hôn tuổi trẻ tiểu hòa tử, chính là cày ruộng tốt tay thiện nghệ, bất quá bạch lúc trời tối làm lấy, không có nghỉ ngơi tốt, liền xem như nhức đầu nước cổ cũng có mệt ngã một ngày. Thân Nhị Cẩu vẫn luôn không rõ Triệu Bình vì cái gì chỉ so với hắn lớn vẫn chưa tới 10 tuổi, lại luôn so với hắn mệt mỏi, có lẽ chờ hắn sau khi kết hôn, vấn đề này tự nhiên là có đáp án. Thứ nhất mẹ vẫn đến vào động thời điểm cái lối đi kia chỗ, tìm cái thủy vị vừa dễ dàng chìm qua cá lồng địa phương, đem mẹ bên trên chiếc lồng đều gỡ xuống dưới, sau đó lại đi trở lần thứ hai, lần này trực tiếp tựa như giống như hôm qua đem nó vận ra đến bên ngoài yển trong khe. Chu Đạt Sương cùng Triệu Bình Thân Nhị Cẩu ba người bọn họ ra động, lại đem Đường Chết quần áo cầm đi đến lớn ngư tuyển con suối bên ngoài yển câu chỗ, nhìn xem một lồng lồng cá cùng cái kia con suối, hắn thở dài, nếu không phải hôm nay cùng các ngươi đến một chuyến, đánh chết ta cũng không thể tin được, cái này trong con suối thế mà còn có động tiên khác. Đường Chết cầm trên tay một đầu gần 20 cân cá đưa cho Thân Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, con cá này đơn độc cho ta để ở một bên, ta hữu dụng chỗ. Sau đó mới tiếp nhận quần áo quá khứ mặc vào. Chương 273, Bảo Đảm Nương chương 273, Bảo Đảm Nương hôm nay nhiều Chu Đạt Sương cái này lao lực, chờ đến đem cái này một xe cá đều giả lên xe ngựa về sau, Thẩm Dương bọn hắn còn không có đến, Chu Đạt Sương đề nghị, Đường huynh đệ, các ngươi không làm mỗi ngày 2 cỗ xe ngựa sao? Con cá này nha, đến sớm làm bán, mua người càng nhiều, không bằng ngươi trước cùng đi với ta trong thành, bọn hắn ở phía sau chờ lươn đưa tới trở ra, ngươi thấy thế nào? Triệu Bình nói, ta ngược lại không có ý kiến, muốn đi, ta hiện tại liền đi đem đèn báo bên trong đổ đầy xăng. Đường Chết nói, liền lấy đèn tin được, còn dùng cái gì đèn báo nha, chờ một chút đến trong thành, lại mua mấy đôi tin trở về. Sau đó nói với Chu Đạt Sương, Sương ca, nghe sắp xếp của ngươi. Thế là Triệu Bình liền vào nhà cùng phụ thân hắn giảng, hắn trước đuổi một chiếc xe ngựa đi, chờ Thẩm Dương bọn hắn tới, Triệu Hướng lễ lại cùng Thân Nhị Cẩu đi ra thành. Quốc doanh thị trường cá thị miệng ngăn miệng, Chu Đạt Sương một đêm không có ngủ, đỏ lên hai mắt, nhưng lại kích động đứng tại cao cao trên xe ngựa chỉ huy ngăn trong miệng nhân viên công tác dỡ hàng, còn vừa cao giọng nói, các ngươi nhìn, đầu kia chính là ta tự tay bắt. Một hồi lại chỉ vào mặt khác một đầu nói, đầu này cũng là ta tự mình bắt ha ha. Hôm nay đến trong thành thời gian còn sớm, mới khoảng 7 giờ, lúc này mua thức ăn người đã lục tục tới, nghe được Chu Đạt Sương nói là hắn tự mình bắt cá, liền xem như không mua, cũng muốn đi qua nhìn cái náo nhiệt, không bao lâu, cá thị miệng cổng lại bị chen lấn chật như nêm cối. Có một người nói ra, hôm nay những ngày cá giống như so với hôm qua càng hay lắm hơn, cái đầu càng đều một chút, hôm qua có chút 4 mang cá mới 1 cân tả hữu, thậm chí nửa cân đều bắt được, hôm nay ta nhìn nhất nhỏ nhất cũng có 4-5 cân. Chu Đạt Sương nghe càng thêm đắc ý, các ngươi cũng không nhìn một cái là ai bắt, đêm qua ta thế nhưng là mắt đều không có nháy một chút, tự mình xuống nước bắt không nói, còn muốn giám sát chất lượng, các ngươi yên tâm, về sau cá, phẩm chất chỉ sẽ tốt hơn. Mua thức ăn đám người nghe, đều tranh nhau chen lấn móc ra phiếu cùng tiền đến mua. Đường Chết đối Triệu Bình giao phó vài câu, liền dẫn theo kia một con cá lớn hướng xưởng giấy công nhân viên trước đại biệt đi. Gõ cửa. Cửa mở về sau, là Dịch Giải Phóng. Đường Chết bận bịu hỏi một tiếng tốt. Dịch Giải Phóng vẫn là như vậy hòa ái dễ gần, cười ha hả đem Đường Chết đưa vào trong phòng. Đường Chết vào phòng, cầm trong tay cá nâng lên phòng bếp, Phùng Nguyệt Chi ngay tại tắm bát, Đường Chết cười nói, thầm thầm, hôm qua bắt một đầu 4 mang cá, lấy tới các ngài nhị lao nếm cái tươi. Phùng Nguyệt Chi dùng tạp dề xoa xoa tay, hỏi, tiểu Đường nha, ngươi ăn điểm tâm sao? Đường Chết đem con cá kia đặt ở rửa rau trong chậu, đầu cùng đuôi đều còn tại buồn bên ngoài, cười lấy nói ra, thầm, ta đã ăn rồi, chính là cố ý đến xem các ngài nhị lão. Phùng Nguyệt Chi cười nói, ngươi có lòng, lần sau tới thì tới nhà, đừng lại mang đồ vật, ngươi trong núi cũng không dễ dàng. Đường Chết nói, không có cái gì đem ra được, những vật này đều là ra trên tay, khí lực đi khí lực tại nhà. Phùng Nguyệt Chi nói, được, ngươi đi cùng ngươi thúc nói chuyện phiếm đi, ta cầm chén tẩy xong liền ra. Dịch Giải Phóng đã cho hắn pha tốt trà, Đường Chết ngồi xuống về sau, Dịch Giải Phóng nói ra, tiểu Đường, các ngươi đội sản xuất có phải hay không có một cái gọi là Thẩm Tú Đình? Đường Chết sửng sốt một chút, đội vàng nhẹ gật đầu, có một người như thế, thế nào? Dịch Giải Phóng nói, chính là gần nhất tổ chức bên trên đang nghiên cứu cho hắn sửa lại án xử sai sự tình, hắn người này thế nào? Đường Chết để cái chén trong tay xuống, nói, là cái rất người tốt, bình thường không nói nhiều, nhưng cũng nhiệt tâm, hiểu chút thầy làng tri thức, cứu không ít người, vẫn là chúng ta thôn nhỏ duy nhất lão sư, bất quá năm nay 3 ngày 2 đầu đem hắn gọi đi công xã, đạo đưa chúng ta thôn nhỏ khóa đều không có làm sao bên trên, hoa hoa chút một ngày ngay cả trường học đều rất ít đi, không phải đánh heo cỏ, chính là cắt tướng thanh. Dịch Giải Phóng nhẹ gật đầu, nói hắn như vậy trong thôn không có có đắc tội với người a. Đường Chết nghĩ, Thẩm Tú Đình là cái người hiền lành, ngoại trừ gần nhất mình cùng Thẩm Nhất cùng một chỗ làm lươn sinh ý về sau, Đường Trung đối Thẩm Dương có chút ý kiến bên ngoài, đối Thẩm Tú Đình còn thật không có người có ý kiến khác. Nghĩ tới đây, liền lắc đầu. Dịch Giải Phóng nói, vậy ta an tâm, qua mấy ngày liền có khảo sát tổ xung dưới, vạn nhất nửa đường tái xuất chút đường rẽ, kia thì khó rồi. Đường Chết nhỏ giọng hỏi, Dịch thúc thúc, ngươi biết Thẩm lão sư? Dịch Giải Phóng cười ha hả. Lúc này Phùng Nguyệt Chi rửa sạch bắt ra, tiếp lời nói, đâu chỉ nhận biết nhà, bọn hắn trước kia còn trùng qua sự tình đâu. Đường Chết ồ một tiếng, nói, ta nhớ được Thẩm lão sư không có bị đánh bại trước đó, là ở địa khu công tác. Dịch Giải Phóng nhẹ gật đầu, trước kia ta cũng là ở địa khu công việc, hắn hay là của ta thượng cấp đâu, ta điều đến cung thủy hơn 1 năm nay, nhiều lần đều nghị vấn an một chút hắn, thế nhưng là cái thân phận này bày ở chỗ này, lại sợ ảnh hưởng đến hắn. Đối với Dịch Giải Phóng thân phận, Đường Chết đã sớm dò nghe, ngay từ đầu nghe được người khác gọi hắn Dịch chủ nhiệm, còn tưởng rằng là cái nào bộ môn phòng chủ nhiệm, về sau mới biết được, hắn chính là cung thủy người đứng đầu, huyện cách ủy hội chủ nhiệm. Đây cũng là hắn gần nhất rất ít tìm đến Dịch Giải Phóng nguyên nhân một trong, liền ngay cả Thẩm Tú Đình sự tình, hắn cũng không có bởi vì cùng Thẩm Nguyện quan hệ mà tìm đến Dịch Giải Phóng. Bất quá hôm nay chính Dịch Giải Phóng nói ra, Đường Chết lại cảm thấy là thời điểm cùng hắn thẳng thắn một chút tốt, Dịch thúc thúc, ta muốn cảm tạ ngươi. Dịch Giải Phóng khoát tay nói, đều đi qua bao lâu sự tình, nói chuyện gì cảm tạ không cảm tạ, là hai chúng ta duyên phận. Đường Chết nói, Thẩm Tú Đình là ta cha vợ tương lai, nữ nhi của hắn Thẩm Nguyện cùng ta đang đùa bằng hữu, chúng ta đã mở qua sách đơn. Dịch Giải Phóng nghe, ồ một tiếng, sau đó cười ha hả, nói với Phùng Nguyệt Chi, Nguyệt Chi nha, ngươi nhìn, đây mới là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương đâu. Phùng Nguyệt Chi liền ở một bên ngồi, nghe cũng thật cao hứng, nói ra, ngươi chính là Nguyệt Nguyệt khách nha, lão Dịch, Nguyệt Nguyệt năm nay cũng 18 tuổi đi. Dịch Giải Phóng nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhà bọn hắn Thẩm Dương so Phương Phương nhỏ hơn 1 tuổi, Nguyệt Nguyệt thì là so Phương Phương nhỏ hơn 3 tuổi. Phùng Nguyệt Chi lôi kéo Đường Chết tay nói, ngươi sau khi trở về nhà, hỏi một chút Nguyệt Nguyệt, có muốn hay không hắn bảo đảm nương nha. Bảo đảm nương. Đường Chết nhìn xem Phùng Nguyệt Chi. Phùng Nguyệt Chi cười lấy nói ra, đúng nha, tiểu Nguyệt là bái tế cho ta, nàng từ sinh ra tới bắt đầu, mỗi đến tối liền khóc không ngừng, một mực khóc nha khóc, làm cho toàn bộ gia trúc viện người ban đêm đều ngủ không yên. Dịch Giải Phóng cười nói, về sau có một ngày ta đi nhà bọn họ, Túy Đình kéo lấy ta đem hắn nhà trong phòng trên mặt bàn chén kia nước uống, nói là uống hoa nhi liền không nhao nhao mượn rồi, không nghĩ tới ta uống về sau liền thành hắn bảo đảm ra. Đối với bảo đảm ra bảo đảm nương loại thuyết pháp này, tại cung thủy cùng núi Phạm Tịnh địa khu bên này đều vẫn là rất lưu hành, bao quát Thẩm Dương lúc ấy nhà hắn tiểu hài tử cũng là ban đêm khóc không ngừng, không phải cũng là bái tế cho Đường Chết. Phùng Nguyệt Chi nói với Đường Chết, về sau ngươi cũng phải gọi ta bảo đảm mẹ. Chương 274, tin tức tốt chương 274, tin tức tốt Đường Chết chỉ là ngồi trong chốc lát, xem chừng Phùng Nguyệt Chi cùng Dịch Giải Phóng đều muốn đi làm, liền cũng đứng dậy nói, Dịch thúc thúc, Thẩm Thẩm, kia ta đi trước, đến đem cái tin tức tốt này nói cho Túy Đình thúc. Từ Dịch giải phóng nhà sau khi đi ra, hắn lại đi một chuyến Tề Xuân nơi đó. Sau khi vào cửa, Tề Xuân đang cùng người khác đàm thu mua ra dê sự tình, Đường Chết cũng không có quấy rầy, tại nơi hẻo lánh lò bên cạnh kéo một cái băng ngồi mình ngồi xuống trước. Chờ Tề Xuân làm xong, đưa tiễn khách nhân, mới cười tới nói, "Đường huynh đệ, rất lâu không nhìn thấy ngươi, đến, cho ngươi xem cái thứ tốt." Nói xong, lại đối quầy hàng bên kia nói ra, "Đông Mai, ngươi nhìn xem một chút." Cái kia gọi Đông Mai nữ lên tiếng. Tề Xuân liền hô hào Đường Chết tiến vào hậu viện, đi vào mình trong túc xá, từ sau cửa xuất ra một kiện dùng tê dại trong bao chứa lấy đồ vật, ngay trước mặt Đường Chết mở ra, "Ngươi xem một chút, cái đồ chơi này có thể không? Ta thế nhưng là bỏ ra đại lực ý." Đường Chết nhận lấy cầm ở trong tay, đúng là một chi 79 thức súng trường, cũng xưng công chính thức, tại kháng chiến bên trong phát huy tác dụng lớn vô cùng. Gặp Đường Chết cầm ở trong tay nhìn, trên mặt cũng không có vẻ mặt cao hứng, Tề Xuân bội nói, "Ngươi không nên nhìn thương này giả, được bảo dưỡng khá tốt." Đường Chết kéo mấy lần thương xuyên, thử bóp mấy lần cò súng, gật đầu nói ra, "Có thể, vất vả ngươi." Tề Xuân gặp hắn nói có thể, mới cười nói, "Đây cũng là ngươi điểm danh muốn 7.9 đường kính, không có có dư thừa lựa chọn." Đường Chết hỏi, "Bao nhiêu tiền?" Tề Xuân vươn hai cái đầu ngón tay, "Người ta muốn nhiều như vậy, ta làm một phân tiền sẽ không kiếm ngươi." Đường Chết cười cười, móc ra 200 khối tới đếm cho hắn, "Vất vả ngươi." Khẩu súng cầm vải bố băng bó kỹ về sau, liền cùng Tề Xuân cáo biệt. Tề Xuân nói ra, "Huynh đệ, trước không đội đi nhà, hiện tại ngươi thương cũng có kiện sự tình còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu." Đường Chết đứng ở nơi đó, nói ra, "Tề ca, ngươi mới giúp ta như thế lớn một chuyện, có chuyện gì cứ mở miệng là được." Tề Xuân cười nói, "Là như vậy, có cái lãnh đạo trước mấy ngày nói với ta một chút, muốn làm cái mật gấu đi làm ý chuyện, từ ta cái này trạm thu mua khai trương đến bây giờ, liền không có nhận qua mật gấu thứ này, không biết ngươi có thể hay không lấy tới đâu." Đường Chết nghĩ, nói ra, "Ta tận lực đi." Chờ hắn trở lại quốc doanh thị trường thời điểm, Triệu Bình bọn hắn đã đem xe ngựa đuổi ra khỏi thị trường bên ngoài đang chờ hắn, Triệu Hướng Lệ vẫn là sớm trở về, Đường Chết khẩu súng ném cho thân nhị cậu, nói với bọn hắn, "Ta đi cùng Chu Đạt Sương chào hỏi liền trở lại." Chu Đạt Sương hôm nay có thể nói là cao hứng dị thường, không riêng đạt được thượng cấp khen ngợi, mình còn thể hội một thanh trong sơn động bắt cá, bởi vì cái gọi là ăn cá không có đến cá vui, nghĩ đến đêm qua càng không ngừng bắt cá tình hình, trên mặt hắn cười liền giấu không được. Nhìn thấy Đường Chết tiến đến, hắn hỏi vội, "Đường huynh đệ, chuyện của ngươi làm sao?" Đường Chết nói, "Chính là đến cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta bây giờ liền trở về." Chu Đạt Sương còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói ra, "Nếu không phải bận rộn công việc, thật đúng là nghĩ lại cùng ngươi đi bắt một lần cá đâu." Đường Chết cười cười, nói ra, "Sương ca, về sau đưa cá, đoán chừng chính là Triệu Bình một người tới, ta cùng nhị cậu còn có chút việc khác cần hoàn thành." Chu Đạt Sương mất mát nói, "Vậy cũng được, chỉ cần không cho ta đoạn cung cấp." Ra nước ngoài doanh thị trường, ngồi xe ngựa hướng trở về, thời gian cũng không tính muộn, trong nhà ăn điểm tâm, bụng cũng chưa chắc đói, cho nên liền trực tiếp lái xe hướng trở về. Đi trong chốc lát, Đường Chết vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra, "Triệu Bình, bắt đầu từ ngày mai, một mình ngươi đưa hàng có thể chứ?" Triệu Bình quay đầu nhìn thoáng qua Đường Chết, hỏi, "Là xảy ra chuyện gì sao?" Đường Chết nói, "Ta còn có chút việc khác cần hoàn thành, có thể muốn hai ngày này, ban đêm nhị cậu đến cùng ngươi cùng một chỗ bắt cá." Triệu Bình nhẹ gật đầu, "Được, ngươi có việc ngươi trước hết đi làm việc." Trở về ngư tuyển đại đội, Đường Chết muốn về bắt ra hiển, thân nhị cậu cũng nói, "Trời còn sớm, ta nửa đêm lại đến cùng Triệu ca cùng một chỗ chứa lên xe a." Đường Chết nhìn về phía Triệu Bình, "Có thể chứ?" Triệu Bình ừ một tiếng, "Không có vấn đề, dù sao cá đều đã nắm chắc." Thân nhị cậu có chút ngượng ngùng nói, "Vài ngày chưa có trở về nhà, cũng không biết nhà như thế nào, ta trở về nhìn một chút, trong lòng an tâm một chút." Ở chung những ngày này, ba người ở giữa gia đình quan hệ đều đã tương hô ở giữa hiểu khá rõ, đối với thân nhị cậu loại yêu cầu này, Triệu Bình đương nhiên là không có lời gì để nói. Đến đường ra sơn, Đường Chết trước tiên liền đi Thẩm Nguyệt ra, Thẩm Nguyệt ngay tại làm lấy cơm trưa, gặp Đường Chết đến, Thẩm Nguyệt hỏi, "Chết ca, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" Đường Chết hỏi, "Cha ngươi đâu?" Thẩm Nguyệt nói, "Hắn sáng sớm liền đi trường học, hôm qua khu dạy xử lý nói muốn một lần nữa điều một cái lao sư tới." La Linh tại nhà chính nói ra, "Kỳ thật đã sớm nên dạng này, ta sợ nói ra cha lại muốn nhạy cảm, hắn dạng này ba ngày hai đầu bị công xã gọi đi, cũng không biết là đi làm gì, nhưng là những này ba nhi chút năm nay liền không có hảo hảo ở trường học trải qua một ngày khóa." Đường Chết không biết làm sao tiếp, lặng lẽ nói với Thẩm Nguyệt, "Ta cho ngươi biết một cái tin tức quan trọng." Thẩm Nguyệt đi đến lò trước thêm một thanh củi, hỏi, "Tin tức có gì?" Đường Chết thần bí nói, "Là liên quan tới cha ngươi." Thẩm Nguyệt có chút hoảng hồn, cầm trong tay củi lửa kém chút rơi trên mặt đất, "Cha ta, không phải là lại muốn kéo hắn đi công khai xử lý tội lỗi a?" Đường Chết lắc đầu. Thẩm Nguyệt càng phải hoảng hốt, chẳng lẽ so cái này còn thảm? Có phải hay không muốn đưa đi lao động cải tạo? Đường Chết biết Thẩm Nguyệt hiểu lầm, vội nói, "Ngươi nghĩ gì thế, là tin tức vô cùng tốt." Thẩm Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Tin tức tốt gì? Hiện tại dạy xử lý đều phái lao sư đến đại đội nhỏ xong, ta đoán chừng cha ta rốt cuộc dạy không thành sách, đây là tin tức tốt sao?" Đường Chết nói, "Là tin tức tốt nha, dạy không thành sách, còn có thể làm khác nha." Thẩm Nguyệt thở dài, nói ra, "Chết ca, ngươi cũng không phải không biết, cha ta trước đây ít năm tại chuồng bò bên trong chịu không ít khổ, bệnh căn không dứt, bây giờ căn bản liền không làm được sống lại, ngay cả dạy học cũng không được, đây không phải là đoạn đường lui của hắn sao?" Đường Chết nói, "Ta nghe nói hắn muốn bị sửa lại án xử sai." Thẩm Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt có chỉ riêng, "Thật?" Đường Chết lời thề son sắt nói, "Ta lừa ngươi làm gì?" Thẩm Nguyệt nghĩ, cảm thấy Đường Chết mặc dù thường xuyên hướng trong thành chạy, lại cũng chỉ là vụng trộm làm chút đầu cơ trục lợi sự tình, cũng không có nhận biết đại quan, vẫn còn có chút không tin, nói ra, chết ca, ngươi cũng không cần an ủi ta, nhiều năm như vậy, cùng hắn cùng một chỗ bị hạ chuồng bỏ những người kia đại đa số đều sửa lại án xử sai, chỉ có cha ta một mực bị quên ở một bên sườn núi. Đường chết rằng mạnh tại Thẩm Nguyệt trước mặt, nói ra, ngươi không tin ta, còn chưa tin ngươi bảo đảm ra nói lời sao. Chương 275, thế giới nguyên đến như vậy nhỏ. Chương 275, thế giới nguyên đến như vậy nhỏ, ta bảo đảm ra. Thẩm Nguyệt có chút không thể tin vào thai của mình, ngươi biết ta bảo đảm ra. Đường chết nhẹ gật đầu, dịch giải phóng dịch thúc thúc là ngươi bảo đảm ra, đúng hay không? Gặp Đường chết đều nói ra dịch giải phóng danh tự, Thẩm Nguyệt nặng nề mà điểm mấy lần đầu, ngươi ở đâu gặp phải hắn? Ta nghe nói hắn là huyện chúng ta cách ủy hội chủ nhiệm, có phải hay không là ngươi làm đầu cơ trục lợi, bị người ta xem như kẻ xấu bắt? Nói đến đây, trong lòng lại tăng thêm mấy phần lo lắng. Đường chết tại trên mũi của nàng nuốt một cái, nói ra, ngươi làm sao sự tình gì đều sẽ hướng chỗ xấu nghĩ đâu? Dịch giải phóng là ân nhân cứu mạng của ta. Thẩm Nguyệt nghe đến đó, giật mình nói, à, trước đó ngươi một mực nói tại nham khẩu nhanh chết rét, cứu ngươi người chính là ta bảo đảm ra nha. Đường chết nhẹ gật đầu, đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới, thế giới này nguyên đến như vậy nhỏ. Thẩm Nguyệt hỏi, hắn thật nói cha ta muốn sửa lại án xử sai sao? Đường chết nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thế là đem buổi sáng hôm nay tại dịch giải phóng nhà nghe được đều cho Thẩm Nguyệt nói một lần. Thẩm Nguyệt nói, chúng ta đã sớm biết hắn điều đến cung thủy, bất quá bởi vì ta cha sự tình, sợ liên lụy hắn, không nghĩ tới trong lòng của hắn còn một mực nhớ tới chúng ta đây. Đường chết an ủi, Tiểu Nguyệt, dịch thúc thúc đích thật là một mực nhớ tới các ngươi, hắn cùng các ngươi cũng giống như nhau ý nghĩ, sợ liên lụy cha ngươi. Nói đến dịch giải phóng là một cái huyện cách ủy hội chủ nhiệm, ai là tốt phần tử kẻ xấu, hắn hoàn toàn có quyền quyết định, nhưng là Thẩm Thúy Đình thế nhưng là từ địa khu bị đánh xuống, không phải hắn một cái huyện cách ủy hội chủ nhiệm có thể quyết định. Bất quá những năm này đến nay, dịch giải phóng hoàn toàn chính xác cũng vì Thẩm Thúy Đình buôn tẩu không ít đường, nói tận không ít lời hữu ích. Thẩm Nguyệt cao hứng nói, chết ca, ta hiện tại liền đi nói cho cha ta biết đi, hắn đêm qua đến bây giờ một đêm không có ngủ gần, đoán chừng chắc là lo lắng cho mình. Đường chết nói, trong nồi ngươi không nhìn. Thẩm Nguyệt khó xử nói, ai, vậy liền chờ một lát nữa đi, ăn cơm trưa hắn luôn luôn phải trở về, ta nhất định phải đem cái tin tức tốt này báo cho hắn. Gặp Thẩm Nguyệt cao hứng như vậy, Đường chết liền cũng không lại quấy rầy nàng, từ Thẩm gia ra, trở về nhà một chuyến bên trong, Trần Thu Vân vừa đem làm cơm quen, đang chuẩn bị đi quả đào bãi gọi Vương Đường bọn hắn ăn cơm đâu, đi ra ngoài đã nhìn thấy Đường chết trở về, liền nói với hắn, a chết, ngươi trở về, vậy ngươi đi quả đào bãi gọi một chút Vương sư phó bọn hắn đi. Đường chết lên tiếng, liền hướng quả đào bãi đi đến. Những ngày này hắn đều bận rộn bán lươn bán cá, căn bản đều không có tới phòng ở mới xem thật kỹ một chút. Hôm nay tới đây, mới phát hiện phòng ở mới đã hoàn toàn sửa xong rồi, hiện tại chính là hai bên sửa phòng, kia là về sau quyết định dùng để làm phòng bếp cùng khách phòng dùng. Gặp Đường chết đến, Vương Đường bọn hắn liền biết là muốn ăn cơm, một bên thu dọn nhà thập, vừa cùng Đường chết nói chuyện. Thiếu Đông gia, ngươi có thể tìm cái tiên sinh định vị mẫu cửa ngày tốt lành. Vương Đường cười nói. Thân Đằng Phi nói, tốt nhất là định vị kết hôn mẫu cửa cùng một chỗ làm ngày tốt lành, tìm ngươi thân gia, nhạc phụ, trực tiếp nhìn liền thành, hắn nói ngày nào tốt, tất nhiên ngày nào chính là tốt nhất. Đường chết nói với Vương Đường, Vương sư phó, mời sư sư làm chủ, nhìn cái phòng này thời gian, vẫn là phải các ngươi học qua lô ban nghệ người mới được. Nói xong, Đường chết mỗi người tản một điếu thuốc. Vương Đường móc ra một cái sắt lá cái bật lửa đốt điếu thuốc, nói ra, mẫu cửa liền muốn nhìn Tử Vi tinh có hay không tại giá trị, Tử Vi tinh tại giá trị liền vạn sự đại cát, ngươi đợi ta tính một chút sẽ nói cho ngươi biết ngày nào thời gian tốt một chút. Đường chết nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta về trước đi ăn cơm đi. Bọn hắn lúc ăn cơm, Đường Trung nhà bên trong sân viện đã xếp thành hàng dài, Đường Trung Hòa Điển Nho Bảng Liều Khai Giang ba người bọn họ triển khai giá thức, ngay tại xương lương. Đường Tự Lập nghe được phía trên hò hét ầm ĩ, trong lòng cũng có chút an ủi, nói ra, cái này đại trung, cuối cùng là đi đầu chính đạo. Trần Thu Vân xì một tiếng kinh miệt, nói ra, chính đạo. Tiếp tục như vậy nữa, sớm tối thành cường đạo. Đường Tự Lập nói, ngươi người này cũng thế, dù nói thế nào người ta cũng là ngươi chất nhi tử, lần này lại không có làm loạn, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Trần Thu Vân kẹp một đũa đồ ăn, nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết ta không có nói sai. Đường Tự Lập thở dài, một cái ra sợ chính là nghèo, nghèo chuyện gì đều đi ra, nếu là có tiền, đừng bảo là nhiều ít, có thể để cho bụng không chịu đói, người một nhà liền sẽ không lại cãi nhau cắt nghiệt. Đại ca bây giờ tại Vạn Sơn đảo Chu Sa, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về, hắn có thể nghĩ đến kiếm tiền qua ngày tốt lành, cũng là chuyện tốt nhà. Đường Nhạc nhỏ giọng nói ra, thúc cha, cùng anh ta thu lươn hai người kia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, hắn một ngày thu lươn tiền kiếm được, đến tối đều bại bởi hai người kia. Trần Thu Vân nói, Nhạc Nhạc nói tổng sẽ không sai nha, những ngày này ban đêm ngươi ngủ được như cái chết như leo, phía trên ban ngày thu lương, ban đêm chiếu vào đèn cả đêm đánh bài. Đường Tự Lập lại là nặng nề mà thở dài một hơi, nói ra, thành rồng thành rắn đều là bộ dáng này. Vương Đường lúc đầu không yêu quản hai nhà bọn họ những ngày nhàn chuyện, đối Đường Tự Lập loại này tự mình đa tình hành vi càng là không có nhìn, khuyên nhủ, Đông gia, có câu tục ngữ là nói thế nào? Huynh đệ cùng tề trường, áo cơm riêng phần mình cầu, huống chi vẫn là chất nhi từ đâu, ngươi đều cũng có là tuổi đã cao, nhất đại mặc kệ đời thứ hai sự tình. Đâu còn có cái kia nhàn tâm đi quản chuyện của người khác nha, muốn ta nói nha, nhà ngươi nhi tử như thế thành tài, ngươi liền lưới lỏng một vạn cái tâm, mỗi ngày trong nhà cái gì đều không cần làm, không cần nghĩ, một mực hưởng thành phúc là được. Đường Tự Lập còn muốn nói điều gì, Đường chết nói ra, cha, ngươi ít nói vài lời được không? Còn ngại người khác đại danh chữ nhỏ bảo ngươi Đường lão nhị êm thai đúng không? Đường chết là thật có chút tức giận, nếu như nói Đường Trung một nhà tại bên bờ sinh tử, hắn cái này đương thúc thúc kéo một thành, cứu hắn một mạng, ngược lại cũng không có cái gì có thể nói, thế nhưng là Đường Trung cái loại người này, tăng thêm mẹ hắn, hiện tại chính là mỗi ngày thu lương kiếm được đầy buồn đầy bát, còn tới chỗ cho Đường Chết cùng Thẩm Dương bọn hắn nói nói xấu người, cái nào sợ sẽ là thua ngay cả quần đều không thừa, cũng là bọn hắn tự tìm. Trần Thu Vân cũng nói, đúng đấy, người ta hiện tại có tiền, nguyện ý cầm đi thua, ngươi có thể còn được. Đường Tự Lập tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì nữa, một mực đào lấy trong chén cơm. Đường Nguyên nói, cha, ta nghe bọn hắn nói trường học của chúng ta hôm nay mới tới cái lao sư, bắt đầu từ ngày mai, liền không thể giống như trước kia đồng dạng ở nhà, ngoại trừ thứ bảy buổi chiều cùng chủ nhật, thời gian khác đều muốn đi trường học lên lớp. Đường Tự Lập bọn hắn không có nghe được tin tức này, cũng có chút giật mình, hỏi, vậy các ngươi Thẩm lao sư đâu? Đường Nguyên lắc đầu. Đường Tự Lập nhìn xem Đường Nhạc, nói với Đường Chiết, đã mới tới cái lao sư, a Chiết, đem ngươi Nhạc Nhạc muội cũng đưa đi đọc sách a. Chương 276, Hùng Tâm báo tử đảm. Chương 276, Hùng Tâm báo tử đảm. Đường Tự Lập an bài Đường Chiết. Đường Nhạc trong ánh mắt cũng tất cả đều là chờ mong, nàng cũng phi thường khát vọng đọc sách, từ khi mở ra thi đại học đến nay, loại kia mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tư tưởng dần dần lại chiếm cứ mọi người não hải. Đối với nông thôn nhân tới nói, nghĩ phải thay đổi mình gia đình vận mệnh, đơn giản có hai loại tương đối đơn giản đường tắt, một cái là đi học cho giỏi thi lên đại học, một cái khác chính là tham gia quân ngũ đền đáp tổ quốc. Đối với nữ hoa hoa tới nói, làm lính cánh cửa so đọc sách muốn cao hơn nhiều. Đường Chiết đang ăn cơm, nói ra, cha, ta đã biết, cái này học kỳ nàng đều không có đi báo danh. Chờ hai ngày nữa ta đi nhìn một chút Hoan Hoan tại xi măng nhà máy ổn định lại không có, nếu là ổn định lại, cũng đem nàng lấy tới trong thành đi đọc sách, cứ như vậy một là có thể rời xa đại trung bọn hắn, thứ hai cũng có thể an tĩnh đọc sách. Đối với Đường Chiết tới nói, hắn cũng coi là xứng đáng hai tỉ muội, nếu như một mực tại trong nhà mình, chính là cho Ngô Liên Tâm cùng Đường Trung tìm chút lấy cớ ba ngày hai đầu đến nhà mình bên trong nhau nhau. Theo nhau nhau chết, nhà nhau nhau bại. Trường kỳ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Gặp Đường Chiết đồng ý, Đường Nhạc một giọng nói tạ ơn. Sau khi cơm nước xong, Đường Chiết liền nắm Lục Lục hướng Thanh Minh Điền đi tản bộ. Vài ngày không có bồi Lục Lục chơi, nhìn thấy Đường Chiết nó tựa hồ thật cao hứng. Cũng có trách, Lục Lục khí lực rất lớn, chạy Đường Nguyện căn bản là kéo không ở nó, lại sợ nó đi cắn người ta nuôi gà vịt loại hình, cho nên Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân cũng không cho phép nàng dắt đi ra ngoài chơi. Đường Tự Lập liền càng không cần phải nói, với hắn mà nói, Lục Lục con là một cái xuất sinh, đã không biết nói chuyện, cũng sẽ không làm sống, cũng là gia đình bây giờ điều kiện tốt một chút, ra không lo ăn không lo mặc, Đường Chiết nguyện ý nuôi liền nuôi, nếu là thả trước kia, chớ có nói mỗi ngày dùng thịt nuôi, chỉ sợ là đã sớm vào trong bụng nhà đậm. Đi ngang qua đường chung nhà thời điểm, Điền Nho Bảng cùng Liều Khai Giang nhìn thấy Đường Chiết nắm một đầu vân báo, con mắt lập tức liền sáng lên, ánh mắt hai người rơi vào Lục Lục trên thân, lại nhìn thấy nắm nó Đường Chiết, ánh mắt một mực liền không hề rời đi qua, chờ Đường Chiết đi xa, hai người bọn hắn mới nhìn nhau cười một tiếng. Liều Khai Giang hỏi Đường Trung, đại trung, ở trong tay người kia dắt là lớn mèo hoa có phải hay không báo? Đường Trung ngay tại tính lấy sổ sách, đầu cũng không có nhấc nói, ừm, chính là. Điền Nho Bảng hỏi, ngươi hỏi hắn bán hay không? Đường Trung lắc đầu, ta cùng hắn có thủ, coi như không có thủ, hắn cũng sẽ không bán. Liêu Khai Giang nghe Đường Trung nói cùng hắn có thủ, ồ một tiếng, trong lòng cũng có chút minh bạch, liền hỏi, dắt mèo hoa người kia chính là người nói Đường Chiết sao? Đường Trung chỉ là nhẹ gật đầu. Chờ bán lươn người đều tản ra, Nô Tâm Sen mới đem bọn hắn ba cái thét lên trong phòng ăn cơm, nếu là hô sớm, bán lươn đều là một cái đại đội, tất cả mọi người nhận biết, hô một cái ăn hoặc là không hô một cái ăn, dễ dàng đắc tội với người, lại nói người khác ăn một bát, trong nhà mình liền thiếu đi một bát, nàng Ngô Liên Tâm nhưng không nỡ. Lúc ăn cơm, Điền Nho Bảng lần nữa nhấc lên Đường Chiết, đại trung, ngươi nói cái kia Đường Chiết có phải hay không mỗi ngày hướng trong thành chạy? Đại Trung lên tiếng, vâng, các ngươi làm sao luôn xét hắn? Nhắc lên hắn ta liền phiền. Điền Nho Bảng cười hát hát nói, biết ngươi phiền, chúng ta nhìn hắn cũng phiền, có muốn hay không chúng ta cho ngươi giáo huấn một chút hắn? Đường Trung liên tục khoát tay nói, được rồi, tốt nhất vẫn là đừng chọc hắn, các ngươi không biết hắn quy nhi lợi hại. Đường Trung cũng đích thật là bị Đường Chiết cho đánh sợ, hắn cũng không dám lại cùng Đường Chiết mặt đối mặt này bính. Liêu Khai Giang gặp Đường Trung không có lá gan kia, đành phải đối Điền Nho Bảng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn không nên nói nữa. Cơm nước xong xuôi về sau, Liêu Khai Giang hòa Điền Nho Bảng hai người tìm cái cớ, nói mình buổi chiều không thoải mái liền không đi trên núi. Chờ Đường Trung lên núi về sau, hai người bọn họ liền đi ra ngoài từ sân viện xuống dưới, đến Đường Chiết nhà phòng ở bên cạnh dạo qua một vòng, trong lúc đó chỉ có Trần Thu Vân tại trong phòng bếp rửa chén thanh âm, cũng không có thấy người nào. Mà kho củi bên trong Lục Lục cái kia chiếc lồng, trong mắt bọn họ, lại phá lệ dễ thấy. Dạo qua một vòng về sau, hai người liền hướng trên núi đi đến, đường ra sơn đằng sau gọi bảo phía sau, rời khỏi phòng tử tương đối gần địa phương là một mảnh thổ, xa hơn chút nữa là một mảnh lá trà. Lá trà bên ngoài chính là một mảnh gỗ sam rừng. Hai người tại gỗ sam bên rừng bên trên tìm cái thanh tĩnh địa phương ngồi xuống. Ai nói cho ngươi gan báo ăn có thể trị bách bệnh? Liêu Khai Giang nghi hoặc mà hỏi thăm. Là nghe người thế hệ trước nói, Hùng Tâm báo tử đảm, ăn bách bệnh tiêu, ngươi có dám hay không làm? Điền Nho Bảng hỏi lại hắn. Liêu Khai Giang trùng điệp gật gật đầu, thuốc lá cũng ném xuống đất, dùng chân dẫm diệt, lại nôn ngâm cục đảm, hung tợn nói, có cái gì không dám, cứ duy trì như vậy là được, lượng hắn một tên nhà quê cũng không dám cầm hai chúng ta người trong thành thế nào. Điền Nho Bảng gật đầu nói, đúng đấy. Hắn dám đụng đến chúng ta, trừ phi hắn cả một đời không muốn vào thành, ngươi không nên quên, hắn hiện tại thế nhưng là mỗi ngày hướng trong thành chạy. Liêu Khai Giang nói, sợ cái trứng, chờ sau đó nửa đêm thời điểm, chúng ta lặng lẽ ngay cả cái kia chiếc lồng cùng một chỗ dơ lên chạy, chạy đến trại bên ngoài, một đao cho nó đâm chết, coi như hắn phát hiện không thấy, liền dám khẳng định là chúng ta trộm. Đúng đấy, đến cái chết không nhận, hắn còn không phải bắt chúng ta không có cách nào. Buổi tối hôm nay xưng lương, chúng ta trước cùng đại trung nói một chút muốn trở về làm một ít chuyện, dù sao hắn hiện tại cũng xe nhẹ đường quen, mình tìm lao lực đưa đi là được. Cũng được, đại trung người này đắn đo do dự, không làm thành chuyện đại sự gì. Liêu Khai Giang cười nói, mặc dù không làm thành chuyện lớn, gần nhất nhưng không có ít thua người ta, đúng, người thắng nhiều ít. Điền Nho Bảng cũng cười nói, không có bao nhiêu, hắn một ngày tính được cũng liền hơn 100 khối, ngày nào không phải thiếu hai chúng ta. Điền Nho Bảng nói tiếp, một hồi tuyệt đối không nên nói lỡ miệng, vạn nhất bị hắn nghe thấy, ngược lại tiết lộ phong thanh, vậy chuyện này coi như làm không xong rồi. Liêu Khai Giang nói, yên tâm đi, ban đêm lấy đi, trưa mai tại nhà ta đánh ngang băng, làm một bữa thịt báo ăn. Đường Chết nắm Lục Lục ở bên ngoài chạy một vòng về sau liền trở lại, từ khi lần thứ nhất phóng sinh thất bại về sau, hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến lần thứ hai phóng sinh, dù sao nó là thuộc về thiên nhiên, nếu như chính mình trưởng kỳ không ở nhà, vậy nó tựa như là ngồi tù, dần ra khẳng định đều sẽ đem ra tính của nó cho ma diệt rơi. Bất chi bất giác, một người một báo chạy tới Thiên Câu Bảng. Mỗi một đồi trong ruộng đều có bóng người đang bận rộn, ngắn ngủi mấy ngàn thời gian, nơi này ruộng đã không sai biệt lắm muốn lật cày xong, những cái kia đã lật ra trong ruộng, không biết bị người bắt bao nhiêu lần, vẫn là có người tiếp tục tại bắt. Một góc tiền một cân giá cả đã là rất cao, hiện tại ngày kế mặc dù bắt được không lớn bằng ngay từ đầu, nhưng là vận khí tốt gia đình, một ngày cũng có thể làm cái 180 cân không đáng kể. Hắn đang nghĩ ngợi lươn sinh ý không làm được mấy ngày, chuẩn bị lúc trở về, đột nhiên bị một người cho gọi lại. Chương 277, Giản Khoa Quân chương 277, Giản Khoa Quân Đường Chết nhìn lại, người này là Diêu Gia Loan, bất quá không họ Diêu, mà là họ Giản, gọi Giản Khoa Quân. Làm bắt ra hiện sớm nhất họ là một trong, Giản gia thế hệ tuổi trẻ, liền chỉ còn lại hắn một gốc dòng độc đinh. Dùng hắn lời của lão tử tới nói, Giản gia lư hương bát thể tại hắn thế hệ này trong tay người thiếu chút nữa đập nát cầu rơi mất, cũng may đòi người cầm cô đường, sinh ra Giản Khoa Quân, cái này rách dưới lư hương bát cuối cùng là còn không có hoàn toàn mục nát. Tại ăn chung nổi cùng dễ công điểm nhân đại, cũng là chịu không ít đau khổ, bất quá khoa Giản Quân một nhà làm thế hệ bần ông, cùng thân nhị cầu một nhà so ra, chí ít đãi ngộ phải tốt hơn nhiều, sẽ không bị phê bình đấu, mặc dù hắn vóc dáng không cao, lại có một thân ma lực, khổ gì đều có thể ăn, 13-14 tuổi thời điểm, dễ công điểm liền cùng đại nhân đồng dạng. Bởi vì ra hai cái người tàn tật, Giản Khoa Quân đã 26-27 tuổi, còn không có lấy đến lão bà, càng không có bà mối dám đạp nhà bọn hắn cánh cửa. Đường Chết có chút kỳ quái, hắn cùng Giản Khoa Quân hai người trên lệch 6-7 tuổi, bình thường có rất ít bắn lai, mà lại gần nhất bắt lương, hắn cũng là bán cho đường trùng, làm sao lại đột nhiên tới tìm hắn. Khoa Quân, tìm ta có việc sao? Giản Khoa Quân nhìn chung quanh, nói với Đường Chết, buổi tối hôm nay gió lớn, ngươi phải nốt tốt nhà ngươi cái này mèo hoa trước lồng nha. Nói xong liền đi. Đường Chết nghe được không hiểu đấu, đang muốn gọi lại hắn thời điểm, đã thấy hắn đã đi xa. Khi về đến nhà, Trần Thu Vân lại tại gọt lấy khoai lang chuẩn bị làm cơm tối. Đường Chết hỏi, mẹ, hôm nay ngươi có người hay không đến nhà chúng ta? Trần Thu Vân nghĩ nghĩ, nói ra, không có, ngươi hỏi cái này làm gì? Đường Chết vội nói, không có gì, chính là hỏi một chút. Nói xong trở lại trong phòng, từ trong dương lấy ra thân nhị cầu cho túi kia dùng giấy dầu gói kỹ đạn, lại đem hôm nay từ Tề Xuân nơi đó mua thương lấy ra trả sát xong xoa. Mặc dù thương này đã nhiều năm rồi, bất quá có nó trong tay, về sau lại đến núi thời điểm, dù sao cũng so An Phòng Lọc mạnh hơn nhiều. An Phòng Lọc dựa vào là tất cả đều là vật khí, có đôi khi vào lúc ban đêm liền có thu hoạch, mà có chút thòng lọng, 10 ngày nửa tháng hoặc là càng lâu cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Xoa trong chốc lát, lại nghĩ đến Giản Khoa Quân nói lời, trong lòng của hắn nghĩ thầm nói thầm, thật chẳng lẽ có người muốn đánh Lục Lục chủ ý? Đối với Giản Khoa Quân, Đường Chết nghe được nhiều nhất một câu chính là lớn người trong đội thường bắt hắn đến so sánh, nhà ai nếu là quá quen tiểu hoa nhi, người khác liền sẽ nói là cái thứ hai Giản Mù Lòa, cũng chính là Giản Khoa Quân phụ thân. Giản Khoa Quân lúc nhỏ, chỉ cần vừa khóc, Giản Mù Lòa Giản gia kế liền sẽ ôm hắn nói, con em bé ngoan, cha quen sự tình. Đến dài lớn hơn một chút, Giản Khoa Quân lại phá lệ hiểu chuyện đến sớm, 13-14 tuổi làm việc đến so một người lớn đều mạnh. Những năm kia Giản Mù Lòa cũng kém một chút chết đói, vẫn là Giản Khoa Quân mỗi ngày chạy tới trên núi đi săn lên núi săn bắn, hái quả dại, mới cứu người một nhà mệnh. Có lẽ chính là khi còn bé kia từng tiếng cha quen sự tình mới đổi lấy một cái hiểu chuyện nhi tử. Giản gia tại Diêu Gia Loan, tựa như Thẩm gia tại Đường Gia Sơn, Đan gia độc hộ, không nơi nương tựa, chỉ là cùng Thẩm gia khác biệt chính là, Giản Khoa Quân mụ mụ là Diêu gia cô nương, mặc dù ông ngoại bà ngoại hắn tại 3 năm thiên thai thời điểm đều chết đói, nhưng duy nhất câm điếc cô nương cùng ngoại tôn đều sống tiếp được. Đây cũng là Giản Khoa Quân một nhà tại Diêu Gia Loan không thế nào thụ khi dễ nguyên nhân. Nhưng là thế hệ tuổi trẻ người, gia đình tình hoài ít đi rất nhiều, cho nên người trẻ tuổi đối Giản Khoa Quân liền không khách khí, có chút nửa đại tiểu tử cũng thường xuyên mắng hắn. Hắn ngược lại là cũng có thể nhịn, không đành lòng còn có thể thế nào? Nếu thật là đánh nhau, mình cũng chỉ là một cái họ khác người, người khác đều họ Diêu. Trước kia Đường Chết cùng Diêu giao đường địch bằng hưu thời điểm, cùng về sau Diêu ta mang đến người gây chuyện thời điểm, Giản Khoa Quân bọn hắn một nhà đều lẫn mất xa xa. Đường Chết cũng rõ ràng, có một số việc là bất đắc dĩ, bản thân liền ở vào một cái đội, người khác đều đem lươn bán cho Đường Trung, nếu là hắn phong cách riêng, người ta càng sẽ mang hắn không thích sống chung. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ không ra hắn nói câu nói kia ý tứ, Diêu Dũng Quân một nhà bởi vì bị bom nổ một lần, lại cùng hắn bác gái nhà đánh chó, cả ngày ra là gà bay chó chạy, liền ngay cả Diêu Giao đều không tiếp tục xuất hiện trước mặt Đường Trung, khẳng định không thể nào là Diêu Dũng Quân bọn hắn muốn đánh Lục Lục chủ ý thân hồng binh liền càng không có thể, bây giờ còn chưa có tốt thoát mọi nguồn, đi đường đều phải dựa vào trụ cái bồng đồng. Đường Trung, Hắn hiện tại thu lương, mỗi ngày đều có tiền kiếm, đương nhiên sẽ không lại đến trêu chọc Đường Triết. Không nghĩ ra thời điểm, hắn cũng liền lười nhác suy nghĩ. Đã giản khoa quân cho hắn mật báo, kia tự thân gấp một điểm, ban đêm cẩn thận một chút, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn liền đi thẩm một nhà. Thẩm Dương cùng Đường Hiếu Hiền đều tại sân viện ngồi, hai người bọn hắn nhà ruộng đều đã lấp hết, hai người cũng không tiếp tục đi trong ruộng bắt lương, ngược lại là Thẩm Nguyệt cùng An Tú cần cùng Đường Hiếu Hiền ra chu thuộc phân những nữ nhân này không chịu ngồi yên, ăn cơm liền cầm lấy dụng cụ lên núi đi. Đường Triết, Thiên Câu bảng ruộng mấy ngày nữa biến lấp hết, đón lấy tới làm cái gì đâu? Đường Hiếu Hiền kiếm tiền là kiếm được tiên nghiện, nhìn thấy Đường Triết đến liền hỏi. Đường Triết chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, không có cũng chỉ có thể buồng lịch, chờ ương cắm, một ngày cũng có thể bắt một chút. Thẩm Dương nói, tiền là kiếm không hết, nay năm trôi qua cũng kiếm không ít tiền, Hiếu Hiền thuốc, chờ ruộng lấp hết, mọi người chúng ta đều nghỉ ngơi một chút, chờ sang năm lại nói. Đường Triết hỏi, buổi trưa hôm nay thu nhiều ít? Đường Hiếu Hiền thở dài, càng ngày càng tệ, hôm nay cho tới trưa, thu vẫn chưa tới 500 cân. Thẩm Dương cũng nói, đại trung bên kia cũng giống vậy, càng ngày càng ít. Đường Triết nói, trong thành hiện tại lươn cũng không tốt bán, không giống ngay từ đầu, một ngày mấy ngàn cân đều có thể bán ra đi. Lại hàn huyên vài câu, Đường Triết liền nhấc lên giản khoa quân. Đường Hiếu Hiền nói, ngươi làm sao đột nhiên nói lên hắn rồi? Đường Triết chưa hề nói nguyên nhân, chỉ nói là, lúc trước ta tại trượt lục lục thời điểm, vừa lúc ở Thiên Khâu bảng đụng phải hắn. Đường Hiếu Hiền thở dài, nói ra, tên kia hôm qua bởi vì bắt lươn bị Á Á Lông đánh. Đường Triết hơi kinh ngạc, Á Á Lông đánh thắng được hắn? Á Á Lông gầy đến giống rễ dây leo, gió đều muốn thổi chạy người, làm sao có thể đánh thắng được có thể bốc lên gần 200 cân phân châu giản khoa quân? Đường Hiếu Hiền nói, nếu bàn về thật đánh, chính là lại có hai cái Á Á Lông, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng người ta Á Á Lông họ Diêu nhà, ngươi nói Diêu gia loan người là đứng tại một bên nào? Hắn giản khoa quân coi như lại có thể đánh, cũng không dám động Á Á Lông một quặp lông. Nghe đến đó, Đường Triết cũng chỉ là ồ một tiếng, đối với nông thôn loại này truyền thống gia tộc quan niệm, trong lúc nhất thời là không cải biến được. Bất quá hắn cũng có chút khẳng định, cái này giản khoa quân cùng hắn nói, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói, hắn là sợ nói rõ với Đường Triết, đắc tội Diêu gia loan người, mình cuộc sống sau này sẽ càng thêm không dễ chịu, nhưng không nói, trong lòng mình cái kia đạo cảm lại không qua được. Hiếu Hiền thúc, Lớn Dương, ban đêm không có chuyện, chúng ta đi đánh Đào lão nhị đi. Chương 278, Đào lão nhị chương 278, Đào lão nhị bắt ra hiện nơi này tuy nghèo, các họ ở giữa nhiều ít có một ít mâu thuẫn, nhưng cho tới nay đều là đặt ở trên mặt bàn, cho dù là từ 3 năm thiên thai bắt đầu, thời gian trôi qua lại thế nào gian khổ, đều chưa từng xảy ra chuyện trộm gà trộm chó. Đào lão nhị, Đường Triết, ngươi không có nói đùa sao, bắt ra hiện tại sao có thể có Đào lão nhị đâu? Đường Hiếu Hiền không tin tưởng nói. Thẩm Dương cũng nói, đúng vậy nha, thật muốn có Đào lão nhị, vậy sau này ta đi ra ngoài ra đều phải lưu một người nhìn xem mới được. Hắn cùng Đường Hiếu Hiền thu mua lươn tiền vốn cùng bọn hắn bán khỉ kết tiền kiếm được đều là trong nhà đảm bảo. Lúc này còn không có hưng tồn uy tín xã thuyết pháp, nhà ai tiền cũng không nhiều, tăng thêm thổ địa vừa hạ hộ, trước đó cũng không có mấy cái kiếm tiền phương pháp. Đường Triết nghĩ đến giản khoa quân, khẳng định nói, Hiếu Hiền thúc, ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa, nghĩ mời ngươi cùng đi, chính là mời ngươi người đại đội trưởng này làm cái chứng kiến. Đường Hiếu Hiền hừ một tiếng, lớn tiếng nói ra, thật có Đào lão nhị, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Buổi tối lươn lại chỉ nhận được hơn 300 cân, hôm nay tính được, còn chưa đủ ngàn cân, đây cũng là trong khoảng thời gian này đến nay thu được ít nhất một ngày. Đương nhiên, ba người bọn họ tâm tư đều không có tại lươn thu nhiều ít phía trên, mà là Đường Triết buổi chiều tới nói đánh Đào lão nhị sự tình, chuyện như vậy đương nhiên là mật mà không nói. Riêng phần mình về nhà ăn cơm về sau, ước chừng đến tầm 10 giờ, Thẩm Dương cùng Đường Hiếu Hiền hai người sở lấy hắc đến Đường Triết ra, lúc này toàn bộ bát gia hiện người cơ hồ đều đã ngủ cảm giác. Đường Triết nhà lớn cửa không khóa, hai người bọn hắn sau khi đi vào, Đường Triết liền trong phòng nhẹ giọng hô nhất hành, Thẩm Dương nhỏ giọng hỏi, lão cán, đã trễ thế như vậy, chắc chắn sẽ không trở lại à? Đường Triết để bọn hắn ngồi tại trên ghế đầu, nhỏ giọng nói, hiện tại còn sớm đâu, tối thiểu muốn tới nửa đêm về sáng. A. Thẩm Dương ngáp một cái nói, nửa đêm về sáng đến, vậy cái này một buổi tối đều ngủ không ngon. Đường Hiếu Hiền nói, ngươi người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, chịu cái đêm liền một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Thẩm Dương thở dài nói, Hiếu Hiền thúc, ngươi là không biết được, nhà ta cái kia ba nhi trời lúc trời tối nhao nhao đêm nhà, một nhao nhao chính là nửa đêm, quả thực là muốn ôm đi mới được, chỉ cần hơi dính giường lại tỉnh. Đường Hiếu Hiền cười nói, ban ngày nhìn hắn ngủ rất say nha, nguyên lai là ban đêm không ngủ được, vẫn rất điều lệnh ra, thường xuyên nhao nhao đêm, ngươi nên cho hắn tìm bảo đảm bảo đảm. Thẩm Dương cười khổ nhất thanh. Đường Triết cười nói, tìm bảo đảm cũng vô dụng, hắn cái kia bảo đảm cũng rất điều lệnh ra. Tại Đường Hiếu Hiền ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thẩm Dương nói ra, Đường Triết chính là hắn bảo đảm. Các ngươi cái này quan hệ khiến cho phức tạp đâu, hắn lại là ngươi muội phu, vẫn là ngươi kết nghĩa nhà, là thân càng thêm thân nha. Đường Hiếu Hiền không thể nín được cười. Đường Triết nói với hắn, Lớn Dương, ngươi đi trước ta ngủ trên giường một giấc, muộn một chút ta sẽ gọi ngươi. Đường Hiếu Hiền cũng nói, đi ngủ đi, ta lớn tuổi, ngủ gật liền thiếu đi, ta cùng Đường Triết ngồi một chút. Thẩm Dương cũng không khách khí, liền đi Đường Triết trong phòng ngủ trước dưới, quay đầu còn nói, các ngươi nhớ phải gọi ta ha. Cú mèo một mực tại xa xa cây kia lớn hoặc cây táo bên trên réo lên không ngừng, tiếng kêu thê thảm giống như là đang khóc một phần. Đường Hiếu Hiền nhíu chặt lông mày, nói, buổi tối hôm nay hoa tử, cú mèo một loại, tiếng kêu giống người tiếng khóc, gọi thế nào đến hung ác như thế. Hắn biết Đường Triết xuất thủ có chút nặng, mặc dù đánh Đào lão nhị có thể ra tay được gắt, nhưng là tốt nhất vẫn là đừng ra nhân mạng, liền nói với Đường Triết, Đường Triết, một hồi thật có Đào lão nhị đến, ngươi xuất thủ nhẹ một chút. Đường Chiết ừ một tiếng, nói, ta biết. Con nít âm thanh dần dần yếu bớt, mặt trăng cũng từ đối diện triển núi bên trên treo lên thời điểm, toàn bộ Bát Gia Hiển đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đường Chiết đi vào nhà đem Thẩm Dương kêu lên, cho đến bây giờ, hắn ngủ tối thiểu 3 giờ. Trước kia lên núi làm chín chuôi búa cùng 6 cỗ gân còn tại sau cửa lớn đặt vào, một người cầm một cây, cứ như vậy thủ trong phòng. Mặt trăng dưới đáy, từ ngoài phòng đi đến nhìn, xuyên thấu qua trên tường khe hở căn bản là thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, nhưng là ngồi trong phòng nhìn ra phía ngoài, lại thấy rất rõ ràng. Đường Hiếu Hiền dựa vào tường ngồi, trong tay vịn 6 cỗ gân, đầu từng chút ngủ gật. Thẩm Dương vừa rời giường, hai con mắt xuyên thấu qua hốc tường một mực nhìn lấy bên ngoài. Đường Chiết ngồi tại trên ghế đầu không rên một tiếng. Lại qua không biết bao lâu, thính hai Đường Chiết nghe được có tiếng bước chân từ sân viện phía dưới truyền lên, hắn nhẹ nhàng tiến đến bên tường nhìn ra ngoài, hai cái bóng đen từ sân viện hạ lặng lẽ sờ tới, nhờ ánh trăng nhanh chóng tới gần mái hiên, sau đó từ một đầu khác rời núi sờ đến sau phòng mặt đi. Thẩm Dương cũng nhìn thấy hai bóng người này, miệng mở rộng nhỏ giọng nói, "Tới, làm sao bây giờ?" Đường Chiết nhẹ nhàng kéo một chút Đường Hiếu Hiền vào áo, hắn kinh ngạc một chút, còn tốt không có phát ra âm thanh, ánh trăng vừa nhìn thấy Đường Chiết cùng Thẩm Dương dáng vẻ, liền biết chắc thật sự có đảo lão nhị tới. Đường Chiết nhà đại môn chính là mấy khối tán tấm ván gỗ, có đôi khi đều không cần chen vào đi. Buổi tối hôm nay đồng dạng là dạng này, nghe được sau phòng đầu tiếng bước chân đi qua, ba người cũng cầm cây gỗ từ đại môn ra, đi đến kho củi phía trước trông coi. Hai cái bóng đen từ kho củi đằng sau lặng lẽ bò vào đến, cũng không nói chuyện, trực tiếp tìm tới Quan Lục Lục chiếc lồng, một người giơ lên một đầu liền đi ra ngoài. Lúc tiến vào là từ kho củi phía trên bò vào, đi ra thời điểm chỉ có thể đi kho củi cửa chính, xem ra hai người đối nơi này vẫn là rất quen thuộc. Vừa nhấc động chiếc lồng, người xa lạ mùi liền để Lục Lục cảm giác được bất an, trong lồng đổi tới đổi lui, đột nhiên kêu vài tiếng. Liêu Khai Giang nghe được Lục Lục tiếng kêu, giật nảy mình, nhẹ buông tay, vừa nâng lên chiếc lồng lại nặng nặng rơi trên mặt đất. Điền Nho Bảng trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng quát, ngươi đổ chó hoang đến được không đến đi. Liêu Khai Giang nói, không nghĩ tới nó sẽ gọi, hát ta kêu to một tiếng. Nói xong, một lần nữa điều chỉnh một chút tư thế đem chiếc lồng lần nữa nâng lên. Điền Nho Bảng nói, động tác nhỏ một chút, vạn nhất bị người phát hiện khó chạy thoát. Lúc này Lục Lục lại trong lồng kêu nhất thanh. Liêu Khai Giang nói, nếu không, dứt khoát một đao đem nó đâm chết được rồi, dạng này một mực gọi, muốn làm ra chạy đi thật đúng là có chút phiền phức. Điền Nho Bảng nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, làm nó hết hầu, không cho nó lên tiếng. Nói xong, hai người lại đem chiếc lồng để dưới đất. Liêu Khai Giang từ trong ngực rút ra một thanh anh cắt sa tiểu đao, loại này trôi đao còn trang trí lấy pha lê, tại ngay lúc đó niên đại phi thường lưu hành. Gặp Liêu Khai Giang chuẩn bị xong, Điền Nho Bảng đột nhiên từ chiếc lồng khe hở chỗ vươn tay ra, đột nhiên một chút nắm chắc Lục Lục cổ, nói với Liêu Khai Giang, nhanh lên, nó khí lực quá lớn. Liêu Khai Giang trong tay tiểu đao nhắm ngay Lục Lục cổ liền chuẩn bị xẹt qua đi, đột nhiên trên tay ăn một lần đau nhức, tiểu đao lập tức liền rơi trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Điền Nho Bảng cũng ngã ở bên người. Chương 279, đáng đời chương 279, đáng đời Đường Chiết vừa ra tay liền đem Liêu Khai Giang đao trong tay cho đánh dụng, mà Đường Hiếu Hiển cũng một gậy đánh ngã Điền Nho Bảng, đồng thời lớn tiếng quát lên, người đâu, bắt cường đạo nhà. Thanh âm của hắn rất lớn, tại trời tối người yên đường ra sơn tựa như là thả một viên pháo đốt đồng dạng trong không khí quanh quẩn. Thanh âm này lập tức liền đánh thức Đường Tự Lập hai vợ chồng, Đường Tự Lập lập tức khoác áo, từ sau cửa cầm một cây quốc liền đi ra ngoài, cách khá xa Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam bọn hắn cũng nghe đến thanh âm, lập tức mặc quần áo rời giường, Đường Lao Tam cầm trong tay một cây đánh sử, mà Đường Viện Triều thì là đem hắn mổ heo dùng cây kia rất trượng cầm ở trong tay. Không bao lâu, chỉ thấy đường ra sơn nam nam nữ nữ mấy chục người đều bật lên, liền ngay cả luôn luôn cùng Đường Chiết bọn hắn không cùng Đường Trung cùng Ngô Liên Tâm cũng bị đánh thức, bận bị khoác áo cha nhìn mình lươn hồ nước có phải hay không hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ mẹ con bọn hắn đi ra ngoài nhìn thấy nhà mình không có chuyện, mà thanh âm là từ Đường Chiết nhà kho tuổi bên trong truyền đến lúc, hai mẹ con liền yên tâm, Ngô Liên Tâm khẽ hừ một tiếng, gọi hắn bình thường giả người giàu có, cái này á hiểu được bị trộm. Lại nói với Đường Trung, ngươi cũng không nên tại bên ngoài quá giả, tiền tài không để ra ngoài, bị người khác hiểu rồi, khó tránh khỏi lại giống Đường lão nhị nhà đồng dạng bị tặc. Nói xong đối sân viện khảm hạ phun một bãi nước miếng, đáng đời. Nhưng sau đó xoay người đi vào phòng một lần nữa đi ngủ, lại ngại bên ngoài thanh âm quá ổn, dứt khoát đắp chăn lên đầu. Đường Trung thì là có chút hiếu kỳ, toàn bộ Bát Gia Hiển những năm này nhưng chưa từng sinh ra tiểu đâu, hắn cũng muốn biết trộm đầu người kia là ai, về sau cũng tốt để phòng một chút, liền đứng tại sân viện bên cạnh thượng khán náo nhiệt. Đường Chiết nơi này gặp đem người đánh ngã, ba người xông đi lên đá mạnh mấy cước, thằng bị đá hai người kia kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, sau đó giống kéo giống như chó chết đem bọn hắn từ kho củi bên trong kéo tới sân viện tới. Đường Tự Lập đánh lấy đèn tin từ trong nhà ra, đèn tin chỉ riêng chiếu xuống, Liêu Khai Giang hòa Điền Nho Bảng tướng mạo lập tức liền ánh vào đám người tầm mắt, Đường Hiếu Hiền giật mình hỏi, tại sao là các ngươi? Đường Tự Lập càng giật mình, miệng mở rộng nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, đem Đường Chiết kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, A Chiết, có phải hay không sai lầm, hai cái này thế nhưng là người trong thành, đến lại trung gia thu lương, bọn hắn làm sao lại đến trộm đồ đâu? Đường Chiết nói với Đường Tự Lập, cha, người trong thành liền không có đảo lão nhị sao? Câu nói này cũng làm cho Đường Tự Lập không biết trả lời thế nào. Hắn khẳng định không dám nói trong thành liền nhất định không có đào lão nhị, lòng người khó dò, ai cũng không nói chắc được người khác là hạng người gì. Bọn hắn còn tại lúc nói chuyện, dưới mặt đất hai cái người đã bị Đường Biện Triều cùng Đường Lao Tam còn có những người khác dùng dây gai cho buộc thành bánh trưng, tay trói tay sau lưng ở trên lưng, hai cái đùi cũng uốn lên trói lại, để bọn hắn đứng cũng đứng không được, giằng mạnh cũng không thể giằng mạnh, chỉ có quỳ ở nơi đó. Ngươi đổ chó hoang dám đến chúng ta Đường Gia Sơn trộm đồ, là không muốn sống. Đường Viện Triều Cơ trong tay rất trượng, lớn tiếng gầm rú, giống như muốn ăn hai người kia đồng dạng. Trần Thu Vân lúc này cũng đã ra tới, nhìn thấy hai người kia, nói ra, hai người kia không phải chung mọi người khách nhân sao? Làm sao lại làm bực này bị ổi sự tình? Đường Hiếu Hiền là đại đội trưởng, hắn nhưng không thể chịu đựng mình đội sản xuất bên trong phát sinh loại này chuyện trộm gà trộm chó, huống chi vẫn là bị người xứ khác đến trộm, chuyển đến khác đội sản xuất, hắn cái đội trưởng này mặt đều không có hào quang. Gặp đến mọi người ngươi một quyền ta một cước ra lấy khí, hắn cũng không lên tiếng, ở một bên yên lặng nhìn xem. Thẳng đến hai người kia ngay cả quỷ đều quỷ bất ổn, ngã trên mặt đất thành một đoàn, Đường Hiếu Hiền sợ náo chết người đến, mới khiến cho mọi người dừng tay. Hà Tiên Hoa chỉ vào hai người kia nói với Đường Hiếu Hiền, "Hiếu Hiền thúc, hai người kia là đại trung gọi tới tai họa, nói không chừng chính là đại trung ở phía sau chỉ điểm, mọi người đều ở nơi này, đem đại trung cứ gọi tới nói rõ ràng." Đường Trung ngay từ đầu còn tại sân viện bên cạnh thượng hán, nhà hắn bên trong sân viện lại không nhìn thấy đường chết nhà sân viện, liền từ bên trong sân viện lặng lẽ đi tới đường chết nhà rời núi bên cạnh, nơi này một chút liền có thể nhìn thấy hai người kia tướng mạo. Tại đèn tin ánh sáng chiếu xuống, Điền Nho Bảng cùng Liêu Khai Giang dáng vẻ bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng của hắn cũng lén lút nói thầm, ăn cơm chưa thời điểm, hai người bọn hắn mới nói muốn về thành đi làm ít chuyện, hậu thiên mới đến, làm sao cái này hơn nửa đêm lại bị trở thành đảo lão nhị. Nghe được Hà Tiên Hoa hô hào muốn để hắn đi nói rõ ràng, Đường Trung cũng không né tránh, hắn cũng không đốc, mình nếu là thật trốn đi, vậy liền thật thành bọn hắn đồng bọn, mặc dù mình thanh danh bất hảo, có chút lương tiền vẫn là thiếu, nhưng là thật muốn bị chứng thực thành đảo lão nhị, vậy hắn cả đời này tại toàn bộ Bát Gia Hiển nhất định là không ngẩng đầu được lên, người khác lại không dám lại đem lươn bán cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy, nói ra, hô cái gì, ta ngay ở chỗ này. Hà Tiên Hoa chỉ vào hắn cái mũi liền mang lên, tốt ngươi cái đại trung nhà, cái tốt không học, ngược lại học lên đảo lão nhị tới. Đường Trung nói, tẩu tẩu, ngươi trước không cần loạn ngày quyết người, hai người kia là tới nhà của ta thu lươn không, giả, cũng không phải ta gọi bọn họ tới làm đảo lão nhị. Đường Hiếu Hiền nói với Đường Trung, đại trung, có câu nói rất hay, bắt được hoàng ngưu biến không thành ngựa, hai người kia buổi tối hôm nay thế nhưng là bị ta tự mình bắt được, tất cả mọi người nhận ra đến chính là nhà các ngươi khách nhân, cái kia mặc tiểu áo Tôn Trùng Sơn ra hỏa, còn chuẩn bị giết người ta rồi đường chết nuôi lớn mèo hoa, ngươi nói một chút đi, vấn đề này nên làm cái gì? Đường Trung lúc này chỉ là muốn đem mình phủi sạch quan hệ, nói với Đường Hiếu Hiền, đại đội trưởng, ngươi nói nên làm cái gì liền làm thế nào chứ, hắn hai cái là ở nhà chúng ta không, giả, nhưng là hôm nay hơn 2 giờ chiều thời điểm, bọn hắn liền nói muốn trở về bên trong đi làm một ít chuyện, muốn hậu thiên mới có thể trở về, không tin, các ngươi có thể hỏi mẹ ta, còn có hỏi những cái kia bắt lương, nhìn xem xế chiều hôm nay có thấy hay không hai người bọn họ nha. Một cái trung niên phụ nữ trong đám người nói, mẹ ngươi, người nào không biết mẹ ngươi là hướng về ngươi, liền xem như tại chỗ bắt được, nàng nếu không nhận, cũng có thể nói ra một vạn cái đạo lý tới. Đường Trung gặp mọi người không tin, tức giận hỏi Liêu Khai Giang bọn hắn, hai người các ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Khai Giang hòa Điền Nho Bảng bị đánh đến chỉ còn lại nửa cái mạng, càng không ngừng trên mặt đất kêu to. Đường Trung hỏi bọn hắn, thật giống như không có nghe thấy đồng dạng. Lúc này có một người nói, đại trung giống như nói là sự thật, hai người kia mỗi ngày đều sẽ đi Thiên Khâu Bảng kéo sinh ý đào gấp tường, để cho ta những này lươn đều bán cho bọn hắn. Bất quá hôm nay lúc chiều là thật không nhìn thấy hai người bọn hắn cái. Gặp có người bắt đầu, một cái khác cũng nói, còn giống như thật là như thế này. Đường Hiếu thì nói, bất kể như thế nào, hai người kia là đại trung nhà khai ra, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp, bằng không liền đem bọn hắn kéo đi đại đội bách một thụ bên trên treo lên, chờ ngày mai báo đến công xã đi, để công xã người đến xử lý. Chương 280, nhấc lợn chết chương 280, nhấc lợn chết Bát Gia Hiển có Bát Gia Hiển quy củ, bắt được tiểu thâu về sau đầu tiên không phải đưa đi công xã, mà là dùng tông dây thừng trói gô trói lại, sau đó bắt giữ lấy đại đội bộ bên thao trưởng bên trên bách một thụ bên trên treo lên, trước sâu cái một đêm. Nếu như nhận lầm thái độ tốt, vậy liền đưa đi công xã xử lý, nếu là nhận lầm thái độ quá kém, vậy liền tiếp tục treo lên. Cũng chính bởi vì có dạng này một quy củ, nhiều năm như vậy đến, dù là nhanh đói thời điểm chết, đều không người nào nguyện ý đi làm tiểu đâu. Một khi đảo lão nhị cái danh xưng này chứng thực đến cùng bên trên, đây chính là cả một đời đều không ngẩng đầu được lên sự tình. Kỳ thật loại quy củ này tại ngay lúc đó cái khác đại đội cũng có nhiều chỗ thậm chí so Bát Gia Hiển còn phải nghiêm khắc. Đường Hiếu Hiền nói đem bọn hắn treo đến đại đội đi, Đường Trung tự nhiên đồng ý, đội trưởng, các ngươi nói làm sao bây giờ đều có thể, hai người kia rõ ràng lừa gạt ta, cho ta nói được rồi nay thiên hồi thành đi, không nghĩ tới nửa đêm lại làm ra phen này yêu thiêu thân ra. Liêu Khai Giang nghe thấy Đường Trung cũng không nguyện ý lại giúp bọn hắn nói một câu lời hữu ích, ngay cả vội xin tha nói, Đường Trung, cứu mạng, cứu một chút chúng ta, dạng này sâu một đêm, khẳng định sẽ không có mệnh. Điền Nho Bảng cũng đồng dạng cầu khẩn nói, Đường Trung, hai chúng ta cũng là báo thù cho ngươi, ngươi không phải thường xuyên nói đường chết người này thế nào không tốt sao? Có tiền lại đi sông, dạ, ngươi sớm liền muốn cho hắn một chút giáo huấn, thế nhưng là ngươi đánh không lại hắn, chúng ta chính là giúp ngươi hạ giận. Nghe được Điền Nho Bảng nói như vậy, người ở chỗ này đều nhìn về Đường Trung, nhìn hắn giải thích thế nào. Đương nhiên, mọi người đều biết Đường Trung cùng Đường Chết hai huynh đệ quan hệ không tốt, chỉ bất quá lại quan hệ không tốt, đó cũng là đóng cửa lại tới một cái đại đội sự tình, thời đại này đám người không thích phiền phức chính phủ, sự tình gì đều thích tự mình giải quyết, chân chính là chuyện nhỏ không ra tổ, đại sự không ra đội, cùng ai có mâu thuẫn, cho dù là đánh một trận cũng liền đi qua, đơn giản chính là mấy năm không nói lời nào sự tình, nếu là liên lụy đưa ra nó đội người đến. Vậy nếu không có cách cục, đồng thời cũng là phá hư quý củ. Đường Trung tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là thật sự là hắn là cùng ruộng Điền Nho Bảng còn có Liêu Khai Giang bọn hắn nói qua Đường Chết nói xấu, cũng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ giáo huấn một chút Đường Chết. ta cùng Đường Chết sự tình là hai chúng ta người nhà sự tình, cùng các ngươi có cái gì tương quan? Ngươi nói như vậy, đơn giản chính là nghĩ nói các ngươi khuya khoắt đến trộm người ta đồ vật là ta chỉ điểm thôi. Đường Trung cùng Ngô Liên Tâm trong khoảng thời gian này đến nay đã đem Đường Tự Cường kia chỉ có một chút xíu nhân phẩm cho bại quang, Đường Gia Sơn người đối mẹ con bọn hắn hoàn toàn không có hảo cảm, liền ngay cả hắn thu lươn muốn so Đường Hiếu Hiển nhiều hai điểm tiền, Đường Gia Sơn cũng không người nào nguyện ý bán cho hắn, không qua mọi người cũng đều hiểu, giống như Đường Trung nói tới, hai người kia rõ ràng chính là muốn đem trộm chó bô địa chụp tại Đường Trung trên đầu. Đường Lao Tam nghe đến đó, đi đến sân viện bên cạnh, hởi quần áo ra bao lấy tay, sau đó giật vài cọng sống tê dại tới, nói ra, hai người này quả thực là không thành thật, chúng ta Đường Gia Sơn từ chuyển tới đây mấy chục đời người truyền thừa, liền chưa từng sinh ra đào lão nhị. Nói xong cũng dùng trong tay sống tê dại tại hai người kia trên mặt cắt rút mấy lần. Bị sống tê dại rút qua cũng không phải là đau nhức, mà là nóng bỏng ngứa đến toàn tâm loại kia. Điền Nho Bảng bọn hắn bị rút về sau, ngứa đến trên mặt đất lan loạn, tay chân đều bị trói chặt, chỉ có thể đem mặt trên đất bùn càng không ngừng cọ qua cọ lại, muốn dùng biện pháp này hóa giải một chút loại kia ngứa, một mực lao tới trên mặt da đều phá, máu chảy đầy mặt đều còn tại khó chịu. Bị rút hai người triệt để không còn dám đi nói chuyện, nhưng nhìn Đường Trung cùng Đường Chết ánh mắt, lại lạ như muốn giết người đồng dạng. Đường Hiếu Hiền nói ra, xem ra Đường Trung đối cái này chuyện hai người tình cũng không rõ ràng, chuyện này cùng hắn không có quan hệ, bất quá ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi một chút, Đại Trung, ngươi về sau kết giao bằng hữu cũng không thể còn như vậy, tùy tiện A Miêu A Cậu đều mang về nhà. Đường Trung chỉ đến liên tục xưng là. Thẩm Dương cầm trong tay liễu khai giang cái kia thanh anh cắt xa tiểu đao lung lay, nói ra, các ngươi mọi người nhìn, bọn hắn còn mang theo đao tới, muốn không phải chúng ta có chuẩn bị, nói không chừng đều muốn bị độc thủ của bọn họ. Đường Viện Triều thở phì phò nói, để bọn hắn đào lão nhị đều quá để mắt bọn hắn, phải gọi bọn hắn đồng lão nhị. Đối đầu, nào có đào lão nhị dám đeo đao, chính là bổng lão nhị. Đối với đào lão nhị loại này tiểu đâu, đơn giản là một trận đánh đập về sau lại đưa đi công xã liền xong việc, nhưng là đối với bổng lão nhị vậy liền không đồng dạng, đánh chết đều đáng đời. Đường Trung mặc dù có chút hối hận, nhưng cũng sợ mọi người thật đem hai người kia đánh chết, liền nói với Đường Hiếu Hiển, Hiếu Hiển thúc, hai người kia mặc dù làm cũng đúng, mọi người đánh cũng đánh, ngày cũng ngày đã quyết, khí cũng trở ra không sai biệt lắm, thật muốn coi bọn họ là bổng lão nhị chuẩn bị, về sau ta cũng không có cách nào lại cùng bọn hắn làm ăn. Hắn lần này là thật sợ lên, liên xưng hô cũng biến thành cung kính rất nhiều. Đường Viện Triều nói, Đại Trung, ngươi còn muốn cùng bọn hắn làm ăn? Người khác không biết được, ta còn không biết được. Trời lúc trời tối kéo lấy ngươi kéo ngược cổ, bài bổ kẹ một loại cách chơi, ngươi tiền kiếm được đều thua không sai biệt làm à? Đường Viện Triều, để Đường Trung lại rơi vào trầm mặc, hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày chỉ cần kết hết nợ, ban đêm chính là quyết chiến đến hướng đông, bán như thế ít ngày lương, bên cạnh hắn cơ hồ không có tổn đến bao nhiêu tiền. Cẩn thận tính được, trong khoảng thời gian này nếu là không thua trận, đã cất nhỏ chừng 1.000 khối. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy hai người kia có chút ghê tởm, cũng không còn cầu tình. Đường Hiếu Hiền đối mọi người nói, hai người kia mặc dù mang đến có đao, chỉ là muốn giết Đường Chết nhà lớn mèo hoa, cũng không có thực có can đảm đả thương người, không tính là đồng lão nhị. Đường Hiếu Hiền đã nói như vậy, mọi người lại nhìn về phía Đường Tự Lập cùng Đường Chết phụ tử. Đường Chết ho nhất thanh, nói, người là Hiếu Hiền thúc cùng chúng ta cùng một chỗ bắt, Hiếu Hiền thúc lại là đại đội trưởng, nên xử lý như thế nào hai người kia, ta hiện tại liền xem như đem bọn nó giao cho đại đội, xử lý như thế nào từ đại đội định đoạt. Đường Tự Lập cũng nói, A Chết nói đúng, đem bọn hắn giao cho đại đội, chính là giao cho công gia đến phán, chỉ cần bắt được người, về sau tất cả mọi người có thể ngủ cái ăn giấc. Đường Hiếu Hiền nhẹ gật đầu, nói ra, đã dạng này, vậy trước tiên đem hai người kia bắt giữ lấy đại đội thao trưởng đi trước sâu một đêm, chờ ngày mai lại giải bọn họ đi công xã. Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam nghe đến đó, đội vàng chạy tới Đường Chết nhà kho củi bên trong tìm hai cây tương đối thẳng một chút tuổi ra, từ liều khai giang bọn hắn bị trói chặt lấy tay chân chỗ xuyên qua, lại chào hỏi hai người trẻ tuổi tới, giống nhất chết như heo đem hai người bọn họ dơ lên đi đại đội thao trưởng. Những người khác cũng liền bận bịu ở phía sau đi theo, bất kể như thế nào, bắt tiểu đâu, người ở chỗ này đều là có công, đều nghĩ nhìn một chút hai người kia là thế nào bị treo lên. Đường Trung không có dám lại đi cùng, hắn bây giờ nghĩ lấy chính là hôm nay còn thu chừng 1.000 cân lương, ngày mai phải làm gì? Làm sao cùng Tống Thanh Đào bàn giao? Chương 281, Thạch Đại Gia cùng ông Nhị Ca. Chương 281, Thạch Đại Gia cùng ông Nhị Ca. Đường Chết cũng không cùng lấy đi, gặp Đại Trung xoay người lại, những người khác cũng đều đi theo đại đội, ngay cả Đường Tự Lập cũng đi theo. Đường Chết đem còn đứng ở một bên Thẩm Dương gọi vào nhà bên trong, lớn Dương, vào nhà ngồi đi, ấm áp một chút. Mặc dù nhưng đã là đầu hạ, trải qua cái này náo trò, đã là nửa đêm về sáng, gà đều gọi qua lần thứ nhất, trời vẫn tương đối lạnh. Thẩm Dương đi theo vào phòng, nói, Đường Chết, ngươi cảm thấy chuyện này thật cùng Đại Trung không có quan hệ sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, hẳn là không có quan hệ, Đại Trung là nhân phẩm không được, cũng không phải đần, hắn chẳng lẽ không biết bắt ra hiển quý củ. Thẩm Dương ồ một tiếng, nói ra, ngược lại là có chút đạo lý, ta cũng đang nghĩ, Lục Lục ngươi cũng nuôi lâu như vậy, hắn sớm không ăn trộm muộn không ăn trộm, hết lần này tới lần khác tuyển ngươi lúc ở nhà trộm, xem ra hẳn là cùng hắn nói như vậy, hai người kêu ý nghĩ của mình. Đừng trong chốc lát, lại hỏi, đúng rồi, ngươi là làm sao biết hai người bọn hắn cái muốn đánh Lục Lục chủ ý? Đường Chết cười nói, ta cũng không phải thần tiên, là Giản Khoa Quân nói với ta. Giản Khoa Quân? Diêu gia Loan Giản mù lòa nhà Khoa Quân. Ừm. Hắn làm sao biết? Trước ngươi thế nhưng là không sai biệt lắm đem Diêu gia Loan người đều đắc tội xong, hắn còn sẽ tới nói cho ngươi. Thẩm Dương một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Đường Chết cười nói, ta chỉ là đắc tội Diêu gia Loan Diêu Tam người một nhà mà thôi, lại nói cũng không phải lỗi của ta, Khoa Quân bọn hắn một nhà, ta ta lúc nào đắc tội qua? Thẩm Dương nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngược lại tốt giống như là không có, hắn vì sao lại đến nói cho ngươi chuyện này đâu? Dù sao ta biết, Diêu gia loan tất cả mọi người đối ngươi ấn tượng đều không tốt, cái này khiến ta có chút không rõ ràng cho lắm. Đường Chiết lắc đầu, nói ra, điểm ấy ta ngược lại không rõ ràng, có lẽ là hắn không quen nhìn đi, ngươi cũng biết, bắt ra hiển qua nhiều năm như vậy, có rất ít người trọng đạo, một cái trong trại phát sinh một kiện chuyện như vậy, một cái đội bên trên từng nhà đều muốn đem trên cửa nhiều hơn mấy cái khóa, hắn mặc dù là Diêu gia loan người, nhưng cũng là bắt ra hiển người nhà. Thẩm Dương ngừ một tiếng, trầm tư một hồi, nói ra, ta lại cảm thấy hắn là muốn cầu cạnh ngươi. Đường Chiết cười nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, cầu ta, ta lại có thể hỗ trợ cái gì đâu? Thẩm Dương nói, dù sao ta biết Diêu gia loan người đối ngươi cũng không có ấn tượng tốt. Đường Chiết nói, Giảng Khoa Quân bọn hắn một nhà tại Diêu gia loan cũng là cha không thương mẹ không yêu. Nói đến đây, vội vàng nhìn một chút Thẩm Dương, phía dưới đan gia độc họ mấy chữ này hắn quả thực là cũng không nói ra miệng đến, thẩm ra không phải là không đan gia độc họ đây này. Thẩm Dương nói, cũng là bởi vì cái này, bọn hắn một nhà tại Diêu gia loan người khác cũng xem thường hắn, nhanh chừng 30 tuổi người, ngay cả cái lao bà đều không có, trước kia ta nghe nói người khác giới thiệu với hắn hai cái thứ nhất hắn đi nhà gái nhà thời điểm, một hơi ăn tứ đại chén cơm, kết quả nhà gái mẹ nói hắn là cái bụng lớn hắn, một bữa cơm đều muốn ăn nhiều như vậy, lại có gia đình đều muốn bị hắn ăn chết, lần thứ hai ra mắt thời điểm hắn hấp thụ giáo huấn, đến nhà gái nhà, liền chịu đựng đói chỉ ăn nửa bát cơm, kết quả nhà gái gia trưởng lại không đồng ý, nguyên nhân là hắn ngay cả cơm đều ăn không có bao nhiêu, ít, khẳng định không thể làm sống. Đường Chiết nghe đến đó, không thể nín được cười, lại để cho hắn nhớ tới kiếp trước một chuyện cười, một cái công nhân khi làm việc, lao bản hỏi hắn có mệt hay không, hắn nói không mệt, kết quả bị đuổi, nguyên nhân chính là làm mệt mỏi như vậy sống còn gọi không mệt, khẳng định là đang trộm gian ngang ngạnh, tìm một phần khác công tác thời điểm, lão bản hỏi vấn đề giống như trước, hắn nói mệt mỏi, kết quả giống nhau là bị khai trừ, nguyên nhân là người khác đều không có hô mệt mỏi, liền hắn hô mệt mỏi. Thẩm Dương nói tiếp, về sau liền không còn có người giới thiệu với hắn qua đối tượng, hắn trước mấy ngày bắt lươn đều là bán cho đại trung, hai ngày này không có bắt, đoán chừng là cùng đại trung đánh chó, biết ngươi cùng đại trung bất hòa, khẳng định là muốn cho ngươi giáo huấn một chút đại trung. Đường Chiết nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn chính là thuộc về loại kia gặp chuyện bất bình nhất thanh giống người, hôm nào hỏi một chút hắn liền rõ ràng. Thẩm Dương cười lấy nói ra, ta đoán chừng hắn ngày mai liền sẽ tới tìm ngươi. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, gãy hai lần thời điểm, Đường Hiếu Hiền bọn hắn một nhóm đều trở về, đối Đường Tự Lập an ủi vài câu, sau đó liền dẫn mấy cái lao lực cùng Thẩm Dương cùng một chỗ chọn lươn đi Ngư Tuyển đại đội. Đường Chiết thì là về trên giường bổ một giấc, thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm, Trần Thu Vân mới đem hắn kêu lên, "A Chiết, đều giữa trưa, lên tới dùng cơm đi." Đường Chiết nghe được đã giữa trưa, lập tức ngồi trên giường bắn lên. Mấy ngày nay ban ngày đưa cá, ban đêm bắt cá, đích thật là mệt mỏi đủ đủ. Rời giường rửa mặt, trở về phòng hỏi, "Mẹ, hôm nay có người tới tìm ta sao?" Trần Thu Vân cười nói, "Ngươi cho rằng ngươi là cán bộ quốc gia nhà, rời giường liền hỏi có người hay không tìm ngươi?" "Có, Thạch đại gia cùng ông nhị ca tới tìm ngươi đi." Đây cũng là núi Phạm Tịnh địa khu một câu địa phương đặc sắc lời nói, ý tứ chính là ngay cả cái quỷ ảnh đều không có tới tìm ngươi. Đường Chiết cười cười, lại hướng Diêu gia loan phương hướng nhìn mấy lần, trên đường nhỏ trống rỗng, một bóng người đều không có. Ngồi trở lại vị trí về sau, Đường Chiết hỏi thân Đằng Phi, "Đằng Phi ca, đêm qua bắt kia hai cái đào lão nhị, xử lý như thế nào?" Thân Đằng Phi là sáng sớm hôm nay tới đây thời điểm mới nghe nói, về sau Đường Hiếu Hiền bọn hắn đưa hàng trở về, hai người cùng một chỗ liền thương lượng một chút, hiện tại là xã hội mới, vạn nhất thật náo xảy ra nhân mạng đến, đó cũng không phải là đùa giỡn, thế là liền do Đường Hiếu Hiền mang theo mấy người đem bọn hắn đưa công xã đi. Đường Chiết hỏi, thân Đằng Phi liền đơn giản cùng hắn nói một lần. Sau khi nói xong, thân Đằng Phi hỏi, "Nhà ngươi đêm qua không có ném đồ vào ta?" Đường Chiết lắc đầu, "Không có." Đang lúc ăn, Đường Hiếu Hiền liền vào phòng tới. Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân vội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống, Trần Thu Vân nói vài câu, lại đi phòng bếp đi cho hắn mua cơm. Đường Hiếu Hiền cũng không khách khí, nói câu, "Mẹ cái tường, làm đến bây giờ đều còn chưa có ăn cơm, là có chút đói bụng." Rút mấy muỗng cơm, nói với Đường Chiết, "Đường Chiết, ngươi biết kia hai cái người vì sao phải đến trộm nhà ngươi lớn mèo hoa?" Đường Chiết lắc đầu. Đường Hiếu Hiền nói được rồi, chính là hai cái đói miệng kép thù, không biết ở nơi nào nghe nói lớn mèo hoa gan có thể trị bách bệnh, nghĩ đến có thể bán một chút tiền, lại còn có thể làm một bữa thịt ăn, hôm qua liền cùng đại trung nói láo muốn về trong thành đi, kết quả căn bản cũng không có đi, khuya khoắt tiến vào trại đến, không nghĩ tới bị bắt. "Đúng, Đường Chiết, ngươi lại là làm sao biết bọn hắn muốn tới trộm lục lục?" Đường Chiết gặp người nhiều, cũng không tốt đem Giảng Khoa Quân cho hắn lộ ra tin tức sự tình nói ra, liền nói, "Ta cũng là trong phòng nghe được có người muốn ăn lục lục thịt, bất quá không nghe rõ ràng là ai thanh âm, cho nên liền dứt khoát thủ một buổi tối thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị thủ đến." Chương 282, trời đất câm. Chương 282, trời đất câm. Đường Hiếu Hiền bọn hắn cũng không nghi ngờ Đường Chiết nói lời có phải thật vậy hay không, hắn tại công xã thời điểm cũng cùng theo thẩm một chút, hai người kia là thấy được lục lục về sau lên tâm, còn thương lượng một phen tới. Cơm nước xong xuôi về sau, Đường Hiếu Hiền liền muốn đi Thẩm Dương nhà hỗ trợ thu lương. Đường Chiết cũng đứng dậy nói, "Ta cũng đi xem một chút, hôm nay có thể có bao nhiêu." Đến Thẩm Dương nhà thời điểm, phát hiện bên trong sân viện người so hướng trời lại nhiều hơn rất nhiều, Thẩm Dương đứng tại giai xuôi theo đã nói, "Cùng các ngươi nói ta chỗ này không thu, các ngươi không cần lấy ra." Hai người xem xét liền hiểu, hôm nay Đường Trung nhà khẳng định lại không có thu, Diêu gia loan cùng thân gia lĩnh người đều lại đem lươn lấy được Thẩm Dương nhà tới. "Lớn Dương, chúng ta cũng không phải muốn ngươi ra cao bao nhiêu giá, ngươi thu người khác nhiều ít, còn thu chúng ta nhiều ít chính là đâu? dù là so với các ngươi Đường Gia Sơn ít người một hai phần tiền cũng không có quan hệ, mặt trời lớn như vậy, lại phơi một chút muốn phơi chết rồi. Lần trước bọn hắn nói không thu, cuối cùng còn không phải thu, chúng ta nhiều chờ một chút chính là, đoán chừng bọn hắn chính là nghĩ ép một chút giá. Nghe đến đó, Đường Hiếu Hiền cũng đi đến giai xuôi theo, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Dương bất đắc dĩ nói, nghe bọn hắn nói, đại trung nhà hôm nay lại không có thu lương, những người này liền lại cầm đến chúng ta nơi này. Đường Hiếu Hiền nhíu mày một cái, nói ra, như vậy sao được, chúng ta nơi này cũng không phải vườn rau xanh, lại nói, đại trung không thu liền đến bán cho chúng ta nếu không thu làm sao bây giờ đâu. Thẩm Dương nhìn xem Đường Hiếu Hiền, nói, nếu không, vẫn là ngươi đến định vị chủ ý a. Đường Hiếu Hiền nhìn một chút bên trong sân viện đứng đấy Đường Chết, cũng có chút không biết làm thế nào mới tốt, lần trước hắn đồng ý thu, Thẩm Dương cùng Đường Chết đều có ý kiến, mặc dù không có ở ngay trước mặt hắn nói ra, hắn cũng có thể cảm giác được. Nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, không thu. Nghe được không thu hai chữ, bên trong sân viện những người kia lúc đầu nhìn thấy Đường Hiếu Hiền tới yên tĩnh trở lại, lập tức lại sôi trào lên. Đường đội trưởng, các ngươi sao có thể nói không thu liền không thu đâu, đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ sáng sớm bên trên chỗ tới. Đúng vậy nha, người khác đều thu, chúng ta liền không thu, ngươi đội trưởng này nên được cho phải đây. Dù sao chúng ta hôm nay lấy ra, các ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu, bằng không chúng ta còn không đi nữa nha. Đường Chết từ trước đến nay là cái ăn mềm không ăn cứng người, nghe được những người này nói lời càng ngày càng không lên đạo, có chút giận, đi đến giai xuôi theo lớn tiếng nói ra, các ngươi là có ý gì? Ép mua ép bán rồi. Trước đó liền cùng các ngươi đang nói hay, các ngươi một lần lại một lần dạng này làm, có ý tứ sao? Ai bảo các ngươi đi bắt, các ngươi bán cho ai đi? Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, từ khi quốc doanh trong chợ có cá về sau, lượng tiêu thụ là càng ngày càng tệ. Nhưng là nếu như những người này nói vài lời hữu ích, nhìn xem đều là một cái đội sản xuất trước mặt, hắn cũng có thể thu, lại đi tìm Chu Đạt Sương nghĩ biện pháp nhiều bạn mấy ngày. Thế nhưng là những người này căn bản chính là thăng gạo ân đấu gạo thù dáng vẻ, để hắn thất vọng cực độ. Gặp Đường Chết một câu chính là không thu, Đường Hiếu Hiển cũng chỉ có thể kiên trì nguyên tắc, bên trong sân viện những người kia đợi nửa ngày, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ trở lại đường trung nhà. Gặp người đều đi, Thẩm Dương nói, những người này chính là quen sự tình không được. Đường Hiếu Hiển nói, cũng không biết ai cho dũng khí của bọn hắn, nói tới nói lui ngược lại giống chúng ta ngược lại thiếu bọn hắn. Nếu như phục cái mềm nói vài lời hữu ích, tất cả mọi người là đoàn chuyển người, thu về sau để ta suy nghĩ biện pháp một chút cũng không phải là không thể được. Đường Chết sau khi về nhà, từ dưới giường xuất ra chi tiết thường, trang 30 phát đạn, đem cắt đao cắm ở đao con thứ bên trong, lại xếp vào mấy cái khoai lang ở trên người, nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta muốn đi một chuyến trên núi, đoán chừng phải 1-2 ngày mới trở về. Trần Thu Vân lo lắng nói, làm sao muốn đi lâu như vậy, ngươi nhiều mặc bộ y phục, trên núi ban đêm lạnh, ta đi đem lần trước ngươi cho ngươi cha món kia áo đông lấy ra. Đường Chết nói ra, không cần, ta ăn mặc có bao nhiêu, ban đêm lạnh, ta đốt một đống lửa là được rồi. Trần Thu Vân lại hỏi, chỉ một mình ngươi đi. Nhị cầu đâu? Nhị cầu hai ngày này cùng Triệu Bình cùng một chỗ đưa cá, hắn thì không đi được. Nếu không, ngươi đem Thẩm Dương kêu lên, có người đánh cái bạn tốt một chút, trong núi sâu không chỉ có mèo to tử, còn có núi chó cùng sài cậu, ngươi đi một mình mẹ không yên lòng. Những năm này thường nghe nói có mèo to đến khác trại bên trong đến ăn bụng nuôi sinh, nhưng là bát gia hiện nơi này cũng chưa từng nhìn thấy, tăng thêm thường có lên núi hái thuốc người mất tích, để Trần Thu Vân phi thường lo lắng. Hắn một mực đang nghĩ lấy giản khoa quân tại sao không có tới tìm hắn, Đào lão nhị cũng bắt được, đã chứng minh hắn là đúng, ơn nói hẳn là đến tranh công mới đúng, lại từ sáng sớm đến bây giờ cũng không thấy thân ảnh của hắn. Được rồi, ngươi không tìm đến ta, vậy ta liền đi tìm ngươi đi. Nghĩ tới đây, hắn lại đem dụng cụ buông xuống, nói ra, vậy ta đi tìm bạn, xem hắn rảnh rỗi không. Nói xong cũng hướng giản khoa quân nhà đi. Giản gia tại Diêu gia loan phía tây nhất, tới gần thân gia lĩnh, đơn độc một tòa một phòng ở, bị sau phòng một gốc lớn cây phong cây đẻ, lộ ra đặc biệt thấp bé. Phòng ở bên trên gỗ tất cả đều là bị hun khói đến đen như mực, giống như là bôi một tầng thật dày sơn, bởi vì niên đại quá lâu, có chút hướng một bên lệch, vì không cho nó ngã xuống, nhà một đầu còn cần hai cây không cần cái rùi cho chi bên trên. Nhà trên cửa chính còn có cùng nhau xem không rõ lắm chữ viết tấm biển, nghe nói là trước đây thật lâu huyện thái gia cho bọn hắn lao tổ bà trình tiết bảng hiệu. Sân biển lớn, còn mở một khối vườn rau, nuôi 4-5 con gà. Đường Chết mới vừa đi tới nhà hắn sân viện một đầu, chỉ nghe thấy vài tiếng chó sủa, một thanh âm đem con chó kia mắng một trận, nó mới đình chỉ ở tiếng kêu. Thanh âm kia hỏi, là cái nào khách khách? Đến, trong phòng đầu ngồi. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu một tay chống một cây vàng nóng cây trúc, một cái tay vịn vách tường lục lọi hướng chó sủa phương hướng đi tới. Lúc này một cái khác tóc hoa dâm phụ nhân từ trong nhà nhô ra cái đầu đến, nàng chính là giản khoa quân mẹ, từ nhỏ đến lớn duy nhất danh tự chính là người cầm, năm nay cũng bất quá mới 48 tuổi, trọn vẹn so giản khoa quân phụ thân nhỏ 15 tuổi. Đương giản khoa quân phụ thân nhanh 40 còn chưa có kết hôn thời điểm, cầm điếc cũng chừng 20 không có gả đi, Diêu gia loan người thường dùng trời điếc cầm để hình dung bọn hắn, cuối cùng tại song phương phụ mẫu tác hợp dưới, hai người rốt cục dùng chung một đôi mắt, một cái và miệng. Thấy là Đường Chết đi tới, nàng từ trong nhà ra, miệng bên trong y y lẻ nhà nói chút Đường Chết nghe không hiểu, trên tay vẫn còn so sánh bật lên. Bọn hắn là một cái đội sản xuất, hai nhà cũng chưa quen thuộc, nhưng vẫn là nhận biết Đường Chết, mặc dù nghe không hiểu nàng nói cái gì, vẫn có thể minh bạch là để hắn đi trong phòng ngồi. Đường Chết đi lên giai xuôi theo, mới hỏi, khoa quân có ở nhà không? Mù lao đầu nghe được tiếng nói chuyện, nói ra, không biết được hắn có ở nhà không, ngươi lớn tiếng cứ gọi một chút nha. Nói xong, bên cạnh cái đầu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là Đường lão nhị nhà lão đại? Đường Chết nhẹ gật đầu, mới phát hiện đối phương căn bản là nhìn không thấy, bận điệu lên tiếng, sau đó lớn tiếng kêu vài tiếng khoa quân danh tự. Chương 283, nã một phát súng liền đủ. Chương 283, nã một phát súng liền đủ. Chờ trong chốc lát, lầu hai cửa sổ mới nhô ra một cái đầu đến, chính là Giản Khoa Quân. Đường Chiết, ngươi đã đến nha, hơi chờ ta một chút, ta lập tức đến ngay. Nghe ngữ khí của hắn, giống như cũng không ngoài ý muốn, chờ có 4-5 phút, mới gặp Giản Khoa Quân cầm trong tay mấy sợi dây xuống tới. Đường Chiết liếc mắt liền nhìn ra đến, trong tay hắn những cái kia dây gai làm vòng lọng, chính là dùng để bộ gà rừng thỏ rừng loại hình tiểu động vật. Tại Đường Chiết trong ấn tượng, đối Giản Khoa Quân cũng không sâu khác, cũng là đến bây giờ mới biết, nguyên lai Giản Khoa Quân cũng sẽ đi săn. Đi xuống lầu đến, Giản Khoa Quân cười hỏi, ngươi có phải hay không đến hỏi ta làm sao biết chuyện của bọn hắn? Đường Chiết lắc đầu, nói ra, không phải, tìm ngươi có sự tình khác. Lần này cũng làm cho Giản Khoa Quân có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Đường Chiết trong lòng liền không có một chút hiếu kỳ hắn là làm sao mà biết được? Nói đi, chuyện gì, nhìn ta có thể không có thể giúp một tay. Giản Khoa Quân đem phòng lọng tiện tay nhét vào trên bậc thang, lại từ một bên bên bàn kéo một đầu băng ghế qua đưa cho hắn ngồi xuống. Đường Chiết hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không muốn lên núi An Miêu Miêu đi săn? Giản Khoa Quân nhẹ gật đầu, dù sao không có chuyện gì làm, nghĩ lật ruột lại còn tìm không thấy trâu, không như trên núi đi tới mấy cái thòng lọng, nhìn xem có thể hay không làm mấy cái lông gà rừng trở về ăn. Đường Chiết nói ra, vừa bạn, ta cũng chuẩn bị đi tìm Miêu Miêu, đang lo không có bạn đâu, nếu không chúng ta cùng một chỗ à? Ta. Giản Khoa Quân chỉ mình, sau đó hỏi, ngươi không phải cùng thân nhị cậu cùng một chỗ sao? Đường Chiết nói, nhị cậu tại bắt cá đâu, không có thời gian, ta muốn đi áo choàng núi đánh gấu, ngươi có dám hay không một đường? Nếu là hắn nói để Khoa Quân cùng hắn cùng một chỗ, Khoa Quân còn có chút do dự, hắn hỏi Khoa Quân có dám hay không, hắn ngược lại hứng thú, làm sao không dám, đừng tưởng rằng bắt ra hiển liền ngươi mới có loại đánh thắng lợn rừng, nó là không có rơi xuống tay ta đâu. Đường Chiết cũng mặc kệ hắn có phải hay không chịu thua khoác lác, vẫn là nói thật, nói ra, kia liền thu thập một chút, chúng ta lên đường đi. Hiện tại, Giản Khoa Quân nhìn trời một chút, nói ra, đều đã xế chiều, đi đánh gấu. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu được cái ý đầu, địa phương, đụng phải nó hai lần. Nó cũng sẽ không ở chỗ đó chờ ngươi. Là đầu gấu cái, ngươi cũng nghe nói ta trước kia mang đến một đầu gấu nhỏ sự tình đi, chính là nó đứa con yêu, hiện tại nó còn mang theo một cái đứa con yêu, nói không chừng cùng gấu ngay tại đoàn chuyển, chúng ta đi thủ công gấu. Giản Khoa Quân hỏi, ta biết ngươi An Sơn là có một bộ, đã ra khỏi tên, bất quá gấu cùng lợn rừng không giống a, nếu thật là đủ phải, nó còn biết trèo cây đâu, ngươi lại không có thương, chỉ bằng trong tay ngươi kia mấy đầu dây cắp đỉnh không được bao lớn dùng. Đường Chiết nói ra, ngươi nguyện ý đến liền cùng ta đi thôi, thương ta có, yên tâm đi. Thật, lừa ngươi là cái này. Nói đem tay phải nắm tay, rũa ra đầu ngón út tại Giản Khoa Quân trước mặt lung lay một chút. Giản Khoa Quân nói, kia ngươi đợi ta một chút. Đường Chiết đem chi kia công chính thức súng trường thả trước mặt Giản Khoa Quân lúc, trong miệng của hắn chỉ kém chảy ra thanh nước bọt đến, càng không ngừng nuốt ve, miệng bên trong chật chật không ngừng, một hồi lâu mới nói với Đường Chiết, có thể hay không mở cho ta một thương? Hắn là đan gia độc hộ, mặc dù thành phần không thể chê, bần nông xuất thân, nhưng là không có quan hệ, ngay cả dân binh ngay cả đều không có lẫn vào đi bảo, trước kia hắn bộ gà rừng thọ thời điểm, liền đặc biệt hy vọng mình có thể có một tay, nói như vậy, hắn liền có thể đánh tới càng lớn con mồi, bất quá dân binh ngay cả thường, hắn ngay cả nhìn nhiều, cũng sẽ bị người ta mắng trở về. Nam nhân đối thương khát vọng, liền giống với nữ nhân đối đẹp khát vọng là giống nhau. Đường Chiết cười nói, được, đến trên núi, ngoại trừ gấu ngươi không thể đánh bên ngoài, cái khác đều có thể để ngươi nổ súng. Giản Khoa Quân không nghĩ tới Đường Chiết hào phóng như vậy, phản ngược lại bắt đầu ngại ngùng, nói ra, chỉ cần để cho ta nã một phát súng là đủ rồi. Đường Chiết lại đem phân tốt kia 30 viên đạn lấy ra, nguyên bản hắn là chuẩn bị bối cái soạn, cân nhắc đến trên núi địa hình phức tạp, không thể không lại đem Đường Nguyện cái kia vải bạt túi sách mượn qua đến dùng một chút. Dù sao cái này túi sách cũng đã cũ, chờ hôm nào đi trong thành, một lần nữa cho nàng lại mua một cái mới. Hết thảy thu thập xong về sau, hai người liền đi ra ngoài. Đường Chiết con túi vải bượm, Giản Khoa Quân thì là đem chi kia thương khiêng trên vai, cảm giác đi trên đường đều có một trận gió. Từ Đường Chiết nhà ra, trên đường đi khỏe miệng của hắn liền từ đầu đến cuối cao cao dơ lên. Tiến vào trong núi, trải qua trước đó hắn cùng Thẩm Dương ba người gặp được gấu cái kia một mảnh, hai người càng cẩn thận. Hôm nay giống như tất cả động vật đều cảm thấy tính nguy hiểm, liền ngay cả trước đó trên tảng cây nhảy tới nhảy lui kia một đám khỉ lông vàng cũng không có cái bóng. Tại rừng rậm rã chuyển tầm vài vòng, một mực không nhìn thấy gấu cái bóng, rốt cục thấy được một chuỗi dấu chân. Giản Khoa Quân nhìn kỹ lại nhìn, nói với Đường Chiết, những này dấu chân tối thiểu là một tuần lễ trở lên, trong khoảng thời gian này đều không tiếp tục tới qua, hẳn là chạy đến chỗ khác. Đường Chiết cao hứng hỏi, ngươi có thể từ chân của bọn nó ấn phân biệt ra được bọn chúng tới bao lâu? Giản Khoa Quân cười xấu hổ cười, nói ra, Đường Chiết, ngươi cũng không cần trò cười ta, ngươi đánh miêu miêu so ta còn nhiều hơn, những này chẳng qua là thợ săn cơ bản nhất thao thôi. Đường Chiết vội nói, ta không có chê cười ngươi ý tứ, xem ra đem ngươi gọi tới là đối đầu. Đường Chiết cũng biết dạng này phân biệt động vật, không chỉ có thể biết chúng có phải hay không thường xuyên tại vùng này hoạt động, còn có thể từ dấu chân phân biệt ra được rất nhiều động vật, nhưng là thân nhị cậu liền không có kinh nghiệm phương diện này, mặc dù hắn cũng mang theo nhị cậu lên nhiều lần núi, cũng chỉ có thể cho Đường Chiết đánh trợ thủ, căn bản không thể một mình đảm đương một phía. Giản Khoa Quân hỏi, chúng ta còn muốn đi lên sao? Đường Chiết chỉ vào gấu dấu chân nói, đi theo vết chân của nó đi lên nhìn một chút. Giản Khoa Quân nhìn phía xa cao thấp nhấp nhô sân phòng, nói ra, lại hướng lên, liền đến răng cơ núi. Đường Chiết cười nói, ngươi có phải hay không sợ? Giản Khoa Quân nói, ta sợ cái gì, bất quá răng cưa núi quá cao, phía trên không có quá bao lớn hình miêu miêu, muốn ta nói, vẫn là thuận sườn núi này một mực đi ngang qua khứ, ta đoán chừng con kia gấu cũng là đi như vậy. Đường Chết nói, vậy theo ý ngươi nói xử lý. Đi không bao lâu, rừng cây ở giữa một trận tất tất tác tác âm thanh âm vang lên, Đường Chết vội vàng đem Giản Khoa Quân kéo giằng mạnh trên mặt đất, vừa giằng mạnh dưới, liền thấy một đầu lượng từ một lùm cây trà hoang đằng sau chui ra. Giản Khoa Quân giơ lên thương tay đều có chút phát run, ngắm lại ngắm, nói với Đường Chết, ta nổ súng thật ha. Đường Chết nhỏ giọng ư một tiếng, nhắm ngay lại mở, bằng không nó liền chạy. Giản Khoa Quân nằm rạp trên mặt đất, ngắm nhiều lần, Đường Chết nhìn thấy trên trán của hắn đều đổ mồ hôi hột. Mắt thấy con chó kia trồn lại muốn tiến vào mặt khác một bụi trong bụi cỏ, Đường Chết tại bên thai hắn nói ra, ngay tại lúc này, có thể nổ súng. Giản Khoa Quân hít sâu một hơi, ngắm lấy con chó kia trồn về sau, vừa nhắm mắt, dùng sức bóp cỏ, ầm. Một tiếng, tiếng súng tại đem toàn bộ áo choàng núi đều kinh ngạc giật mình. Chương 284, mật chó chương 284, mật chó tiếng súng một vang, áo choàng trên núi chim bay tất cả đều kinh ngạc, từ trong rừng rậm cảnh giác bay hướng lên bầu trời, liền ngay cả nơi xa ăn cỏ dê rừng cũng cảnh giác ngẩng đầu bốn phía xem đi xem lại, sau đó nhanh chân liền chạy. Chờ Giản Khoa Quân mở mắt nhìn lên, đối diện đâu còn có con chó kia trồn cái bóng, không có đánh lấy. Hắn lung túng nhìn xem Đường Chết, cẩn thận mà hỏi thăm. Nguyên bản lòng tin tràn đầy hắn, bị một thương này hoàn toàn đem mình chỉ có lòng tin cho đánh dụng. Đường Chết nhẹ nhàng cười cười, không thèm quan tâm nói ra, không có việc gì, nhờ mở mấy phát liền quen thuộc. Giản Khoa Quân thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy, Đường Chết còn nói, ngươi thời điểm nổ súng đừng sợ nha, đem con mắt đều nhắm lại, sao có thể thấy rõ trước mặt con mồi đâu. Giản Khoa Quân ngượng ngùng cười cười, lần thứ nhất mở, có từng điểm sợ. Đường Chết nói, đều là giống nhau. Lại nhìn xung quanh, chỉ vào hơn 50 mét xa kia một cái cây nói với hắn, dạng này, ngươi trước đôi gốc cây kia mở mấy phát, nhìn xem có thể đánh trúng hay không. Giản Khoa Quân cao hứng khẩu súng lên nòng, tại Đường Chết chỉ đạo dưới, uy phạm động tác, đang muốn thời điểm nổ súng, lại ngừng lại, dạng này có thể hay không quá lãng phí đạn. Phải biết một cái thợ săn từng cặp đạn chân quý trình độ, liền giống với một cái nông dân đối lúa nước yêu quý đồng dạng. Đường Chết vô mở vai của hắn, nói ra, không có việc gì, cho ngươi 5 lần cơ hội. Đạt được Đường Chết hứa hẹn, Giản Khoa Quân lại lần nữa nhặt lên lòng tin, hít sâu một hơi, đôi gốc cây kia bắn một phát súng. Mảnh gỗ vụn bay lên, to cỡ miệng trên cây, bị viên đạn trực tiếp kém chút bắn thủng. Đường Chết, ngươi thấy không, ta đánh trúng. Giản Khoa Quân cao hứng giống đứa bé. Đường Chết lại chỉ vào càng xa xôi một gốc lớn chừng miệng trên cây có một cái u cục, nói với Giản Khoa Quân, nhìn thấy cây kia gỗ thông cây sao? Đánh nó cái kia u cục. Giản Khoa Quân lên tiếng, điều chỉnh tư thế đối cây kia gỗ thông u cục lại bắn một phát súng. Gỗ thông u cục bị đánh đến vỡ nát. Giản Khoa Quân đơn giản chính là một cái săn thú thiên tài, chỉ là đơn giản giải thích cho hắn một chút như thế nào nổ súng, liên tiếp hai thương đều đánh trúng mục tiêu. Đường Chết đối biểu hiện của hắn rất hài lòng, nói ra, xem ra không cần thiết lãng phí nữa dư thừa đạn. Vậy chúng ta lại đi lại tìm con mèo săn đánh một chút. Áo choàng núi lật qua, cùng răng cơn núi giao giới địa phương, bọn hắn liền không tiếp tục đi lên, mà là cắt ngang qua khứ. Lúc trước liên tiếp mở ba phát, tất cả động vật đều đề cao cảnh giác, xa xa nghe thấy tiếng bước chân liền đã chạy ra tránh đến rất rất xa, hai người cùng nhau đi tới, như thế đại trong rừng rậm, thế mà ngay cả một con chim cũng không có nhìn thấy. Sắp trời đã dần dần trở tối, mặt trời sắp xuống núi, Giản Khoa Quân khẩu súng đưa cho Đường Chết, nói ra, vẫn là cho ngươi đi, bằng không buổi tối hôm nay muốn nói bụng. Đường Chết nói ra, ta nói, ngoại trừ nhìn thấy gấu loại này cỡ lớn động vật bên ngoài, cái khác tiểu động vật đều giao cho ngươi đến đánh, ngươi cầm chính là. Giản Khoa Quân còn muốn nói điều gì? Đường Chết lại nói ra, nhất định phải tự mình đánh một con, dạng này mới tính là chân chính thợ săn. Liền trong lúc nói chuyện, Đường Chết con mắt dư quang nhìn thấy cách đó không xa một gốc sắt sam trên cành cây, một vòng màu vàng chính đầu ở chỗ đó, hai cái chân trước càng không ngừng trên tảng cây đào, thỉnh thoảng còn cần miệng gặm mảnh gỗ vụn. Hắn đội vàng ra hiệu Giản Khoa Quân không cần nói, chậm rãi rằng mạnh hạ thân, chỉ vào sắt sam trên cây vật kia nói với Giản Khoa Quân, ngươi thấy được sao? Đem nó đánh xuống cơm tối hôm nay liền có chỗ dựa rồi. Giản Khoa Quân nhìn xem tên kia, hắc đầu hắc đuôi hắc chân, từ cằm chỗ bắt đầu, màu lông lại trở nên kim hoàng, cái đuôi cùng thân thể không sai biệt lắm đồng dạng chiều dài, xem ra có cái khoảng nửa mét, 7-8 cân dáng vẻ, nhỏ giọng hỏi Đường Chết, đó là cái gì? Con chó, lửng, sao? Tốt giống hay không? Điều ưng lao chuột, con sóc, cũng không dài cái dạng này. Đường Chết nói, đánh xuống lại nói, một hồi chạy mất. Giản Khoa Quân dựa theo lúc trước Đường Chết dạy tư thế của hắn, nằm dạp trên mặt đất, họng súng nhắm ngay cái kia động vật, một tiếng súng vang qua đi, con kia động vật trực tiếp liền từ trên cây rớt xuống, đầu đều bị đánh nát. Lần thứ nhất dùng súng bắn bên trong con mồi, Giản Khoa Quân so vừa rồi đánh trúng gỗ thông ú cục còn cao hứng hơn, bước xuống thương liền hướng cây kia sát sam cây chạy chỗ đó đi. Không bao lâu, trong tay giơ bị đánh trúng động vật đối Đường Chết ngoắt tay, Đường Chết, ngươi nhìn, ta đánh trúng. Nói xong cũng hướng Đường Chết bên này chạy tới. Hắn đem con kia không quen biết tiểu động vật vứt trên mặt đất, hỏi Đường Chết, ngươi có hay không thấy qua loại này miêu miêu? Đường Chết nhìn một chút, nói ra, đây là mật chó, thích ở tại trong tủ động, ngươi không nhìn nó dáng người nhỏ, nếu là có 3 năm chỉ, bọn chúng dám quần đầu dê rừng đến ăn. Giản Khoa Quân nhìn xem mật chó bị đánh nát đầu, miệng bên trong thật dài răng nanh còn có thể nhìn ra nó lúc trước tuyệt đối không phải người hiền lành. Nhỏ như vậy đồ chơi, dám giết sơn dương tử. Đường Chết cười nói, nó thế nhưng là danh xưng Trung Quốc bản châu Phi Nhị Ca. Giản Khoa Quân hoàn toàn nghe không rõ Đường Chết nói châu Phi Nhị Ca là cái gì, nghĩ đến hẳn là một cái nhân vật hung ác, bất quá cũng không có hỏi nhiều, từ bên hông thanh đao lấy ra, nói ra, ta trước tiên đem ra ngoài của nó cho lột. Ai, nếu là thương pháp lại chuẩn một điểm, trực tiếp từ bên trái con mắt đánh vào đi, đạn từ bên phải con mắt ra tới, cái này tấm da liền đáng giá tiền, hiện tại đầu đều nát, đáng tiếc chương này tốt ra. Đường Chiết cười nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu luyện một chút thương pháp? Hắn không có nói cho Giản Khoa Quân chính là, đạn bắn vào trong thịt về sau, sẽ cao tốc xoay tròn, liền xem như từ trong mắt bắn vào qua, từ một bên khác lúc đi ra, cũng sẽ tại cường đại quán tinh dưới, mang ra một mảng lớn dưới thì tới. Tăng thêm đạn cường đại lực trùng kích, liền xem như lợn rừng trên đầu chịu dạng này một thương, xương đầu đều bị sẽ đánh đến vỡ nát, huống chi là nho nhỏ mật chó. Giản Khoa ở giữa lột ra thủ pháp rất thành thạo, Đường Chiết nói, xem ra ngươi trước kia bộ con thỏ cũng rất nhiều nha. Cũng không có bao nhiêu, vận khí ta không tốt, tăng thêm không có ngươi loại kia tơ thép tác, nếu là bộ bên trong nó chân sau còn tốt, phủ lấy chân trước, đi trễ nó liền sẽ đem dây gai cho cắn đứt chảy mất. Giản Khoa Quân công việc trong tay không có ngừng, miệng bên trong còn trả lời lấy Đường Chiết, nói xong lại tiếp tục nói ra, ngươi cũng biết gia đình của chúng ta, tại Bát Gia hiện tượng như là thừa gia, cái gì cung ứng cứu tế đều không tới phiên nhà chúng ta ăn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Chiết lại nghĩ tới vừa trùng sinh trở về mình, nhà cũng là không có cái gì, chỉ có thể dựa vào mấy cái lưỡi câu bắt đầu, bộ không ít gà rừng. Giản Khoa Quân nói, bất quá ta cũng đã được nghe nói ngươi dùng lưỡi câu câu không ít gà rừng trúc kê, nếu không nói đầu óc ngươi thông minh đâu, người khác chuyện không nghĩ tới, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, ta chụp vào hơn 10 năm gà rừng, chưa hề liền không có nghĩ qua còn có thể dùng lưỡi câu câu bọn chúng, cho nên đến lượt ngươi phát tài. Đang nói, cảm giác giống như là có cái gì côn trùng bay đến trên trán của mình, đang chuẩn bị dùng tay đi đập lúc, bị Đường Chiết hét lại, không nên động. Chương 285, lấy mật chương 285, lấy mật Đường Chiết thanh âm tốc độ vậy mà không có Giản Khoa Quân tốc độ tay nhanh, hắn vẫn chưa nói xong, Giản Khoa Quân tay liền đã ba một tiếng vô xuống đi, lập tức là hét thảm một tiếng. Đường Chiết, ta giống như bị con nóng truy, ngươi giúp ta xem một chút. Giản Khoa Quân kêu nhất thanh, sau đó vứt xuống đao trong tay cùng mật chó, đem đầu đưa qua tới. Đường Chiết vội nói, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, ta gọi đều không có để cho đến thắng tay ngươi đều đã vô xuống. Nói xong, nhìn xem Giản Khoa Quân cái chán, nói ra, cái còi, ong mật đuôi gai, còn tại trên trắng ngươi, ngươi đừng núp đích, ta đem nó lấy xuống. Ong mật mặc dù nhưng đã chết, nhưng là nó đuôi gai còn đang không ngừng mà động lên, Đường Chiết đem nó lấy ra, thả trong tay để Giản Khoa Quân nhìn. Giản Khoa Quân chỉ nhìn thoáng qua, liền nôn ngâm nước bọt trong tay, đem ong mật ngủ đông qua địa phương trà sát lại xoa. Đường Chiết nói, ngươi dạng này là không có ích lợi gì, phải dùng nóng nước tiểu mới có thể trừ độc, tốt nhất là đồng tử nước tiểu. Giản Khoa Quân bội nói, vậy ngươi có nước tiểu không có, nhanh nước tiểu một điểm cho ta. Đường Chiết lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi không phải đầy ống, đồng tử, sao? Giản Khoa Quân cười hắc hắc hai tiếng, trong tay phải không trung lung lay, nói ra, ngươi còn trẻ, không hiểu. Đường Chiết chỉ là trong lòng cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại không có mắc tiểu, nếu không chờ một chút. Giản Khoa Quân càng không ngừng dùng tay văn vê nhẹ nhẹ, nóng bỏng cảm giác để hắn có chút bực bội, nói ra, được rồi, ta dùng mình a. Nói đứng dậy đi đến một bên giải khai quần đến chính mình đi tiểu ngâm, dùng tay tiếp bôi tại trên trán. Chờ trong chốc lát, hỏi Đường Chiết, ngươi cái này phương thuốc dân gian là cái nào nói cho ngươi a? Giống như không có cái gì chứng dụng. Đường Chiết nói, thân hầu tử nói cho ta biết, bất quá ta cũng chưa từng thử qua. Giản Khoa Quân cảm giác mình bị Đường Chiết vào tay, nhưng lại phát không nổi lửa đến, nói với hắn, tay ta ô uế, ngươi đem nó làm sạch sẽ đi. Đường Chiết cười nói, không có việc gì, ta đến làm là được rồi, cũng không phải linh đan rượu rực gì, ngươi chờ một chút nó liền hết đau. Giản Khoa Quân nói, tốt ta, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Đường Chiết nói, vô dụng ngươi cũng không thể trách ta nha, ta cũng là nghe người ta nói. Giản Khoa Quân ở một bên giật một thanh cỏ non, nắm tay xoa xoa, không có chờ Đường Chiết động thủ, hắn lại muốn đi nhặt lên trên đất mật chó xử lý. Đường Chiết bận bịu đoạt tới, nói ra, vẫn là ta tới đi. Vừa vặn không có mang muối, ta thêm điểm muối ở phía trên. Giản Khoa Quân cười hì hì nói, lại làm bộ đi đoạt Đường Chiết trong tay mật chó. Đường Chiết nói, người đem ra cho giữ chặt, ta tốt lột một điểm. Kỳ thật Giản Khoa Quân cũng chỉ là làm một cái động tác giả, coi như không có muối, cũng không trở thành dùng nước tiểu đến giải quyết. Chờ đem mật chó lột tốt, Đường Chiết nói, ngươi vừa rồi tại cây kia sắt sam phía dưới nhìn thấy cái gì? Giản Khoa Quân nghĩ nghĩ, nói ra, giống như có một cái năm đấm lớn động, có chút con ong đang bay. Hắn nói đến đây, mới giật mình, chắc không được cái này con ong phải bay đến bên này truy ta đây, nguyên lai là nó đổ chó hoang gây họa, ngươi không phải nói nó gọi mật chó sao? Có phải hay không thích ăn nhất mật ong? Đường Chiết gật đầu nói, đúng vậy, mật chó thích ăn nhất đồ vật chính là mật ong, tiếp theo là dương quả đảo, quả sổ, cùng nho, đương nhiên cũng ăn thịt, tức trứng cùng côn trùng. Giản Khoa Quân ồ một tiếng, bọn chúng ăn đến vẫn còn tương đối tạm. Đường Chiết nói, mới vừa rồi cùng ngươi nói, cũng không phải là nói đùa. Gia hỏa này nếu là 3 năm chỉ cùng một chỗ, thật có thể đem một con dê rừng cho giết chết, liền xem như nhà ta Lục Lục mặt đối bọn chúng, cũng không dám tùy tiện hạ xiên, đối mặt. Lục Lục. Giản Khoa Quân nghi hoặc mà hỏi thăm. Đường Chiết cười nhất thanh, nói, chính là ta trước đó ở chỗ này nhặt được một con lớn mèo hoa, ta cho nó lấy cái tên gọi Lục Lục. Giản Khoa Quân mới ồ một tiếng, chính là hai người kia muốn làm nó gan ra bán con kia lớn mèo hoa đi. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói, nhìn cái này mật chó dáng vẻ, khẳng định là tại móc mật ong ăn, đi, chúng ta đi xem một chút. Giản Khoa Quân mới bị ngủ đông một chút, có chút sợ, nói với Đường Chiết, bọn chúng bị mật chó gây nổi điên, hiện tại đi làm, không phải đợi ai đó truy. Đường Chiết trên mặt đất giật hai thanh cỏ, chăm chú sắn thành một đoàn, dùng diêm nút lên, nói với Giản Khoa Quân, ong mật sợ bồ hóng thu, cầm cái này là được rồi, ngươi phải sợ truy, cũng làm một cái. Giản Khoa Quân nghe, nói ra, ta còn là làm một cái bảo hiểm một chút. Hai người mang theo hai đoàn xương mù đi vào cây kia sắt sam phía dưới, cái này quả sắt sam đã mấy trăm năm, đã trúng không, cách mặt đất cao hơn 1 mét, đến Đường Chiết nơi bả vai. Vừa vặn có một cái lớn chừng quả đấm động, cửa hàng còn có chút tươi mới vết cắn, là lúc trước con kia mật chó cho cắn mở, vô số ong mật tại cửa hàng bay vào bay ra, nghe được mùi khói, cảnh giác mà run run cánh. Giảng khoa quân hỏi, sẽ có hay không có mật ong a, không muốn đùa nửa ngày uổng phí công phu. Đường Chiến nói, hiện tại là âm lịch 3 cuối tháng, hàng năm 3 tháng 9 không phải là cắt mật ong mùa sao? Giống như nghe nói qua, ta không có nuôi qua ong, không biết đâu. Đường Chiến từ đao con thứ bên trên lấy ra cắt đao đến, nói với Giảng khoa quân, ngươi rằng mạnh tại rễ cây nơi này, thuốc lá lại làm lớn một chút. Giảng khoa quân lên tiếng, lại từ bên cạnh giật mấy cái cỏ xanh tới đặt ở lúc đầu khói đem bên trên, không bao lâu chính là một đoàn khói xanh suy lên, những cái kia ong mật chịu không được khói đặc hương vị, đều tận khả năng hướng hốc cây chỗ sâu nhất trốn. Đường Chiến trong tay nôn ngâm nước bọt, đối mật chó gặm qua cái kia hốc cây chính là mấy đao hạ xuống, trong thụ động tiếng ong ong loạn hưởng, nhưng là những cái kia ong mật lại không dám bay ra ngoài. Chặt mấy đao, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm động bị nó chặt thành to bằng miệng chén, hắn đem đầu nghiêng đầu đi đến nhìn một chút, hốc cây vẫn còn tương đối sâu, tất cả mật đều tại rời cái này cái động còn có gần chừng 1 mét độ cao. Bất quá tay bên trong có đao chính là dễ làm, hắn ở bên cạnh chặt hai cây nhỏ đến, dùng cây mây tùy tiện trói lại một chút, liền thành một cái đơn giản cái thang, đến lại khái độ cao tiếp tục cầm cắt đao chặt. Rất nhanh những cái kia mật ong liền xuất hiện ở trước mắt, một số nhỏ ong mật vì bảo trụ mình thành quả lao động, cũng không còn e ngại sương mù, bắt đầu đối Đường Chiến phát động công kích. Cũng may Đường Chiến có chuẩn bị, trong tay kia cầm khói đem đặt ở bên miệng, đối bay tới ong mật tuổi mấy hơi thở, những cái kia dũng cảm ong mật trên không trung chuyển mấy vòng, liền một đầu cắm xuống đất. Đường Chiến nói với Giản Khoa Quân, ngươi qua bên kia đồng tê dại trên cây hái mấy chương lá cây tới. Hắn lúc này có chút hối hận không có bối bối cái sợ tới. Giản Khoa Quân lên tiếng, ngươi lo lắng điểm. Nói xong cũng chạy ra. Chờ Giản Khoa Quân tới, Đường Chiến dùng dao cắt mấy khối tổ ong mật xuống tới, Giản Khoa Quân hỏi, làm sao chỉ cắt lần ấy? Còn lại từ bỏ sao? Đường Chiến nói, bọn này ong rất vượng, mật cũng nhiều, nói ít cũng có 3-40 cân, không có dụng cụ giả, không bằng trước hết để cho nó ở bên trong giữ lại, đi, chúng ta làm cơm tối ăn đi. Giản Khoa Quân từ Đường Chiến trong tay tiếp nhận mật ong, cười nói, buổi tối hôm nay liền thật đơn giản làm cái mật chó dính mật ong ăn được rồi. Chương 286, túp lều chương 286, túp lều sắc trời dần dần muộn, rừng rậm nguyên thủy bên trong rừng cây rậm rạp, ánh nắng rất khó chiếu vào. Tiếp qua chừng nửa canh giờ liền sẽ hoàn toàn đêm đen đến, hai người tìm một cái dựa vào tảng đá địa phương bắt đầu dựng túp lều. Lâu dài tại đại đội làm việc, mỗi đến mùa thu thời điểm, liền muốn trong đất đi dựng túp lều thủ bắc khoai lang những này cây nông nghiệp, để tránh bị lợn rừng cho ăn bụng, cho nên dựng một cái đơn giản túp lều đối hai người tới nói cũng chỉ là quá đơn giản. Húng chi bọn hắn chọn cái địa phương này dựa vào tảng đá lớn một mặt, vừa vặn có một cái phụ góc độ, chỉ cần đem vật liệu gỗ bổ tới tựa ở trên tảng đá, lại làm một ít cây nhánh cùng cỏ dại cho đắp lên là được rồi. Chờ đem lều dựng tốt, trời cũng đã tối hẳn xuống tới. Giảng Khoa Quân tìm chút tuổi khô tại tốt lều phía trước điểm lên, Đường Chiến thì đã đem con kia mật chó cho xuyên qua trên nhánh cây, ngay tại bên cạnh đống lửa đình hai cái chặt cây, đem mật chó đặt nằm ngang phía trên nướng. Chờ lấy ăn cái gì thời điểm, Giảng Khoa Quân làm điểm mật ong bôi tại bị ong ngủ đông địa phương, hắn một mực tin tưởng thế hệ trước truyền thừa một câu tục ngữ, già rắn cắn già rắn ý ỉa. Ong mật ngủ đông vậy chỉ dùng ong mật đến y hẳn là có hiệu quả. Đợi đến bên cạnh đống lửa mật chó từ từ bốc lên dầu thời điểm, Đường Chiến lại lấy một khối mật ong đến bôi tại trên thịt, nói với Giảng Khoa Quân, không có mang người đến. Còn tốt có mật ong, có vị ngọt cũng có thể đem mật chó mùi khai cho che giấu một chút. Giản Khoa Quân nói, mật ong thịt nướng cũng là có một phong cách riêng hương vị đi, nghe liền đã rất thơm, còn bao lâu mới có thể ăn. Nhờ ánh lửa, Đường Chiến dùng dao mổ mở một cái lỗ hổng nhìn một chút, nói ra, nhanh, tiếp qua mười mấy phút là được, không sai biệt lắm hai điếu thuốc thời gian. Lúc này không riêng gì Giản Khoa Quân, ngay cả Đường Chiến cũng có chút đói bụng, nhìn xem bên cạnh đống lửa thịt nướng, trong bụng lộc cộc hô hoán lên, chỉ có thể mạnh nuốt mấy ngụm nước bọt. Mười mấy phút, đối với hai bọn hắn tới nói tựa như là qua đường ngày. Thẳng đến Đường Chiến nói có thể, sau đó đem thịt từ cạnh đống lửa trên kệ cầm tới trên mặt đất, Giản Khoa Quân cũng sớm đã ở nơi đó trải một phòng thật dày lá cây dùng để làm bàn ăn, lại đem lúc trước lấy mật ong bày ở một bên, hai người liền ở trên mặt đất ngồi ở chỗ đó tay từ mật thịt chó. Đường Chiến, tay nghề của ngươi quá tốt rồi, ta một mực lo lắng mùi tanh quá nặng, không nghĩ tới ngươi nướng ra tới ngay cả một điểm tanh tưởi vị đều ăn không ra. Giản Khoa Quân miệng đầy chảy mỡ, miệng bên trong bao lấy một cục thịt ngay cả nói chuyện cũng không rõ lắm. Đường Chiến cười nói, mật ong vốn là có thể che giấu một chút tanh tưởi vị, tăng thêm nướng thời điểm lại có thể bỏ đi một bộ phận tanh tưởi vị, càng quan trọng hơn là chúng ta bây giờ đã rất đói bụng, coi như còn có chút tanh tưởi vị cũng cảm thấy không có có cái gì quá không được. Một con nặng 7-8 cân mật chó lột ra đi nội tạng về sau cũng chỉ có 3 cân nhiều, chờ nướng ra đến chỉ còn lại hơn 1 cân 2 cân không đến trọng lượng, còn tốt lấy mấy cân mật ong, hai người cũng ăn được thẳng đánh ở một cái. Ăn xong về sau, Đường Chiến đem những cái kia xương vụn thu thập cùng một chỗ ném tới rời tổ lều xa mấy chục mét địa phương đi. Giảng Khoa Quân không hiểu hỏi, ngươi ném xa như vậy làm gì? Đợi ngày mai mặt trời vừa ra tới, những cái kia con kiến liền đem bọn nó ăn đến sạch sẽ. Đường Chiến nói ra, Khoa Quân, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, không riêng gì có gấu báo, còn có sài cẩu cùng mèo to những này, vạn nhất bọn chúng tìm mùi máu tươi đến, ngay tại tốt liều cổng, chúng ta ngay cả một điểm phản ứng cũng không kịp, đem nó ném tới xa một chút địa phương, liền xem như nửa đêm có cái khác miêu miêu đến, chí ít cách chúng ta còn có chút khoảng cách, dạng này chúng ta có thể phản kích. Giảng Khoa Quân cười hắc hắc vài tiếng, nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Nói xong cũng giúp đỡ nhặt trên mặt đất còn thừa lại xương cốt, nhìn xem tốt liều bên trong tấm kia mật chó ra. Hắn hỏi, cái này tấm ra đâu? Cũng muốn ném ra sao? Đường Chiến nói, không cần ném, nhưng cũng không thể đặt ở tốt lều bên trong, dùng rễ cây mây trói lại, treo ở bên kia cái kia chạc cây lên đi. Giản Khoa Quân sờ soạn lại sờ, có chút không nỡ, vạn nhất bị cái gì miêu miêu ăn quái đáng tiếc. Đường Chết một bên thu thập lưu lại mật ong, một bên nói, nếu là ngay cả mệnh cũng không có, lại đồ tốt lưu lại cũng không có dùng, ngươi treo đến cao một chút, chúng ta ban đêm một người thủ nửa đêm, thật nếu gặp phải mèo to mèo, lập tức đem một người khác đánh thức. Giản Khoa Quân cảm thấy cũng có đạo lý, dạng này tốt nhất, thay phiên gác đêm canh gác tương đối tốt, nếu không ta thủ nửa đêm trước à. Người đêm qua bắt đảo lão nhị, khẳng định một buổi tối ngủ không được ngon giấc. Tốt ta, kia ngươi lo lắng một điểm, có vấn đề gì, tùy thời đánh thức ta. Đường Chết rỗi cái lưng mệt mỏi, tốt lều bên trong cũng sớm đã bày khắp lá khô cỏ khô. Giản Khoa Quân cây bước đống chia làm hai đống, tại tốt lều bên ngoài cửa điểm một đống, lại ở bên trong điểm một đống, núi lửa đêm trước là phi thường lạnh, những cái kia lá khô cỏ khô khó tránh khỏi sẽ hút vào địa khí sau đó lên lộ, có đống lửa cho dù có một chút khí ẩm cũng sẽ rất nhanh bị hao khô. Đường Chết nằm xuống về sau, lại nói với Giản Khoa Quân, ngươi sẽ biên đâu đâu a? Giản Khoa Quân nói, sẽ chỉ biên ký hút rác. Đường Chết nói, cũng được, ngươi đánh lấy đèn tin tại đoàn chuyển tìm một chút cơm điều dây leo đến, biên một cái đại ký hút rác, ngày mai chúng ta đi đem còn lại mật ong thu hồi đi. Giản Khoa Quân tâm bên trong đang đau lòng kia sắt sam trong tụ động còn lại những cái kia mật ong, nghe được Đường Chết nói như vậy, cao hứng phi thường, nói ra, được rồi, một mình ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm một cái. Chờ Giản Khoa Quân trở về thời điểm, Đường Chết còn chưa ngủ, hắn ôm một đống lớn dây leo trở về, nhìn thấy còn mở to hai con mắt to Đường Chết, cười cười, nói, ngươi ngủ không được nha. Đường Chết từ một tiếng, nói, rất nhiều năm chưa từng có loại cuộc sống này. Hắn nhớ tới kiếp trước trên chiến trường rằng mạnh mèo con động thời gian, những viên đạn kia bay tứ tung hình tượng. Giản Khoa Quân cười nói, ngươi trường nào thì ở qua tốt lều. Đại đội thủ bắp thời điểm không đều là ngươi lão hán đi sao? Đường Chết không nói gì, cũng không biết làm sao cùng Giản Khoa Quân nói lên, coi như nói ra, cũng sẽ bị hắn đương thành bệnh tâm thần trò cười một trận. Giản Khoa Quân nói, ta tìm những ngày cây mây, nghĩ biên một cái chút đâu đâu, cũng không biết biên giống hay không. Đường Chết nói, ngươi nghĩ tập kết cái dạng gì đều có thể, chỉ cần ngày mai có thể giả bộ, ta ngủ trước. Nói xong đem hai cánh tay ôm ở trước ngực, nhắm mắt lại. Ban đêm gió núi thổi qua hẻm núi, tựa như từng đợt tiếng kèn vang lên, lại giống là người thúc thiết, lúc xa sắp tới. Giản Khoa Quân tại đại đội thủ qua lợn rừng lều, nhưng là bắt ra hiện không có như thế lại gió, hắn ngồi tại tốt lều cổng, hai con mắt nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm, thỉnh thoảng có không biết tên chim chóc từ cây ở giữa bay qua, để hắn vốn là lòng khẩn trương càng căng thẳng hơn. Cũng không biết qua bao lâu, trên đống lửa tuổi lửa hắn đều tăng thêm 3 lần, tựa ở trên tảng đá bắt đầu treo lên chợp mắt đến, ngay tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, chỉ cảm thấy có đồ vật gì lướt qua cổ của mình, băng băng lạnh lạnh, chờ hắn kịp phản ứng, dọa đến dựa vào ở nơi đó một cử động cũng không dám, ngay cả lời cũng không dám nói. Chương 287 Gián cạp nong chương 287, gián cạp nong tốt lều điều kiện đặc biệt gian khổ, ngoại trừ chút cỏ khô bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác, Đường Chết thật vất vả ngủ, đang ngủ say thời điểm, trong mơ mơ màng màng giống như có người đang gọi hắn, hắn nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa ư một tiếng, mới đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm nay là trong núi tốt lều bên trong qua đêm, lập tức kịp phản ứng, hỏi, khoa ở giữa, có phải hay không nên đổi ta rồi? Đã thấy Giản Khoa Quân tựa ở tốt lều cổng nơi đó, một cử động cũng không dám, miệng mở rộng, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, Đường Chết, ta giống như gặp được lạnh cấm. Nói xong dùng tay nhỏ tâm địa chỉ cổ của mình chỗ. Mượn trong ngoài hai đống ánh lửa, Đường Chết rốt cục thấy rõ Giản Khoa Quân trên cổ có chút không bình thường, nguyên bản cổ áo chỗ hẳn là trên cổ thịt mới đúng, bây giờ lại nhiều một đầu đen trắng hoa văn khăn quàng cổ. Hắn đang muốn mở một câu Giản Khoa Quân trò đùa lúc, mới nhìn rõ ràng cách Giản Khoa Quân bả vai cách đó không xa, một cái đầu chính phun thật dài lưỡi, Đường Chết cũng giật nảy mình, vội vàng nói với Giản Khoa Quân, ngươi tuyệt đối không nên động, là đầu rắn cặp nong, có độc." Giản Khoa Quân đã đoán được là rắn, nhưng là nó từ hắn một cái bả vai đến một cái khác bả vai ở giữa, lựa chọn cổ của hắn làm lộ tuyến. Ngay tại hắn một mực gọi Đường Chết thời điểm, rõ ràng có thể nghe được rắn thổ tín từng kia âm thanh, lại không thể xác định là dạng gì rắn. Dưới tình huống bình thường, càng là đại rắn càng không có độc, cũng tỉ như thường gặp thái hoa xà cùng vương gấm rắn những này, tại hạ thu mùa nhanh sắp biến thiên thời điểm, thường thường có thể nhìn một bọn chúng nằm ngang tại giữa đường, gan lớn một chút người vừa đến mùa hè sẽ còn chuyên môn chọn biến thiên thời điểm đi ra cửa tìm rắn, bắt được về sau, đầu tiên là lấy ra nó gan đến còn sống rượu sinh nuốt vào, sau đó lại đem rắn lột ra về sau, đặt ở bên trong sân viện dùng một cái cát bình. Hầm. Thịt rắn mùi thơm rất đậm, hương vị so thịt gà còn muốn tươi, tại cái kia ăn không no nên đại, là khó được dinh dưỡng phẩm. Nghe được Đường Chết nói là rắn cạp nong, hắn muốn tự tử đều có. Rắn cạp nong tại núi Phạm Tịnh tới nói, là giống như kim hoàn xà tương đối cỡ lớn có độc xà loại, trước kia nghe lớn người trong đội nói qua, có người tại núi Phạm Tịnh bên trong hái thuốc bị rắn cạp nong cắn về sau, chờ đồng bọn của hắn ra thông chi người nhà đi khiêng ra đến chạy chữa, chờ người nhà đi thời điểm, kia người đã chết đi đã lâu, mà lại toàn thân biến thành màu đen. Đường Chết, cứu, cứu ta. Giản Khoa Quân nói câu nói này thời điểm, giống như đã hao hết khí lực toàn thân, lập tức liền muốn khóc ra thành tiếng. Hắn rất muốn nói cho Đường Chết, mặc dù mình bây giờ còn chưa có tìm đến lão bà, nhưng hắn vẫn là giản gia duy nhất lư hương bát bát, nếu là buổi tối hôm nay ở chỗ này liền đập nát, xuống đất cũng không có cách nào đối mặt hắn lao tổ tông. Đường Chết cũng rất khẩn trương, thường xuyên đi sườn núi bên trên lúc làm việc, cỡ nhỏ gà rừng hạng tử cùng trúc diệp thanh còn có đầu mâu rắn hổ mang thường xuyên đều có thể nhìn thấy, nhưng là những cái kia loài rắn tương đối nhỏ, cũng rất sợ người, mà trước mặt đầu này rắn cạp nong, nhìn ra sẽ không thấp hơn 3 mét, mà lại nó còn có một con tin, mặc kệ Đường Chết có bất kỳ động tác, kia rắn cạp nong ngóc lên đầu, chính đối Giản Khoa Quân mặt phú lưới. Khoa Quân, ngươi không nên động, tuyệt đối không nên động, ta chính nghĩ biện pháp. Hiện tại với hắn mà nói, khoa quân cái này con tin để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần mình bên này hơi có chút lớn động tác hoặc là giản khoa quân không kiên trì nổi có chút động tác làm được, để nó cảm thấy nguy hiểm, tùy thời có công kích khả năng. Đường Chết phi thường rõ ràng, rắn cạp nong làm thần kinh độc tố loại cự rắn độc loại, tại cái này trong rừng sâu núi thẳm nếu như bị nó cắn một cái, không quản chúng nó dùng dạng gì biện pháp, bằng cái niên đại này chữa bệnh điều kiện đều rất khó sống sót. Nếu như sớm biết buổi tối hôm nay lại ở chỗ này đụng phải dạng này rắn, đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý tìm cái này một khối đá làm tốt lều dựng điểm, tình nguyện tại trống trải địa phương ở lại, cho dù là hai người đều không ngủ được, trông coi đống lửa ngồi một đêm cũng tốt. Khoa quân, hít sâu, không nên động, nghe ta. Đường Chết vừa nghĩ biện pháp, một bên cho giản khoa quân nói, sợ hắn vừa loạn động gây nên kia rắn cạp nong bất mãn mà phát động công kích. Giản khoa quân như cái gỗ đồng dạng dựa vào ở nơi đó, trong đũng quần đã sớm ướt một mảng lớn, có lẽ rất nhiều người đều không sợ chết, nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, loại kia trong sự tuyệt vọng là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là gần trong gang tấc Đường Chết có thể nghĩ ra biện pháp tới cứu hắn một mạng, nhưng cũng biết rõ khả năng này phi thường nhỏ. Kia duy nhất một cây tại trong ngực của hắn ôm, căn bản không có khả năng giao cho Đường Chết, mà kia đầu rắn vừa lúc ở nòng súng chỗ cân bằng, đối mặt của hắn, liền xem như có súng, rắn sinh mệnh lực nhưng là phi thường tràn đầy, cho dù là bị chặt thành hai đoạn, cũng còn có tính công kích, trừ phi có thể một thương đem đầu của nó cho đập nát. Hắn chưa nghe nói qua Đường Chết mở qua thương, mặc dù hôm nay Đường Chết mới chỉ đạo hắn thế nào bắn chết một con mật chó, nhưng là mật chó cùng đầu rắn lớn nhỏ cùng so sánh, xạ kích độ khó không phải một chút điểm. Đường Chết, ta không động, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ô, hắn một đại nam nhân, vậy mà nhịn không được bắt đầu khóc lên. Duy nhất đèn tin cùng thương đều trong tay giản khoa quân, Đường Chết hiện trong tay có thể sử dụng, cũng chỉ có trước khi ngủ cởi xuống đặt ở cỏ khô đống bên cạnh kia một thanh cắt đao. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi lấy cắt đao, kia rắn đột nhiên chuyển một chút đầu, lại nôn mấy lần lưỡi, đem giản khoa quân tâm đều muốn đưa ra cổ họng đến, miệng mở rộng lại không dám gọi. Vừa rồi động tác quá lớn, đã khiến cho kia rắn cạp nong chú ý, Đường Chết chỉ có thể chậm rãi rằng mạnh hạ thần, lặng lẽ nắm tay hướng đao con thứ phương hướng sờ soạn. Cũng may tốt lều cũng không lớn, đao con thứ cũng không xa, hắn hai mắt nhìn chằm chằm khoa quân trên người rắn, tay phải chậm rãi đem cắt đao từ đao con thứ ở giữa lấy ra ngoài. Khoa quân, ngươi có tin hay không ta? Đường Chết ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, hiện tại hắn chính là muốn để giản khoa quân tin tưởng hắn, nếu như đã mất đi hy vọng, liền xem như thần tiên tới, cũng rất khó dưới loại tình huống này cứu được hắn. Giản khoa quân bản năng gật đầu một cái, mới ngay từ đầu động tác, kia rắn liền có công kích xu thế, dọa đến hắn vội vàng dừng lại động tác, hai con ngươi trên dưới động mấy lần, nhìn thấy Đường Chết trong tay cắt đao, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đem con ngươi hạt châu tả hữu chuyển động. Đường Chết gặp giản khoa quân tướng tử, cũng biết hắn đã minh bạch chính mình ý tứ, nhẹ nhàng mà thanh đao cầm lên, nói ra, tin tưởng ta, đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Giản khoa quân mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, vạn nhất chặt không đến nó làm sao bây giờ? Ta liền chết, Đường Chết, ta thế nhưng là giản gia duy nhất hạt giống, ngay cả lão bà đều còn không có liền phải chết, ta không cam tâm. Hắn vừa nói, lại mang theo tiếng khóc nức nở, động tác cũng có chút lớn, đầu kia rắn cạp nong đột nhiên mở ra miệng rộng, trắng đen xen kẽ đầu đeo một cỗ mùi hôi thối liền hướng giản khoa quân trên mặt tát tới. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đường Chết tay phải vung lên, chỉ nghe đương một tiếng vang, sau đó là cắt đao cùng nham thạch va chạm ra hỏa hoa. Chương 288, thịt rắn chương 288, thịt rắn giản khoa quân nghe được đao rơi xuống đất thanh âm, đội vàng dùng tay nắm lấy rắn cạp nong hung hăng hất ra, thế nhưng là con rắn này trường dài hơn 2 mét, tăng thêm hắn kinh hãi quá độ, khí lực cũng không lớn, ngược lại đem kia rắn cạp nong từ trên cổ lấy được trên đùi. Muốn nhảy dựng lên, mới phát hiện hai cái đùi căn bản cũng không nghe mình sai sự, chỉ có thể kêu khóc, xong, ta chết đi, ta chết chắc. Đường Chết bận bịu đi tới, dùng tay nắm lên đầu kia còn đang ngọ nghệ rắn cạp nong, đối giản khoa quân nói ra, khoa quân, không sao, ngươi nhìn nó đã chết cậu. Giản khoa quân đầu tiên là nhìn thấy còn tại động rắn, sau đó mới nhìn đến Đường Chết tay chính nắm lấy rắn thân thể, vội vàng nói, ngươi điên rồi, nó nếu là quay đầu trở về cắn ngươi một ngụm ngươi cũng sẽ chết. Đường Chết dùng một cái tay khác đem kia cổ rắn tử giơ lên trước mặt hắn nói ra, hắn làm sao cắn? Nhờ ánh lửa, giản khoa quân nhìn thấy Đường Chết trong tay rắn cạp nong, mới vừa rồi còn ngẩng lên đầu đã sớm chẳng biết đi đâu, hắn ngạc nhiên nói, ngươi thành công, ngươi đem đầu của nó chém đứt rồi. Đường Chết nhẹ gật đầu, chỉ nó phía sau tảng đá, ngươi nhìn, ở nơi đó đâu? Giản khoa quân quay đầu đi xem xét, kia rắn cạp nong đầu chính mở ra thật to miệng, gắt gao cắn lấy trên tảng đá, răng độc bên trong còn tại chảy xuống tanh hôi nọc độc. Tốt gà mà hiểm, kém chút mạng nhỏ đều trừ thoát ở chỗ này. Giản khoa quân nhìn thấy đầu rắn còn cắn tảng đá, liền vội vàng đứng lên lui hai bước, càng không ngừng vỗ ngực nói. Đường Chết thì là lung lay trong tay rắn cạp nong thi thể, nói với hắn, không phải sao, ngày mai điểm tâm lại có chỗ dựa rồi, khoảng chừng 4-5 cân đâu, thịt rắn nhưng so sánh mật chó giết đến, ngoại trừ da cùng nội tạng, chí ít còn có thể 3 cân, ta thủ nửa đêm về sáng, đến lúc đó ta bắt đầu nướng, ngày mai ngươi liền có thể ăn. Giản khoa quân thì là lòng còn sợ hãi, không đứng ở vỗ lồng ngực của mình, may mắn mình nhặt được một cái mạng trở về. Ta nghe thế hệ trước nói ăn thịt rắn không thể dính hất bụi, chủ trên nóc nhà lâu dài bị khói lửa hun màu đen hất bụi, bằng không ăn sẽ chết. Dĩ vãng làm thịt rắn ăn chúng ta đều là làm một cái cắt bình đến bên trong sân viện chậm rãi hầm. Ngươi cái này minh hỏa bên trên nướng không phải càng nhiều hất bụi, lại nói rắn cạp nong thế nhưng là cự rắn độc, ăn sẽ không bị nào chết. Đi. Hắn cái này bắn liên thanh giống như đưa ra mấy vấn đề, Đường Chết chỉ có thể từng cái giải thích cho hắn. Đầu tiên, ngươi nói thịt rắn không thể dính hất bụi loại thuyết pháp này liền là sai lầm, trong phòng bếp hất bụi tương đối nhiều, tăng thêm hắc ám, trở thành nện cùng trộm muối chuột những này tiểu động vật nghỉ lại nơi trốn, có chút nện là có độc, một khi bị bọn chúng nước tiểu rơi tại trong canh, người uống liền sẽ trúng độc, có lẽ tiền nhân chính là bởi vì uống có độc rắn canh về. Sau, mới đến kết luận như vậy. Giản Khoa Quân nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý, bất quá từ nhỏ đến lớn nghe được đều là dạng này thuyết pháp, liền không thể không khiến hắn trở thành chân lý. Đường Chết nói với hắn, ngươi trước ngủ một giấc đi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục hướng trên núi đi. Chờ Giản Khoa Quân nằm ngủ về sau, Đường Chết liền đem đầu kia rắn cạp nòng cầm đi ra bên ngoài trên nhánh cây treo, nhờ ánh lửa xử lý sạch sẽ, mặc dù trên núi ban đêm vẫn còn tương đối lạnh, nhưng là rắn vật này chỉ phải chết một lần rơi, nếu là không đem nội tạng xử lý, chẳng mấy chốc sẽ biến bị. Xử lý sạch sẽ về sau, dùng cắt cán đao rắn chặt thành vài đoạn, sau đó dùng cây đầu mặc vào cắm ở cạnh đống lửa chậm rãi nướng. Rất nhanh rừng rậm rừng cây ở giữa lộ ra sáng ngời đến, hắn đem Giản Khoa Quân kêu lên, hai người đem thịt rắn phân sau khi ăn xong, liền đem đống lửa cho làm diệt, cầm đêm qua Giản Khoa Quân biên cái tia dây leo cái sọt lại tới sát sam dưới cây. Trải qua hôm qua một trận dày vò, trong thụ động phần lớn ong mật đã đi theo ong chúa dọn nhà, chỉ có một ít ong thợ còn ở nơi này hái lấy mật không nguyện ý rời đi. Đường Chết lại điểm một cái khói đem, hướng trong thụ động thổi một chút khói, những cái kia ong thợ mất vương lại bị khói một hun, tựa như là không đầu con rồi đồng dạng khắp nơi tán loạn, không có phí nhiều ít công phu liền đem trong thụ động ong thợ tất cả đều đuổi chạy. Giản Khoa Quân đang trên đường tới đã hái rất nhiều đồng tê dại lá cây đệm ở cái sọt bên trong, Đường Chết đứng tại hôm qua tự mình làm cái kia giản dị cái thang bên trên, đem trong thụ động mật từng khối lấy ra. Giản Khoa Quân thì là cao cao dơ lên cái kia dây leo cái sọt đứng dưới tàng cây, thỉnh thoảng còn có chút ong mật tại bên cạnh hắn bay tới bay lui, hôm qua mới bị ngủ đông một chút, trên trán đã bắt đầu sưng lên đến, lần nữa nhìn thấy ong mật tại bên cạnh hắn, để hắn có chút sợ hãi, Đường Chết, ngươi lấy hết à? Phía dưới này con ong nhiều lắm, ta sợ bị truy. Đường Chết ngay tại lấy mật, nói với hắn, ngươi đứng đấy không nên động liền không có sự tình, hôm qua ngươi bị truy còn không phải là bởi vì ngươi đập nó. Người ta ngay cả mệnh cũng không có, truy ngươi một chút cũng là nên. Trong thụ động ong mật đã toàn bộ dọn nhà, Đường Chết cũng quyết định không còn lưu mật, toàn bộ lấy ra, chờ bọn hắn lấy cho tới khi nào xong thôi. Mặt trời đã dâng lên, hắn từ cây bên trên xuống tới, hướng Giản Khoa Quân trong tay dây leo cái sọt bên trong nhìn một chút, nói ra, còn không ít đâu, lọc ra chí ít cũng có hơn 30 cân. Nói xong cầm trên tay cùng trên đao mật ong đều liếm sạch sẽ. Giản Khoa Quân ôm dây leo cái sọt, nói ra, đây cũng là một bút ngoại ý muốn chi tài. Ngưng một chút, hỏi, đúng rồi, ngươi lần này lên núi đến, chủ yếu chính là săn gấu sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cũng không biết có thể hay không gặp gỡ. Giản Khoa Quân nói, so sánh với dùng thường đến, ta vẫn cảm thấy dùng phòng lọng tương đối tốt một chút, chí ít an tĩnh nhiều, đêm qua nổ súng, một buổi tối xuống tới, đều không có nghe được có gấu gọi, nói không chừng đã sớm hù chạy, theo ta được biết, công xã bên trong mấy cái cầm súng thợ săn cũng thường xuyên đến trên núi săn thú, hiện tại những này miêu miêu rất thông minh, nghe được súng vang lên khẳng định đều đã ẩn nấp rồi. Đường Chết từ chối cho ý kiến nói, nghèo gian chuột tử gian, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ chỉ là tránh trong núi, hôm nay lại tìm không được, vậy liền qua một thời gian ngắn tới. Nghe được Đường Chết nói như vậy, Giản Khoa Quân thở phào nhẹ nhõm, trải qua đêm qua đầu kia rắn cạp nong sự tình, để trong lòng của hắn đã có bóng ma, cùng nhau đi tới, cho dù là nhìn thấy trên mặt đất có một đầu nhanh cây đều sẽ để trong lòng của hắn đến giật mình. Thu thập xong về sau, Giản Khoa Quân liền cầm mật ong, Đường Chết thì là cầm thương tiếp tục đi về phía trước. Núi tương đối cao, sương mù tương đối nặng, mặc dù ngoài rừng rậm mặt là ánh nắng tươi sáng, nhưng là trong rừng rậm trên mặt đất lại là giọt sương lâm lâm, trên đường đi lại đụng phải mấy con chim, còn có một bầy khỉ bên ngoài, liền chỉ nghe thấy cách đó không xa bên người có động vật gì xuyên qua rừng cây thanh âm, bởi vì tốc độ quá nhanh, tăng thêm nghe thanh âm cảm giác cũng không là rất lớn động vật, bọn hắn cũng không tiếp tục quản. Chờ đi đến một khối cao điểm, nơi đó có một khối nô ra tảng đá lớn, dòng dã so bên cạnh đại thụ còn phải cao hơn một chút, nhìn qua liền như là một tòa núi nhỏ. Hai người leo lên đá núi bên trên, lúc này sương mù đã tan ra, ánh mặt trời chiếu trong rừng rậm, tựa như là chiếu xạ tại mặt nước, nổi lên trận trận bạc quang. Cách đó không xa trong hốc núi, đột nhiên truyền đến vài tiếng gấu gầm rú. Chương 289, sai cầu chương 289, sai cầu khe suối trong khe kia vài tiếng gấu gọi, lập tức liền để Đường Chết bọn hắn tới tinh thần. Giản Khoa Quân cao hứng nói, Đường Chết, giống như chính là tại cái kia câu trong khe, bất quá đi qua còn muốn không sai biệt lắm một giờ đâu. Từ tảng đá kia đến thanh âm truyền đến địa phương cũng bất quá trong vòng 3-4 dặm địa, nhưng là trong rừng rậm căn bản cũng không có đường có thể đi. Hai người xác định phương hướng về sau, lại tại đầu này phương hướng lộ tuyến bên trên xác định mấy cây cao lớn cây dùng để làm tiêu ký, dạng này có vật tham chiếu, trong rừng rậm cũng không trở thành mất phương hướng. Núi Phạm Tịnh thế núi hiểm yếu, thuộc về Vũ Lăng Sơn mạch chủ phong, tăng thêm nơi này là cả hình dạng mặt đất, giữa rừng rậm dây leo giao xoa, để hai người bọn họ đi đi đều phi thường gian nan. Mặc dù chỉ có trong vòng 3-4 dặm đường, rất nhiều nơi đi tới, mới phát hiện hoặc là một cái cao khảm vách núi, hoặc là liền tất cả đều là bụi gai, căn bản là không có cách thông hành, chỉ có thể đi vòng qua. Đầu này khe suối câu là thanh thủy sông nhánh sông, là từ răng cưa trên núi chảy xuống mấy cỗ sơn tuyển rót thành dòng suối nhỏ, dòng nước cũng không lớn, nhưng tại trên lệch tương đối lớn, tiếng nước chảy lộ ra phá lệ vang. Ngay tại Đường Chết bọn hắn sắp tiếp cận mục đích thời điểm, lại nghe được vài tiếng gấu gọi, còn kèm theo số tiếng huýt sáo âm thanh, đi mấy chục mét, chợt lại nghe được mấy tiếng sói tru giống như tiếng kêu truyền đến. Giản Khoa Quân vội hỏi Đường Chết, nghe bộ dáng, phía trước giống như có người đang săn thú đâu, ta nghe được có huýt sáo thanh âm, có phải là bọn hắn hay không đang đánh sói? Đường Chết cẩn thận nghe một chút, lắc đầu nói, loại này tiếng còi không giống như là người thổi, mà là giống một loại nào đó động vật, Khoa Quân, có lẽ chúng ta chính đang đến gần một trận động vật ở giữa chiến đấu, nói không chính xác đầu kia cẩu hùng lúc này chính bị một đám sói cho vây công. Giản Khoa Quân hưng phấn nói, diều hâu bổ gà con ta ngược lại thật ra thường xuyên gặp, sói cùng gấu đánh nhau, ta còn thực sự chưa từng gặp qua, hẳn là so đại đội thả phim còn tốt xem đi. Đường Chiến nói, nghe thanh âm, đám kia sói cũng không ít, ngươi cẩn thận lại nghe một chút, đầu kia cẩu hùng tiếng kêu bên trong có chút phẫn nộ, lại có chút tuyệt vọng, đoán chừng chống đỡ không có bao nhiêu. Giản Khoa Quân cười nói, vậy thì thật là tốt nha, chúng ta quá khứ lấy cái ba bá, kiếm tiện nghi. Rất nhanh bọn hắn liền thấy bên dòng suối một chỗ trên đất trống, một con gấu đen đang bị 30, 40 con hỏa hồng sắc như chó động vật cho vây công, đầu kia gấu trên thân đã thụ thương không ít, lúc này chính ôm một gốc đoạn mất nhọn gỗ sam càng không ngừng chu lên. Giản Khoa Quân chỉ vào những cái kia hỏa hồng sắc chó nói, đồ chó hoang, đây là cái nào cho ăn nhiều như vậy chó, muốn được bao nhiêu lương thực cho ăn nha. Đường Chết nói, những này là lông chó, cũng gọi xài cẩu. Giản Khoa Quân nghe được xài cẩu, nói ra, chắc không được đâu, đều là dài một cái bộ dáng, ngươi nói chuyện xài cẩu ta liền biết, trước kia ta còn lúc nhỏ nghe được một cái thợ đàn tre nứa bày qua một cái nói chuyện, nói là bọn hắn đội cái chức nữ chết mới chôn trong đất, vào lúc ban đêm liền bị xài cẩu cho đào ra ăn, ngày thứ hai bị người trong đội phát hiện thời điểm, liền chỉ còn lại một chút tóc, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đường Chết nói, ngươi chớ nhìn bọn họ cái đầu cùng chó đất lớn không sai bị lắm, nhưng lại mười phần tàn nhẫn, mà lại là quần cư hiệp đồng tác chiến, am hiểu nhất chính là móc giang. Hai người nói chuyện, cách đám kia xài cẩu càng ngày càng gần, bọn hắn tại câu một bên khác từ trên cao nhìn xuống nhìn xem. Đường Chết chỉ vào trên cây đầu kia cẩu hùng, nhìn qua cũng liền 140-150 cân dáng vẻ, thông qua ngoại hình có thể xác định, cũng không phải là Đường Chết trước đó gặp phải đầu kia gấu cái. Tìm một cái tương đối tốt xạ kích địa phương, hai người đều trốn ở tảng đá đằng sau lặng lặng quan sát lấy dòng suối nhỏ bờ bên kia, nơi này cách đầu kia gấu tránh gỗ sang cây thẳng tắp khoảng cách cũng liền khoảng 150m. Cách gần như vậy, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, bên dòng suối nhỏ loạn thạch trên đất trống, còn nổn ngang lộn xộn nằm 3-4 đầu xài cẩu, có đã tắt thở, không nhúc nhích, có còn đang liều mạng dãy rủa. Giản Khoa Quân nói, xem ra bọn hắn đã đánh có một hồi, đầu kia cẩu hùng bị nhiều như vậy lông chó cắn, còn có thể xử lý 3-4 con, muốn thật sự là người nào đụng phải một đầu gấu, vậy liền không xa cũng phải lột ra. Đường Chết quan sát trong chốc lát, nói, hẳn là từ đêm qua liền đã đánh nhau, ngươi nhìn kỹ một chút trên mặt đất chết kia vài đầu lông chó, không riêng máu đã làm, còn có thể nhìn thấy có con ruồi trên người chúng bay. Giản Khoa Quân trừng trừng mắt, nhìn xem Đường Chết nói, con mắt của ngươi thật nhọn, xa như vậy còn có thể nhìn thấy có con ruồi, ta liền không nhìn thấy. Đường Chết còn nói, ngươi nhìn con chó kia gấu, hắn tại trạc cây bên trên đều đã lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi, mà lại vết thương trên người chỗ cũng không tiếp tục nhỏ máu, nói rõ không phải thời gian ngắn. Giản Khoa Quân nói, nhiều như vậy xài cẩu, ngươi liền một chỗ thương, nếu như bị phát hiện, hướng chúng ta xông lại làm sao bây giờ? Ngươi thấy bọn nó ngay cả gấu cũng dám giết. Đường Chết phủi tay bên trong thương, không cần lo lắng, có cái này thiêu hỏa côn, chỉ cần vừa nổ súng, bọn chúng liền hụ chạy, lại nhìn một chút, thấy bọn nó giết thế nào gấu. Trên cây đầu kia cẩu hùng bất quá là vừa thành niên công gấu, cũng chỉ trách nó quá mức không may, tại trong sông bắt cá ăn, lại bị này một đám xài cẩu theo dõi. Núi Phạm Tịnh bên trong xài cẩu tại thập niên 90 trước đó sẽ còn vào thôn bên trong ăn trộm gà trộm vịt, đến thế kỷ trước thập niên 90 về sau, bởi vì bề ngoài của hắn rất đáng tiền, liền đưa tới mọi người không khác biệt bắt giết. Tại năm 1990 về sau, còn lại vì số không nhiều mấy cái cũng chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong không dám đến gần nữa nhân loại chỗ ở bất quá giống 30-40 con xài cẩu như thế đại quần thể thì là vô cùng ít thấy. Đồng dạng tình huống dưới, đều là một con mẫu xài cẩu làm đầu lĩnh, sau đó ít thì 5-6 con, nhiều thì mười mấy con tạo thành một đoàn thể. Loại này loại cực lớn đoàn thể một khi xuất hiện tại một chỗ, đối cái chỗ kia sinh thái chính là diệt tuyệt tính hủy diệt. Nghĩ tới đây, Đường Chết nói ra, chắc không được chúng ta trên đường đi tới rất ít nhìn thấy có cái khác miêu miêu, nguyên lai là nơi này tới như thế một đám gia hỏa. Giản Khoa Quân nói, nếu bàn về đơn đả độc đấu, nhà ngươi nuôi lớn mèo hoa có thể hay không làm được qua lông chó. Đường Chết nói ra, căn bản không có cách nào so, lớn mèo hoa cùng mèo to là giống nhau, đều là đơn độc hành động, lông chó không thể nào là đơn độc hành động, bọn chúng đẳng cấp rõ ràng, trừ phi là đã mất đi săn bản năng mới có thể bị đuổi ra quần thể, nếu thật là đơn đả độc đấu, Lục Lục cùng lông chó cũng chỉ có thể là chia 5 năm, Lục Lục động tác nhanh nhẹn, răng càng dài, nhưng là sức chịu đựng không bằng lông chó. Theo ta được biết, lớn mèo hoa nhìn thấy lông chó liền sẽ chạy, là bởi vì bọn chúng biết một con lông chó phía sau, nói không chính xác có 10 con hoặc 20 con trở lấy. Giản Khoa Quân ồ một tiếng, nói ra, những này lông chó quá ghê tởm, cứ theo đà này, không cần mấy ngày cái này áo choàng trên núi ngay cả chỉ chim sẻ đều muốn bị bọn chúng móc xong. Đang nói, chỉ thấy vây quanh ở gỗ sam dưới cây mười mấy con xài cẩu lại cuồng kêu lên, lại hướng trên cây nhìn lên, đầu kia cẩu hùng chính điều chỉnh thân thể. Bởi vì thân thể nó quá nặng, gỗ sam cây nhánh cây đã chống đỡ không nổi nó, ba một tiếng đoạn mất. Chương 290, rào hoạt lông chó. Chương 290, rào hoạt lông chó theo gỗ sam nhánh cây đứt gãy, đầu kia cẩu hùng cũng kém một chút rớt xuống, còn tốt nó ôm chặt lấy thân cây, chỉ là đi xuống hơn hai thước liền ngừng lại. Con chó kia gấu ôm chặt lấy thân cây dừng lại về sau, dưới cây xài cẩu cũng đình chỉ chu lên, vậy mà tứ tán ra, có nằm tại bãi sông bên cạnh, có lẫn mất xa xa không biết đang làm gì. Giản Khoa Quân nhìn đến đây, hỏi Đường Chết, những cái kia lông chó chạy thế nào rồi? Đường Chết nhỏ giọng nói ra, những này lông chó cùng sói thông minh, biết tất cả đều dưới tảng cây, kia gấu khẳng định không dám xuống tới, ngược lại tất cả giải tán lái đi, nhưng là ngươi nhìn kỹ, mặc dù bọn chúng chạy ra, nhưng luôn có hai con lông chó con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đầu kia cẩu hùng. Giản Khoa Quân đối những cái kia sải cẩu nhìn một vòng, nói ra, thật đúng là đâu, đồ chó hoang, chắc không được thế hệ trước đều nói lông chó thông minh, gặp được bọn chúng so gặp được mèo to tử còn đáng sợ hơn, xem ra là thật. Đường Chết nói, mèo to tử dưới tình huống bình thường là không sẽ chủ động công kích nhân loại, trừ phi bọn chúng đói bụng hoặc là có người xâm nhập lãnh địa của bọn nó, nhưng là những này lông chó, một khi bị bọn chúng để mắt tới, liền sẽ giống thuốc cao ra chó đồng dạng quân lấy ngươi. Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước tại vườn hoa đại đội phát sinh sự tình không? Giản Khoa Quân hỏi, ngươi nói là lông chó cắn Loa Nhi sự tình. Đường Chết từ một tiếng, nói ra, ngươi nhìn những này lông chó, ngoại trừ da lông nhan sắc cùng chó đất không giống bên ngoài, ngoại hình của nó phi thường giống chó. Trước kia liền thường xuyên nghe người đời trước nói, lông chó sẽ cùng chó đất thân quen về sau, thường xuyên đến trại ở giữa đến đi dạo. Một khi phát hiện nhà ai có nại hoa, liền sẽ nghĩ biện pháp kéo nó về ăn hết. Giản Khoa Quân nói, vấn đề này ta nghe nói qua, sự tình đều không khác mấy có vài chục năm, vẫn là 6-9 năm thời điểm. Vườn hoa đại đội ma nhị nhà liền nuôi một đầu con chó vàng, thường xuyên đi trên núi cắn chút miêu miêu trở về ăn, không đến bao lâu liền mang theo hai đầu lông chó trở về. Lúc ấy thật nhiều người đều không nhận, còn đối ma nhị nhà nói mèo đến nghèo, chó đến giàu loại hình, nói đến hắn cao hứng đủ. Ngay tại kia hai đầu lông chó đến không đến bao lâu một buổi tối, nhà hắn cái kia hơn 2 tuổi ba nhi một mực khóc giống không ngừng, ma nhị liền dọa hắn nói lại khóc đem hắn thả ở ngoài cửa đầu để lông chó kéo đi, đem ba nhi thả ở ngoài cửa, hắn vừa đóng cửa lại, liền không có nghe được ba nhi khóc, chờ hắn mở cửa xem xét, kia hai con lông chó đã kéo lấy nhà hắn ba nhi chạy tới rất xa. Vào niên đại đó, cũng không có người nào con buôn loại hình người xấu, nếu như hải tử không ăn, đem bọn hắn thả ở ngoài cửa dọa một chút, cái này là chuyện thường xảy ra. Đường Chết nói, lúc ấy chuyện này còn huyên náo rất hung đâu, về sau chờ ma nhị bọn hắn mời lấy người đi đem ba nhi truy trở về thời điểm, cũng sớm đã đoạt khí, giống như lúc kia công xã liền tổ chức qua mọi người cùng nhau đánh qua một lần lông chó, không có nghĩ tới những thứ này năm bọn chúng không đến trại bên trên, tất cả đều trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tới. Giản Khoa Quân nói, ngươi lúc đó bất quá mới mười mấy tuổi, nhớ kỹ không rõ lắm, ta nhưng hiểu được ma nhị nhà ba nhi mời người cầm đi chôn về sau, vào lúc ban đêm liền lại bị lông chó cho đẩy ra ngoài ăn, ngày thứ hai bị người phát hiện thời điểm, trước mộ phần liền chỉ có một ít móng vuốt ấn. Đường Chết nghe đến đó, nhìn thấy đối diện những cái kia lông chó, đột nhiên có loại nghĩ nổ súng ý nghĩ, nói ra, trước kia ta là nghe nói lông chó sẽ đào mộ ăn thi thể, vẫn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới ngay tại vườn hoa đại đội cũng phát sinh qua chuyện như vậy, điều này nói rõ lông chó đặc biệt thông minh. Ngươi nhìn, đầu kia gấu sắp không chịu được nữa, chờ nó đến rơi xuống thời điểm, cái này mấy chục con lông chó liền sẽ đồng loạt xông đi lên, đầu kia gấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Giản Khoa Quân nói, bởi như vậy da gấu chẳng phải hỏng. Đường Chết, thừa dịp hiện tại nó còn trên thẳng cây, ngươi buông lỏng đem nó xử lý. Đường Chết nhìn một chút thương bên trong, chỉ có 2 phát đạn, bận điệu từ trong bọc lấy 3 phát thay mới đi vào, đem đạn lên nòng, ngắm lấy đối diện sam trên cây cầu hùng. Khoa Quân, một hồi kia gấu đến rơi xuống thời điểm, những cái kia lông chó khẳng định còn muốn xông đi lên, ta sẽ tận lực nhiều mở mấy phát, làm chút da lông trở về, ngươi chỉ cần phát hiện có lông chó qua sông, ngựa đứng lên lớn tiếng gầm rú. Giản Khoa Quân lừ một tiếng, đi. Mắt thấy đối diện sam trên cây đầu kia gấu sắp không chịu được nữa, thân thể tại một chút xíu đi xuống, canh gác kia hai con sải cẩu kêu vài tiếng, lập tức dưới cây liền thêm ra đến mười mấy con, hỏa hồng giống như là một đám lửa muốn đem cây kia gỗ sam cây cho bốc cháy đồng dạng. Con chó kia gấu bận bịu xoay mấy lần cái mông, dùng sức trèo lên trên một chút xíu, nhưng là bóng loáng trên cành cây không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực điểm chống đỡ. Nó hiện tại là vừa mệt vừa đói lại mỏi mệt, chỉ là dựa vào bản năng cầu sinh mới khiến cho nó kiên trì đến bây giờ. Nhưng là không có kiên trì bao lâu, đần sinh thân thể lại bắt đầu đi xuống. Lúc này dưới cây sải cẩu càng vây càng nhiều, chỉ cần nó đến rơi xuống, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đường Chết nhắm ngay cẩu hùng đầu, bị một tiếng vang, bờ bên kia cẩu hùng tựa như một cái thành thục mít đồng dạng từ trên cây nặng nề mà rớt xuống. Hắn lập tức lại kéo buộc lên thân, đối dưới cây còn chưa kịp phản ứng những cái kia sải cẩu liên tục mở bốn đường. Thằng đến mở phát súng thứ 3 thời điểm, bờ bên kia sải cẩu mới phản ứng được, tại dẫn đầu cho tiếng gào thét bên trong tứ tán chạy đi, đảo mắt liền biến mất tại trong rừng rậm, nhưng vẫn là có một con phản ứng hơi chậm bị Đường Chết thả ngã xuống đất. Có 2 con hoảng hốt chạy bừa sải cẩu nhảy qua dòng suối nhỏ hướng bọn hắn bên này, lại bị Giản Khoa Quân giống lên một cú họng, cũng không biết chạy đi đâu. Đi, đi qua nhìn một chút. Đường Chết thu hồi thường, thẳng đến bờ bên kia đi. Bãi sông bên trên có 2 con sải cẩu đã chết đi đã lâu, còn có 2 con bị trọng thương không thể động đậy, chỉ còn lại bụng nâng lên hạ xuống chứng minh bọn chúng còn sống. Cây kia gỗ sam dưới cây, 3 con bị đánh xuyên thân thể sải cẩu cùng một đầu bị đánh xuyên đầu cẩu hùng ngã vào trong vũng máu, kia gấu mặc dù trong đầu thường, lúc này thân thể còn đang rung động, dọa đến Giản Khoa Quân đứng ở đằng xa không dám tới gần. Đường Chết, con chó kia gấu còn chưa chết hẳn, ngươi lại bù một thương. Đường Chết đối thương pháp của mình vẫn là rất có lòng tin, nói với hắn, ngươi yên tâm đi, trên đầu của nó trúng một thương, coi như không có chết, cũng chỉ là tại tấm mệnh, dãy rủa. Giản Khoa Quân nói, vậy chúng ta chờ trong chốc lát đi qua, ta trước tiên đem cái này 2 con lông chó già cho lột bỏ tới. Hắn chỉ vào câu bên cạnh đã chết đi đã lâu kia 2 con sải cẩu nói, lại không lột, chờ giữa trưa lớn mặt trời nhất sái đều xấu càng có lột. Đường Chết nói ra, tốt ta, ta đem mặt khác 2 con lông chó giết. Nói xong, hắn khẩu súng lưng ở trên lưng, từ đao con thứ bên trong lấy ra cắt đao đến, đi đến bị trọng thương kia 2 con lông cẩu thân một bên, giơ lên cắt đao, dùng sống đao nặng nề mà tại trên đầu của bọn nó gõ mấy lần, máu từ trong lỗ mũi của bọn nó trong miệng chảy ra, chân run lên mấy lần liền tắt hơi. Ngay tại 2 người hết sức chuyên chú bóc lấy sải cẩu ra thời điểm, chỉ nghe được một trận tiếng xào xạc, nguyên bản đổ vào lớn sam dưới cây cầu hùng, chính hướng bọn hắn vị trí bên dòng suối nhỏ lan tới. Chương 291, săn giết chương 291, săn giết con chó kia gấu ở vào cây kia lớn sam dưới cây là một cái sườn dốc, bị đường chết đánh một thương trên đầu, nhưng là thần kinh của nó cũng không hề hoàn toàn tử vong, bốn chân còn không tại ngừng hoạt động, không nghĩ tới lại lăn đến bên dòng suối nhỏ chính đang làm việc đường chết cùng Giản Khoa ở giữa hai người bọn hắn ở giữa. Giản Khoa quân giật nảy mình, trong tay nắm chắc cắt đao, về sau nhảy một cái, vậy mà nhảy tới dòng suối nhỏ đối diện, phải biết dòng suối nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng cũng có gần 2 mét độ rộng. Đường chết ngay từ đầu cũng giật nảy mình, bất quá hắn thật không có người Giản Khoa quân như thế chạy thoát, dù sao là chính hắn nổ súng, đối thương pháp của mình vẫn là rất có lòng tin, chờ con chó kia gấu ngừng lại về sau, hắn mới hiểu được nguyên lai là từ phía trên lăn xuống tới, vận bịu nói với Giản Khoa quân, nó đã chết hẳn, ngươi nhìn gỗ sam cây đến nơi đây là cái sườn dốc, vừa rồi nó lăn xuống dưới. Nghe được đường chết chào hỏi mình, Giản Khoa quân mới cười xấu hổ cười, lại từ nhỏ suối bên trên nhảy trở về, đường chết, không phải ta nhắc gan, cho dù ai đều sẽ hắt ngảy một cái. Hắn lời này cũng không có khoác lác, cái này rừng sâu núi thẳm, nếu thật là đụng phải một đầu mang thương hoa gấu, đoán chừng hai người bọn họ mạng nhỏ liền muốn giao phó ở đâu. Rất nhiều người cho rằng đụng phải gấu, chỉ cần nằm xuống giả chết liền sẽ tránh thoát đi, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận, mặc dù ngươi có thể chữa chết, nhưng lại không thể ngăn cản gấu đối giả chết người giống gậy đồ chơi đồng dạng trên mặt đất gậy đến gậy đi, tựa như mèo bắt được chuột đồng dạng chơi bừa. Có thể nói, gặp được gấu giả chết người, vậy hắn 100% cũng đã là một người chết. Giản Khoa quân không rõ điểm này, nhưng là hắn hiểu được gấu là sẽ leo cây, chỉ cần người địa phương có thể đi, gấu đều có thể đi đến. Đường chết lại phi thường minh bạch, đây cũng là ngay từ đầu hắn cũng bị giật mình nguyên nhân. Giản Khoa quân vẫn là có chút không yên lòng, chậm rãi tới gần đầu kia cậu hùng, cầm cắt đao hung hăng tại trên đầu của nó gõ mười mấy dưới, thẳng đến xương đầu đều đập bể mới để đào xuống tới. Đường chết nói, có khoa trương như vậy sao? Giản Khoa quân cười hắc hắc, cẩn thận có thể dùng thuyền bắn năm, ta đi đem phía trên kia mấy cái lông chó ném đến, ngay tại cái này bờ sông đem ra lột. Đường chết gật đầu đồng ý bảy con lông chó ra lột bỏ đến, bỏ ra bọn hắn hơn một giờ thời gian, nhìn nhìn sắc trời đã là giữa trưa, buổi sáng ăn thịt rắn thêm mật ong, trải qua tại núi rừng bên trong vận động dữ dội, đã tiêu hao hầu như không còn. Đường chết duỗi một chút eo, nói với Giản Khoa quân, còn lại con kia ngươi đến lột, ta đi làm chút tuổi lửa đến đem nướng điểm lông thịt cho ăn. Giản Khoa quân lên tiếng, buồn bực đầu làm lấy sống. Đường chết thì là tại bờ sông đi tìm một chút cành cây khô đến nhóm lửa, hiện tại đối hai người bọn họ tới nói đồ ăn là nhất sung túc, xài cầu trên người có thịt địa phương cũng chính là hai đầu chân sau, liền đem vừa lột ra một con lông chó lui lại cho bổ xuống gác ở trên đống lửa nướng, một cái chân đều có 4-5 cân, nướng chín một người không nhất định có thể ăn được xong. Bất quá cân nhắc đến không có mang muối, ăn hai bữa mật ong môi thịt, thật sự là ăn không quen, hắn liền tại dòng suối nhỏ bên trong bắt tầm 10 con của đến, dùng hồ lô lá bao hết thả ở trong đống lửa đốt. Chờ Giản Khoa quân làm xong, hai xài cầu chân cũng nướng đến không sai biệt lắm, hai người tại dòng suối nhỏ bên trong tay, ngồi tại bên cạnh đống lửa, một người cầm một cái chân liền gặm. Ăn mới biết được, xài cầu thịt cùng thịt chó so ra, phản mà không có thịt chó loại kia mùi tanh, mà lại chất thịt càng gia tăng hơn thực, ngoại trừ không có muối vị, hương vị cũng thực không tồi. Giản Khoa quân nói ra, đường chết, những này lông thịt chó làm sao bây giờ? Ném đi quái đáng tiếc. Đường chết nói, chủ yếu là chúng ta muốn đem đầu kia gấu cho xách về đi, như vậy đi, một hồi chúng ta đem gấu nội tạng cho rút, đem những này lông chó chân thịt mang lên một chút trở về. Giản Khoa quân gật đầu nói ra, ta chính loại suy nghĩ này, ngươi ngay từ đầu chính là đến săn gấu, ta sợ ngươi phản đối. Đường chết cười nói, nó trong bụng, ngoại trừ cái kia mật gấu, cũng không có thứ gì đáng tiền. Giản Khoa quân bội nói, không đúng rồi, khuya ngày hôm trước đi trộm nhà ngươi lớn mèo hoa hai người kia nói qua, hùng tâm báo tử đảm là thượng đẳng hảo dược tài đâu, bọn hắn chính là nhìn nhà ngươi nuôi đến có sài tử, muốn trộm nó lấy gan cầm đi bán. Đường chết thế mới biết, nguyên lai hai người kia cũng là tin đồn về sau, mới đánh nhà bọn hắn lục lục chú ý, liền nói với Giản Khoa quân, cái này thuần gà mà nói nhảm. Hùng tâm báo tử đảm nói là một người lá gan đặc biệt lớn ngốc lớn mật, ngươi cái này nói chuyện, ta lại cảm thấy hai người bọn hắn cái giống như là ăn hùng tâm báo tử đảm người, chưa quen cuộc sống nơi đây còn dám tới làm đảo lão nhị. Nói xong, hắn từ trong đống lửa móc ra đã bị cháy khét đoàn kia hồ lô lá, mở ra, bên trong con cua thiêu đến kim hoàng vừa vặn, mùi thơm nước mũi. Từ bên trong lấy một cái đưa cho Giản Khoa quân, nói, thì không có muối, cầm cái bảng biển chấp nhận một chút. Con cua tự thân cũng có chút vị mặn, Giản Khoa quân tiếp nhận đi cắn một cái, cười nói, ngươi không nói, thật là có chút muối vị, liền ngay cả cái này lông thịt chó đều thơm. Sau khi ăn xong lại nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu đem gấu nội tạng cho móc ra. Giản Khoa quân ở phương diện này mặc dù không bằng đường lao tam thuần thủ, lại so đường chết động tác thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đem ruột bụng cho rút, chỉ để lại cục cứng, gan tại lá gan, hắn ngay cả đụng phải gấu lá gan đều là thận trọng, sợ đem nó làm phá. Đem gấu xử lý tốt về sau, hai người liền đi đem còn lại kia 5 con sải cầu chân sau tháo xuống, gấu trong bụng lấp 4 đầu, còn có 6 đầu Giản Khoa quân dùng cây mây trói lại, tự mình con 4 đầu, mặt khác 2 đầu cùng những cái kia mật ong liền giao cho đường chết phụ trách. Sau đó đem gấu tứ chi trói lại, lại đem kia 8 cái sải cầu ra cho cột vào gấu trên thân, chặt một đầu chín chôi bò đến, hai người dơ lên liền đi trở về. Đối với đường chết tới nói, lần này lên núi mục đích hoàn toàn đã đạt tới, ngày mai là có thể mang theo tay gấu đi tìm đủ xuân giao nộp. Trên núi đường phi thường khó đi, tăng thêm hai người dơ lên hơn 200 cân đồ vật, đi liền càng thêm gian nan, trở lại bát ra hiện thời điểm, mặt trời đã lặn, nhìn xem đường chết cùng Giản Khoa quân hai người dơ lên một đầu gấu trở về, toàn bộ bát ra hiện đều sôi trào lên. Hai người bọn hắn còn không có khi về đến nhà, tin tức liền đã tản mở, Đường Tự Lập nhà bên trong sân viện đứng đầy người, mặc dù thường xuyên nghe nói cậu Hùng rất nhiều nói chuyện, nhưng là đối với những này trung thực nông dân tới nói, đại bộ phận ngay cả gấu cái bóng đều chưa từng gặp qua. Nhìn hiếm lạ, nhìn cổ quái, nhìn lao thái thái yêu đương. Đợi đến vừa mới tiến đường ra sân trại, Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều cùng mấy người trẻ tuổi liền chủ động tới cho Đường Chích cùng Giản Khoa Quân trên vai gánh tiếp tới, từ hai người nhấc, biến thành một đống người nhấc, có thể đánh đến gấu nam nhân, là chân chính anh hùng. Đường Gia Sơn người đem Đường Chích cùng Giản Khoa Quân đều trở thành anh hùng, tiền hô hậu hùng đem bọn hắn lủng về đến trong nhà. Đầu kia gấu giờ phút này chính bày ở Đường Tự Lập nhà sân viện ở giữa, trừ cái đó ra còn có mấy trương xài cầu ra cùng một đống xài cầu thịt, ngoài ra còn có một đầu mật ong. Chương 292 thịt gấu, chương 292 thịt gấu, nhưng là những cái kia xài cầu ra lại bị rất nhiều người đều nhận ra được, đến một chút vậy mà khoảng chừng 8 cái, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Đây là lông chó ra nhà, thế nhưng là tốt ra đâu, ta công liền có một kiện lông chó áo khoác bằng da, là năm đó đại bá ta cha ở phía sau sườn núi đánh tới một con lông chó, kia lông nhưng mềm mại, những này lông lại phải đáng giá không ít tiền đâu. Đường Chiết, Khoa Quân, các ngươi có phải hay không tiến vào lông ổ chó, lập tức liền đánh tới 7-8 cái lông chó. Lông chó ra giá trị tiền gì, muốn đáng tiền vẫn là đôi này tay gấu, thả trước kêu bán có thể trong thành đặt mua 5 trụ 3 gian một phòng ở đâu. Đường Chiết để Trần Thu Vân đem mật ong cầm vào nhà bên trong, đốt đi một nồi lớn nước, dùng một tấm vải đem ong mật lọc ra đánh một nồi lớn mật ong nước, chuẩn bị cho tốt về sau để tất cả mọi người tự hành đi trong nồi múc, một người một chén lớn mật ong nước. Còn lại tổ ong mật lại lọc tại một cái trong chậu gỗ. Mọi người nhìn trong chốc lát náo nhiệt cũng liền ai đi đường đấy, Trần Thu Vân cho Đường Chiết cùng Giản Khoa Quân làm xong cơm, liền đi bận việc khác. Sau bữa ăn, Đường Chiết nói với Giản Khoa Quân, "Khoa Quân, lần này lên núi thu hoạch còn là rất lớn, như vậy đi, những cái kia lông thịt chó cùng 8 cái lông chó ra tất cả đều về ngươi, mật ong ngươi cũng cầm một chút đi, đầu này gấu là người khác nắm ta đánh, ta phải cho hắn đưa ra ngoài." Giản Khoa Quân bộ nói, "Như vậy sao được, lúc đầu ta cũng chỉ là cùng ngươi đi trên núi đánh cái bạn, ngươi phân 2 trương lông chó ra ta liền đã rất khá, ta làm sao có ý tứ toàn bộ cầm đi, còn có những cái kia lông thịt chó, trong nhà của ta liền 3 nhân khẩu, nhiều như vậy thịt cầm đi nhất thời ăn không hết cũng muốn hư mất, nhà ngươi tại mời thợ thủ công, ta cầm 2 đầu trở về, còn lại các ngươi cũng có thể dùng để chiêu đái thợ thủ công." Đường Chiết liên tục thuyết phục, cuối cùng Giản Khoa Quân đem 8 cái lông chó ra mang về, lại mang theo 2 cái đùi tử thịt, mật ong còn không có lọc thật tốt, Đường Chiết liền cùng Trần Thu Vân nói, chờ 2 ngày nữa lọc ra, cho Giản Khoa Quân cũng đưa mấy cân quá khứ. Giản Khoa Quân vừa đi, Đường Hiếu Hiền liền đến, cười ha hả nói, "Thật xa liền nghe đến ngươi đánh tới hùng, ta đến xem, nha, cái này một đống đúng vậy nha." Đường Chiết chào hỏi hắn vào nhà bên trong ngồi xuống, Trần Thu Vân cho hắn bưng tới mật ong nước, hắn tiếp nhận đi ực một cái cạn, nói ra, "Mới làm xong, nếu không đều sớm tới tìm." "Đúng, Đường Chiết, khuya ngày hôm trước bắt được kia 2 cái đào lão nhị, đã bị thả, trở về trong thành." Đường Chiết chỉ là ồ một tiếng, đối với Liều Khai Giang bọn hắn ngược lại tịnh không để ý, chỉ bất quá xem như một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Đường Hiếu Hiền còn nói, "Bất quá Đại Trung bên kia 2 ngày này đều không tiếp tục thu lương, khuya ngày hôm trước ngươi đi về sau, Đại Trung lại tìm đến ta cùng Thẩm Dương đi, tất cả mọi người là hương thân hương lý đoàn chuyển người, ta cảm thấy cũng không cần thiết thái sinh tổn thương, cuối cùng vẫn là đem bọn hắn thu, 2 ngày này bắt càng ngày càng ít, buổi tối hôm nay chúng ta vừa rồi làm xong, tính toán một cái còn chưa đủ 1.000 cân." Đường Chiết uống một ngụm mật ong nước, nói với Đường Hiếu Hiền, "Hiếu Hiền thúc, có thể thu nhiều ít tính nhiều ít đi, trong thành mấy ngày nay lươn cũng không bằng vừa lúc bắt đầu bán chạy." Đường Hiếu Hiền gật đầu nói, "Cái này ta biết, ngươi cùng xe ngựa ba nhà cái kia làm không ít cá đi, lươn sinh ý khẳng định có ảnh hưởng." Đường Chiết nhìn ra được, Đường Hiếu Hiền trong lòng có chút thất lạc, liền nói, "Hiếu Hiền thúc, lên núi kiếm ăn, một năm có thể có như thế nửa tháng tả hữu thời gian đến thu một chút lương, cũng là một bút không nhỏ thu nhập, ngươi nói có đúng hay không?" Đường Hiếu Hiền ho nhất thanh, nói ra, là dạng này, ta cùng Thẩm Dương vẫn là rất hiểu thỏa mãn." Hắn cũng không nhắc lại nuôi lươn sự tình. Cùng Đường Hiếu Hiền trò chuyện trong chốc lát, Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt cũng tất cả lên, ngay từ đầu cũng là một trận sợ hai thán phục, Trần Thu Vân vẫn là cho bọn hắn bưng mật ong nước đi, 2 minh muội tiếp nhận đi uống. Thẩm Dương gặp Đường Hiếu Hiền cũng tại, đại khái cũng biết chuyện của 2 ngày này đều cùng Đường Chiết nói, hắn sợ Đường Chiết nhạy cảm, lại nói với Đường Chiết, "Đường Chiết, Đại Trung chuyện bên kia ngươi đều biết đi." Đường Chiết nhẹ gật đầu. Thẩm Dương nói, "Ta cùng Hiếu Hiền thúc cũng là cảm thấy đều là một cái đội sản xuất, tăng thêm hắn cũng không còn thu, ngươi không cần lo lắng nha." Đường Chiết nhẹ nhàng cười cười, "Sẽ không nhạy cảm, các ngươi đem ta nghĩ đến quá keo kiệt." Vì làm dịu xấu hổ, Thẩm Dương nói, "Đầu này gấu ngươi muốn lột ra sao? Muốn chúng ta chính dễ dàng giúp ngươi cùng một chỗ làm." Thẩm Nguyệt cũng nói, "Đúng nha, Chiết ca, sát trời cũng không sớm, một mình ngươi làm không biết muốn làm tới khi nào đâu, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đi." Thẩm Nguyệt ở một bên đánh lấy bó đuốc, Đường Chiết 3 người bọn họ bắt đầu lột ra, Đường Chiết thì là đem nó 4 cái trưởng mang ra cắt bỏ, 2 cái tay trước đặt chung một chỗ, sau trưởng đặt chung một chỗ. Tay trước là Tề Xuân muốn, hắn ngày mai đi trong thành vừa vặn đưa đi. Viên kia mật gấu cũng cẩn thận dùng dây gai trói lại treo ở song cửa sổ phía trên, đây chính là thượng đẳng hảo dược tài, Tề Xuân nơi đó cũng tốt, vẫn là huyện dược liệu công ty bên kia đều sẽ thu, sau đó trưởng muốn canh một chút, đoán chừng hắn chạm thu mua cũng sẽ không thu, Đường Chiết quyết định chờ 2 ngày này liền đem sau trưởng nấu ăn. Hắn vừa đem mật gấu treo lên, đã thấy sân viện phía dưới 2 tay đèn tin chiếu vào, một đội người cười mỉm tới. Một nghe thanh âm, Đường Chiết liền biết là Nghiêm Thiên Minh bọn hắn. "Đường Chiết, chụp nói ngươi đánh tới một đầu cẩu hùng, chúng ta chưa từng gặp qua, đến xem." Nghiêm Thiên Minh mới vừa lên sân viện khảm liền nói. Đường Chiết chỉ trên mặt đất đã bị lột một nửa da gấu nói, "Là ở chỗ này." Mấy người cảm thán một trận, Đường Chết đem tim gấu cùng gấu lá gan lấy ra ngoài giao cho Thẩm Nguyệt, vất vả ngươi một chút, đi xào hai cái đồ ăn ra đi. Thẩm Nguyệt hiểu chuyện gật gật đầu. Đường Nguyệt một mực tại một bên nhìn xem, nói ra, Tiểu Nguyệt tỷ, ta đi giúp ngươi nhóm lửa. Trần Thu Vân vội nói, này chỗ nào đi đâu, Tiểu Nguyệt, ngươi đảm bảo, để cho ta tới. Nói xong cũng muốn đi đoạt nàng công việc trong tay mà tính toán. Thẩm Nguyệt cười nói, nhị thẩm, để ta làm cũng giống như nhau. Đường Hiếu Hiền nói, hai người các ngươi mẹ chồng nàng dâu có gì hay đâu mà tranh giành, sớm tối đều là người một nhà. Nghe được Đường Hiếu Hiền nói, Thẩm Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên. Trương Nguyệt Nga nói, thím, ta đến đem cho các ngươi trợ thủ đi. Làm nữ nhân, chỉ cần là xử lý sinh hoạt, luôn luôn xông lên đầu tiên tuyến. Trương Nguyệt Nga cùng Thẩm Nguyệt tiến vào phòng bếp về sau, Nghiêm Thiên Minh ba người bọn hắn liền vây ở nơi đó xem bọn hắn luật gấu. Dương Sống Tê Dại cùng Nghiêm Thiên Minh các đánh một chi đèn tin, cho nên Thẩm Nguyệt vào nhà thời điểm liền đem bó đuốc tiêu diệt. Chờ ra gấu lột xong sau, lại cắt một khối lớn thịt gấu cầm tiến phòng bếp đi. Thẩm Nguyệt nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, đứng tại trước bếp lò bận trước bận sau, cái nồi tung bay. Trần Thu Vân thỏa mãn ở một bên cho nàng đánh lấy ra tay, còn thỉnh thoảng gật đầu. Về phần Trương Nguyệt Nga thì là đứng ở nơi đó nhìn xem, không có chuyện gì có thể để nàng làm. Đem thịt gấu cùng xài cầu thịt cầm lại trong phòng, lại đem ra gấu chống ra phơi lấy về sau. Thẩm Nguyệt bên này cũng đã đem đồ ăn xào kỹ, một cái gấu là gan eo hầm xào, cái bạo đốt tim gấu, một cái khoai tây hầm thịt gấu, nhìn thấy người chảy nước miếng. Chương 293, tình địch chương 293, tình địch mặc dù chỉ có 3 cái đồ ăn, nhưng đều là món ăn mặn, cái này nhưng làm mấy cái kia thanh niên trí thức cho làm mê muội, từ khi đóng đất làm đến hộ về sau, mấy người bọn hắn thanh niên trí thức mỗi ngày trông coi đại đội lưu lại kia vài mẫu địa, đã thật lâu chưa từng ăn qua thịnh soạn như vậy, huống chi vẫn là thịt gấu. Đường Tự Lập lại lấy ra rượu đến, mỗi người đổ một chén lớn, Trương Nguyệt Nga một mực nói không thể uống, đến tán tịch thời điểm nàng cũng uống hơn phân nửa cân, doa đến Đường Hiếu Hiền thẳng lẽ lưỡi, càng không ngừng nói, nữ nhân trời sinh nửa cân rượu, xem ra nói là sự thật, hôm nay xem như thấy được. Chờ đem cơm ăn xong, Đường Hiếu Hiền ngồi trong chốc lát liền trở về, Đường Tự Lập vợ chồng cùng Đường Nguyện Đường Nhạc đều trở về phòng ngủ cảm giác. Nghiêm Thiên Minh mới nói với Đường Chiết, Đường Chiết, lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi có hay không để ở trong lòng đâu? Đường Chiết đương nhiên biết bọn hắn nói là chuyện gì, cười lấy nói ra, Nghiêm thanh niên tri thức, ta cảm thấy các ngươi không muốn cân nhắc làm thủy sản phương diện này, có thể suy tính một chút làm khác. Nghiêm Thiên Minh nói, chúng ta mấy cái cất một điểm tiền, mình lại không thể rời đi, nghĩ đến chính là ngươi mỗi ngày hướng trong thành chạy, không bằng thuê một cái cửa khuôn mặt, ngươi ở nơi đó trông coi, đến lúc đó kiếm tiền mọi người cùng nhau phân chính là. Tô Chiêu Ân cũng nói, đúng vậy nha, nếu là chúng ta có thể rời đi liền tốt, ngươi cũng biết, chúng ta thanh niên trí thức cùng các ngươi không giống, không có thể trưởng kỳ không tại trong đội. Đường Chiết nói, vậy liền không có biện pháp, ngươi nhìn ta, giống như là có thể thủ được cửa hàng người sao? Nghiêm Thiên Minh cười nói, ngươi kia là khiêm tốn, ngươi không được, không phải còn có thẩm người sao? Đường Chiết lắc đầu. Thẩm Nguyệt gần nhất một mực tại đọc sách, nàng nhưng là muốn tham gia thi đại học, hắn là tuyệt đối sẽ không để nàng đi trông coi như vậy một cái tiểu điếm. Gặp Đường Chiết không đồng ý, mấy người cũng đành phải thôi. Các ngươi sớm tối đều sẽ về thành, nhanh một chút mấy tháng, chậm một chút cũng liền 2-3 năm sự tình, có lẽ đến lúc đó cung thủy nơi này, các ngươi cả một đời cũng sẽ không lại trở về. Đường Chiết khuyên. Tô Chiêu Ân nói, hồi thành, còn không biết lúc nào mới có thể trở về đi đâu, coi như trở về thành lại có thể thế nào. Gia có quan hệ, còn có thể phân phối cái công việc, giống ta trong loại gia đình này phải nốt hệ không quan hệ, muốn bối cảnh không có bối cảnh, về thành còn không bằng ngay ở chỗ này an gia đâu. Trương Nguyệt Nga cười nói, ngươi không phải cũng định ở chỗ này an gia sao? Tô Chiêu Ân thở dài, nói ra, đừng nói nữa, người ta gia không đáp ứng, chính là lo lắng ta ngày nào về thành, biến thành người trong thành liền không cần nàng nữa. Nói xong cảm thán nói, có thể tưởng tượng ta kia ngắn ngủi tình yêu, vừa một nở hoa liền đều rơi. Nghiêm Thiên Minh ngắt lời nói, được rồi, ngươi cũng không cần một ngày giống Dương Sống Tê Dại đồng dạng khiến cho như cái lao học cứu, còn làm lên tơ tới. Dương Sống Tê Dại nhưng không cao hứng, phản bác, Bình Minh, ngươi nói hắn liền nói hắn, không muốn kéo tới trên người của ta, ta lúc nào lại thành cái lao học yếu. Trương Nguyệt Nga nói ra, mấy người các ngươi cũng không cần đồng ý, Tô Chiêu Ân, không phải ta nói ngươi, không phải liền là người ta không muốn ngươi nhà, thiên hạ nhiều nữ nhân phải là, nếu thật là cái nào tiên hồi thành, người khác không muốn ngươi, ta muốn ngươi, ha ha. Tô Chiêu Ân nhìn xem Trương Nguyệt Nga kia như thùng nước eo cùng kia ngũ đoạn dáng người, vừa ăn vào bụng thịt gấu thiếu chút nữa phun ra, ngươi nhà, đời ta là vô phúc tiêu thụ rồi. Trương Nguyệt Nga trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi. Nghiêm Thiên Minh vội vàng nói, đây là tại nhà khác đâu, các ngươi muốn nhau nhau trở về nhau nhau. Lại nhìn về phía Đường Chiết, ngươi từ nơi nào đạt được tin tức, thanh niên trí thức nhóm đều sẽ về thành. Hắn vẫn cảm thấy Đường Chiết người này rất thần bí, nói sự tình thường thường đều sẽ trở thành sự thật. Đường Chiết nói, mỗi trận không phải đều có người phát thư đến đem cho các ngươi đưa báo chí sao? Các ngươi cũng không nhìn một chút nha. Từ từ năm trước phía trên họp về sau, rất nhiều nơi thanh niên trí thức đã đại lượng trở lại thành. Nghiêm Thiên Minh có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác trên báo chí có như thế một chút tin tức, bọn hắn cũng là nhìn những tin tức này mới càng không ngừng biết thân mời đi lên, thế nhưng là mỗi lần đều là đá chìm đáy biển. Từ khi Hồ Tĩnh về thành về sau, lưu lại 4 cái thanh niên trí thức nghĩ về thành tâm liền càng thêm mãnh liệt, mặc kệ là thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ trước đó vẫn là chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, tâm tư của bọn hắn sớm liền đã không ở nơi này. Nghiêm Thiên Minh nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu quả như thật đều có thể trở về thành, chúng ta tại cung thủy nơi này cũng không cần thiết lại đi làm cái gì sinh ý. Trương Nguyệt Na nói, vốn chính là ai cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đi, nếu là không quay lại đi, ta đều già đến không gả ra được. Tô Chiêu Ân nói, ngươi có thể ngay tại Bát Gia Hiển tìm người gà được rồi, và ngươi kia sức lực toàn thân, ở chỗ này liền xem như chọn thùng thùng phân khẳng định đều không nói chết. Nói xong cười ha ha. Trương Nguyệt Nga đứng lên, mắng, Tô Chiêu Ân, ngươi là muốn chết rồi, lại chuẩn bị ta. Nói xong cũng muốn nắm tóc của hắn, không nghĩ tới bị hắn né tránh. Dương Sống tê dại nhìn xem Tô Chiêu Ân, nói ra, Chiêu Ân, lời này của ngươi cũng có chút quá mức à, người ta Nguyệt Nga dù sao cũng là cái phần tử trí thức, dựa vào cái gì chỉ có thể cả một đời chọn thùng thùng phân. Trương Nguyệt Nga cười hì hì lấy ngồi xuống, nói ra, đúng đấy, Tô Chiêu Ân, phần tử trí thức ngươi biết hay không, tưởng ngươi vẫn là thanh niên trí thức đâu. Tô Chiêu Ân cười nói, theo ta thấy, ngươi cùng Dương Sống tê dại thật đúng là một đôi trời sinh, không bằng liền mời ta cho các ngươi làm cái môi được rồi. Trương Nguyệt Nga xì một tiếng kinh miệt, trên mặt lại là cười nở hoa. Dương Sống tê dại thì là quá sợ hãi, chỉ vào Tô Chiêu Ân nói, Tô Chiêu Ân, ngươi đây là mình chỗ không muốn. Trương Nguyệt Nga lúc đầu cười đến như hoa đào mặt lập tức liền biến thành mức đắng, đối Dương Thắng học thuyết, Dương Sống nha, ngươi là có ý gì nha, ý là ta trong khu vực người quả thực là không xứng với các ngươi trong tỉnh thành người thôi. Dương Sống tê dại liên tục phủ nhận. Trương Nguyệt Nga càng tức giận hơn, kia ý của ngươi chính là ta xấu xí thôi. Dương Sống tê dại nói đều đã nói không rõ, chỉ là xin giúp đỡ giống như nhìn xem đường chết cùng Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cười nói, Nguyệt Nga tỷ, mọi người nói bừa, ngươi tức cái gì nha? Trương Nguyệt Nga cũng minh bạch bên này rất nhiều kiêng kỵ, tại trong nhà người khác gây gổ với người, kia là đại hủy kỵ, cũng nghe khuyên không còn đối Dương Thắng học thuyết lời nói, nhưng là nàng đối Thẩm Nguyệt lại không có hảo cảm gì. Cho tới nay, nàng cùng Hồ Tĩnh đều có thư từ qua lại, đường chết nhất cử nhất động, nàng đều ở trong thư nói cho Hồ Tĩnh. Nhiều lần hồi âm, nàng đều đang hỏi Hồ Tĩnh, cái gì cho tới nay nhìn không ra nàng thích đường chết, Hồ Tĩnh ở trong thư cũng chưa nói rõ ràng, từ khi đường chết cùng Thẩm Nguyệt đùa nghịch bằng hữu sự tình hạ sách tử, công khai về sau, Trương Nguyệt Nga nhìn thấy Thẩm Nguyệt, tựa như là thấy được tình địch của mình đồng dạng. Nhưng là trở ngại tại đường chết ra, tăng thêm nàng một cái ngoại lai thanh niên trí thức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ một hơi này, tận lực ít nói chuyện với Thẩm Nguyệt. Nghiêm Thiên Minh bọn hắn buổi tối hôm nay đến chủ yếu là muốn nhìn một chút gấu, còn có chính là muốn biết lần trước cùng đường chết nói sự tình hắn suy tính được thế nào, như là đã đạt được trả lời chắc chắn, lại sợ Trương Nguyệt Nga nàng thật sự tức giận tại trong nhà người khác cầm ý lên, liền lấy cơ muốn về đại đội bộ đi, mấy người liền đi. Chương 294, mang thủ lông chó chương 294, mang thủ lông chó chờ những người kia đều đi về sau, Thẩm Nguyệt cùng đường chết nói, chết ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hôm nay huyện cách ủy người biết tới nhà của ta, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sửa lại án xử sai. Chuyện này đường chết đã sớm từ dịch giải phóng trong miệng biết được, cũng không có biểu hiện được rất cao hứng, ngược lại có chút thất lạc, bởi vì Thẩm Vĩ Đình sửa lại án xử sai về sau, Thẩm Nguyệt rất có thể đi theo hắn cùng một chỗ trở lại địa khu đi. Thẩm Nguyệt nhìn thấy đường chết một bộ thất lạc dáng vẻ, nhỏ giọng nói ra, chết ca, ngươi yên tâm, coi như cha ta một lần nữa trở lại địa khu đi làm việc về sau, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi, sẽ không rời đi. Thẩm Dương ở một bên nói, đường chết, ta cùng muội muội đi về trước. Đường chết nhẹ gật đầu, nói với Thẩm Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo đem sách ôn tập một chút, tranh thủ thi lên đại học. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường chết, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cung thủy huyện thành trạm thu mua bên trong, Tề Xuân nhìn trước mắt mà gấu, thẳng khen Đường chết lợi hại, một mực nghe ngóng hắn là như thế nào săn được đầu này gấu. Đường chết đành phải đơn giản cùng hắn nói một lần, Tề Xuân nghe được trợn mắt hốt mồm, há to mồm nửa ngày không khép lại được, thật lâu mới nói, các ngươi cũng thật sự là mạng lớn, lông chó nhất mang thủ, lần này ngươi giết bọn chúng được chứ nhiều con, chỉ sợ về sau ngươi đi trên núi bị bọn chúng để mắt tới. Đường chết còn là lần đầu tiên nghe nói, hỏi, cái này bắt đầu nói từ đâu? Tê Xuân nói, vẫn là ta công bọn hắn kia một đời người sự tình, có một lần ta công cùng hắn một cái đường huynh đệ gọi đầy đủ hết đi trên núi lớn tuổi, vừa bạn gặp một tổ lông chó con, ta cái kia đầy đủ công lúc ấy liền mấy sống đao đem kia một tổ lông chó con đánh chết dùng cây mây trói lại treo ở đòn gánh bên trên, không nghĩ tới vừa lúc bị về ổ chó cái trông thấy, tựa như phát điên truy ta công bọn hắn. Đường chết nghe, hỏi, sau đó thì sao? Tê Xuân nói, một lần kia là ta công cùng hắn cùng nhau lên núi, tăng thêm trong tay còn có cắt đao đòn đánh, cho nên tốt xấu xem như chạy về, bất quá bắt đầu từ ngày đó, chúng ta đại đội trời lúc trời tối đều sẽ nghe được lông chó sủa, ngươi biết ta, lông chó kêu lên tựa như có người đang khóc, khuya khoắt rất là dọa người. Đường chết nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ta ngược lại thật ra biết, lông chó có ba loại cách gọi, một loại là chạm canh các gọi, một loại là sói tru, còn có một loại là tiếng chó sủa. Thế Xuân lừ một tiếng, nói ra, ngươi hiểu được còn rất nhiều. Đường chết tiếp tục hỏi, ngươi mau nói về sau thế nào? Tề Xuân uống một hớp nước, nói ra, chính là bắt đầu từ lúc đó, thôn chúng ta bên trong chó mấy ngày liền bị cắn chết xong, ban đêm mọi người cũng không dám ra ngoài cửa, nhưng là ai cũng không biết cái này là nguyên nhân gì, chỉ có ta có biết, là cái kia đầy đủ công giết chó con về sau, sói cái về đến báo thủ. Đường chết lặng lặng nghe. Tề Xuân tiếp tục nói ra, đại khái qua 2-3 tháng, đến mùa hè, chúng ta đại đội cùng các ngươi đại đội, đều là ở trên núi, trong ruộng muốn thả nước liền bốc thăm tử phân bánh xe, hôm nay ban ngày là ai nhà, ban đêm lại nên nhà ai, nhưng là một cái kia mùa hè, lông chó tựa như phát như bị điên. Trước kia nhiều nhất đến trại bên trên trộn cắn mấy con gà, năm đó lại liên tiếp cắn mấy người. Ta cái kia đầy đủ công căn bản cũng không có đem chuyện này cùng hắn giết đồ chó con sự tình móc treo cùng một chỗ, còn tưởng rằng chỉ là bởi vì lông chó quá nhiều, ngày đó là bên ngoài nên hắn đi nhường nhìn ruộng, lại không nhìn thấy một con lông chó, hắn còn tưởng rằng chỉ là người khác vận khí không tốt, ngay tại hắn ngay tại may mắn chẳng có chuyện gì phát sinh mà cao hứng khi về nhà, mới phát hiện bọn hắn một nhà người ngoại trừ lao bà hắn cùng hơn 2 tuổi tiểu nữ nhi tránh trên lầu. Trốn qua một kiếp bên ngoài, hắn ba con trai tất cả đều bị ăn chết, ăn đến chỉ còn lại chút xương cốt. Đường Chiết nói, ngươi cái này nói tựa như là bình thư, nhà hắn cửa đều là giam lại, nhưng cái kia lông chó làm sao đi vào? Tề Xuân ho nhất thanh, cười nói, trách thì trách tại điểm này nha, theo đầy đủ bà nói, ngày đó nửa đêm thời điểm, nàng luôn luôn nghe thấy ngoài cửa đầu tại gõ cửa, có đến vài lần còn nghe được đầy đủ công thanh âm đang gọi cửa, mới gọi hắn đại nhi tử đi đem cửa mở ra, không nghĩ tới vừa mở cửa, một đoàn lông chó liền vào, gặp người liền cắn. Nghe đến đó, Tề Xuân thở dài, ngươi muốn là không tin, có rảnh đi chúng ta đại đội hỏi một chút liền biết, cái kia đầy đủ công cặp vợ chồng hiện tại còn sống đâu, chỉ bất quá lao thái bà kia từ nàng ba con trai bị cắn chết về sau, không đến bao lâu liền thành tên điên, chỉ muốn gặp được chó nàng liền muốn cầm dụng cụ đi đánh tới giết. Từ ngày đó về sau, đội chúng ta bên trong lại cũng không có tới qua lông chó, bất quá cái kia đầy đủ công ngược lại là mất tích nhiều năm. Đường Chiết hỏi, hắn làm sao lại mất tích? Tề Xuân đốt một điếu thuốc, nói, ngươi nghe ta chậm rãi nói nha, ta đầy đủ công cũng là lúc kia mới biết được là hắn gây họa, sao biết vậy chẳng làm, hắn đem ba con trai chôn về sau, chỉ có một người lên núi đi. Đường Chiết cuối cùng là nghe rõ, nói ra, hắn chính là muốn đi cho con hắn nhóm báo thù nha, xem ra ngươi cái kia đầy đủ công vẫn là nam tử hắn. Tề Xuân lừ một tiếng, nói ra, chúng ta Tề gia liền không có tiêu chạy bảy mang người, nhất là cái kia đầy đủ công, nghe nói cha hắn cũng chính là ta Đường tổ tổ lúc còn trẻ còn tham gia qua phát giải tặc, quân Thái Bình, về sau tóc giải tặc bại về sau, hắn lại tham gia qua thần binh, ngươi nghe nói qua cùng sông thần binh à? Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, nghe nói qua, đánh không tiến, giết không tiến, một đao chặt cái bạch cân ấn, chính là khẩu hiệu của bọn họ nha, bất quá thần binh vẫn là vì phản đế phản phong kiến sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Tề Xuân nói, ngươi nghĩ, lao tử anh hùng mà hảo hán, ta cái kia đầy đủ công hội là nhút nhát sao? Lên núi thời điểm liền mang theo một thanh cắt đao đi, đoạn thời gian đó, đầy đủ bà điên rồi, hắn cũng không thấy tăm hơi, thật nhiều người đều cho là hắn chết rồi, cái kia đầy đủ bà cùng ta cái kia cô còn toàn bộ nhờ ta công tiếp tế mới sống tiếp được. Nói một cái chính là không sai biệt lắm thời gian 2 năm, có một ngày trong đội tới một cái lao đầu, đại hạ trời trên thân còn mặc lông chó áo ra, trên vai còn chọn lấy vẩy một cái lông chó ra, tóc dài đến tựa như lúc trước tóc dài tặc, về sau chạy bên trên người hay là nhận ra là hắn, sau khi nghe ngóng phía dưới, hắn mới nói ra tình hình thực tế. 2 năm này hắn trong núi, chính là chuyên môn tìm lông chó giết, gặp một con giết một con, gặp một đám liền giết một đám, toàn bộ trên núi kia một đám lông chó, đổi mấy cái thủ lĩnh, đều bị hắn giết chết, thẳng đến cuối cùng trong núi lại cũng không có thấy một con lông chó, hắn mới từ trên núi ra, bán những cái kia lông chó ra. Về sau còn đem nữ nhi của hắn nở mày nở mặt cả, nghe hắn nói nha, kia lông chó đặc biệt mang thủ, hắn là giết một con lại xuất hiện một con, càng về sau những cái kia. Lông chó không đợi hắn đi tìm, ngược lại kết người tới tìm hắn, còn tốt hắn xạ thuật cao minh, mình chế một cây cung, làm một chim mâu, cùng những cái kia lông chó đánh 2 năm du kích chiến, mới xem như đem bọn nó cho chế phục. Nói đến đây, hắn nhìn xem Đường Chiết nói, lần này, ngươi ngàn vạn lần không nên đem thủ lĩnh của bọn nó đem thả chạy, bảo đảm muốn bọn chúng nhớ kỹ mùi của ngươi, về sau ngươi lên núi tất nhiên muốn coi chừng mới là. Chương 295 biến cố. Chương 295 biến cố. Nghe được cuối cùng, Đường Chiết ngược lại cũng cảm thấy hắn không giống như là khoác lác, tựa như hắn nói lông chó sẽ mang thủ chuyện này hắn cũng ở trong sách thấy qua, bất quá không có Tề Xuân nói đến khoa trương mà thôi. Xong, nhẹ gật đầu, xem như nhớ kỹ. Tề Xuân hỏi, ngươi lần này giết nhiều như vậy lông chó, đến lúc đó ra gấu cùng lông chó ra nhớ kỹ mang ra bán cho ta, ta nhất định cho người cái giá tốt. Đường Chiết nói, không khéo kia 8 cái lông chó ra ta đều phân cho Giản Khoa Quân. Tề Xuân có chút đáng tiếc nói, ngươi cũng là thật cam lòng, những cái kia lông chó ra chỉ cần không có đại ngoại thương, trên cơ bản đều có thể bán được 10 đồng tiền một trương. Đường Chiết nói, hắn cũng là hảo huynh đệ của ta, đến lúc đó ra bán thời điểm, ngươi coi trọng mấy phần chứ sao? Tề Xuân cười ha hả nói, dễ nói, dễ nói. Đường Chiết lại đem tay gấu lấy ra, hỏi, cái này ngươi nơi này thu a? Tề Xuân nhìn thoáng qua kia đối tay gấu, sờ lên cầm nói, đồ vật nhưng là đồ tốt nha, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thế nhưng là ta chỗ này là trạm thu mua, muốn có thể trưởng kỳ bảo tồn đồ vật, cái đồ chơi này ta chính là nghĩ thu, lấy ra cũng không có cách nào bảo tồn, nếu không ngươi trước lưu mấy ngày, ta giúp ngươi hỏi một chút. Đường Chiết nghe, đem tay gấu thu vào, nói ra, vậy cũng không cần làm phiền ngươi. Nhìn xem Đường Chiết đi ra ngoài bóng lưng, Tề Xuân âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi kia, ngay cả lông bầy chó cũng dám gây, nói là hắn có bản lĩnh đâu, vẫn là nói hắn a lớn mật. Quốc Doanh trong tiệm cơm, Đường Chiết đem 2 con tay gấu bày tại Lâm Quốc Dân trên bàn công tác. Lâm Quốc Dân trừng trong mắt, nói, huynh đệ, cái đồ chơi này ngươi từ nơi nào lấy được? Đường Chiết chỉ là nói đơn giản câu từ trên núi đánh. Lâm Quốc Dân nói, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Đường Chiết nhìn xem Lâm Quốc Dân, nói ra, thứ này cũng là có tiền mà không mua được, phóng nhãn toàn bộ cung thủy thành, ngoại trừ ngươi nơi này, ta nghĩ địa phương khác cũng không có người muốn, ngươi nhìn xem cho là được rồi. Lâm Quốc Dân nói, ta cũng không gạt ngươi, tay gấu chúng ta nơi này cũng thường thu, đều là 35 nguyên một con, 2 con 70 nguyên, ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, ta gọi bếp sau tới bắt đi. Đường Chiết cười nói, ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít, ta chỗ này còn có một cân mật ong, tặng cho ngươi đếm cái tươi. Lâm Quốc Dân cười ha hả đem mật ong thu, liền gọi bếp sau đến đem tay gấu cầm đi, thuận tiện đem Đường Chiết tờ danh sách mở để hắn đi tài vụ lĩnh tiền. Chờ hắn đến Quốc Doanh thị trường, Chu Đạt Sương vừa thấy được hắn, liền cười ha hả đón bảo, lao đệ, nghe nói ngươi 2 ngày này lên núi đi săn thú, làm sao không cùng ta nói nhất thanh, ta cũng tốt cùng ngươi đi qua đã nghiền. Đường Chiết cười nói, đợi chút nữa lần có cơ hội nhất định dẫn ngươi đi. Chu Đạt Sương nói, ngươi đến rất đúng lúc, hôm qua trời lúc chiều, có một cái gọi là Triệu cái gì Minh Giá Hỏa tới tìm ta, nói là ngươi cá đều muốn từ bọn hắn đại đội nơi đó lấy được, bọn hắn chuẩn bị để ngươi xéo đi, sau đó hợp tác với ta, bị ta cự tuyệt. Đường Chiết ồ một tiếng, nghĩ thầm nhất định chính là Triệu Phát Minh, đại đội bên trong có Triệu Xuân Sinh cùng Triệu Tam Khôi đỉnh lấy hắn không có cách, liền muốn lấy đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, đem Đường Chiết thị trưởng cho đoạn, chỉ cần Chu Đạt Sương đồng ý, hắn lập tức liền sẽ đem Đường Chiết đuổi đi. Lại không nghĩ tới Chu Đạt Sương đối Đường Chiết 10 phần tín nhiệm, một ngụm liền cự tuyệt hắn. Cảm ơn ngươi, Sương ca. Chu Đạt Sương cười ha ha một tiếng, vung tay lên, nói ra, ngươi có huynh đệ nói những này liền không có gì hay, ngươi yên tâm, dù là ngươi cũng chỉ có một đầu nê thu, lão ca ta cũng chỉ thu ngươi. Hắn cùng Đường Chiết cùng đi một chuyến lớn Ngư Tuyền trong động, loại địa phương kia không phải người bình thường có thể tìm được, liền xem như cái kia Triệu cái gì Minh bọn hắn trong đội địa bàn, không có Đường Chiết phát hiện đầu kia vào động đạo, ai sẽ biết bên trong có nhiều như vậy cá. Hàn huyên vài câu về sau, Triệu Bình bọn hắn đã đem cá gỡ xong, thân nhị cầu tìm đến Chu Đạt Sương ký tên về sau, liền đi tài vụ đem tiền nhận. Trên đường trở về, Triệu Bình nói, Đường Chiết, cái kia Triệu Phát Minh hai ngày này ở sau lưng làm quái, buổi sáng hôm nay chúng ta ngay tại giả cá thời điểm, trong đội liền 7-8 người tới nhà của ta sân viện náo loạn đi, còn tốt ba khôi thúc đem bọn hắn đều cho khuyên đi. Thân nhị cầu cũng nói, Triệu Bình nói là sự thật, mấy người kia vừa đến đã nói lớn Ngư Tuyển là bọn hắn đội, không cho phép ngoại nhân đến nhà đầu. Đường Chiết hiện tại lo lắng chính là cửa vào có hay không bị người phát hiện, hỏi, các ngươi hai ngày này ban đêm vào động bắt cá thời điểm, có hay không bị người khác đi theo. Triệu Bình cùng thân nhị cầu nhìn nhau một chút, lắc đầu, thân nhị cầu nói, lại khái không, không có đi. Đường Chiết nói, đến cùng có hay không, ta muốn đáp án chuẩn xác. Thân nhị cầu túi đầu nghĩ nghĩ, nói ra, không có. Triệu Bình cũng nói, không có, chúng ta ban đêm đi ra ngoài đều rất cẩn thận, hai ngày này mặc dù cũng có người đến cửa hàng đi xem qua, nhưng lại không biết làm sao mới một buổi tối những cái kia chiếc lồng liền biến đầy, ta cũng cùng cha ta nói qua, chúng ta vào động thời điểm, để hắn ở bên ngoài nhìn nhiều dưới, nếu là có tình huống tùy thời cùng chúng ta giảng, hắn cũng không có phát hiện tình huống khác. Đường Chiết nói, được, ta đã biết. Lại đi trong chốc lát, Đường Chiết nói, Triệu Bình, nhị cầu, lớn Ngư Tuyển trong động cá, chúng ta trước ngừng một đoạn thời gian, chờ qua cái này danh tiếng lại nói. Thân nhị cầu lập tức không làm, kích động nói, dựa vào cái gì nha? A Vân còn muốn bởi vì chó đánh núi, sinh khí. Triệu Bình ngược lại là rất bình tĩnh, nói ra, ta cảm thấy Đường Chiết nói rất có đạo lý, Triệu Phát Minh hắn dù sao cũng là trong đội văn thư, mặc dù chúng ta Ngư Tuyển đại đội liền một cái họ, không giống các ngươi bắt ra hiện như thế, nhưng là ăn mày cũng có ba cái nát bằng hưu. Triệu Phát Minh hắn muốn thật không nghe Triệu Xuân Sinh cùng bà Khôi, châm ngòi lên người đến, Triệu Xuân Sinh bọn hắn bắt hắn cũng không có cách nào. Đường Chiết nói, ngươi nói đúng, hôm nay sau khi trở về, liền đem Triệu Xuân Sinh cùng bà Khôi ba người bọn hắn mời đến, đem mấy ngày nay cá tiền cho bọn hắn. Thân chó nói, còn xin cái kia Triệu Phát Minh xoa lông, muốn ta nói, trực tiếp đem tiền cho đại đội trưởng là được. Đường Chiết nói, nhị cầu, ngươi không hiểu liền thiếu đi nói vài lời. Triệu Bình nói, được, ta sau khi trở về, lập tức cùng bọn hắn nói. Đường Chiết nói, bất quá ngươi cùng cha ngươi nhất định phải giao phó rõ ràng, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn nói làm sao vào động sự tình. Triệu Bình cười nói, yên tâm đi, cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. Dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng ta còn là phân rõ ràng, Triệu Phát Minh bọn hắn nếu là biết, đem cá một bán, ta có thể chia được bao nhiêu tiền. Thân nhị cầu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi biết liền tốt. Trở lại Triệu Bình nhà về sau, Triệu Bình đầu tiên là đưa xe ngựa cho tháo, liền đi mời Triệu Xuân Sinh bọn hắn, Đường Chiết cùng thân nhị cầu thì là tại Triệu Bình ra đem mấy ngày nay sổ sách cho đối một chút, đầu tiên là đem hẳn là giao cho Ngư Tuyển đại đội kia một phần tiền để ở một bên. Sau đó đem tiền còn lại chia ba phần, dùng ba đầu ra gân chói lại đặt ở trong bọc. Vừa cất kỹ tiền, liền nghe đến Triệu Xuân Sinh ở bên trong sân viện cùng Triệu Tam Khôi nói, làm sao hảo hảo, đột nhiên không làm đâu.